Chương 87, ai là người đã đặt tên cho dòng sông? Chương 87, ai là người đã đặt tên cho dòng sông? Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Âu Dạ vang lên trong không gian thực tế ảo. Thông báo, nhóm phản quần 003 và nhóm ngọc 002 đã bị loại. Tất cả thành viên đã đăng xuất. Cả không gian bỗng chững lại. Tin tức này như một cú sốc đối với các nhóm còn lại. Sạ 005 và Phẹn Tùng 008, hai đội nhóm vẫn đang tiếp tục chạy bò, lập tức dừng tay trong vài giây, ánh mắt nhìn nhau qua màn hình chiến thuật, lộ rõ sự cảnh giác. Cái gì? Cả hai nhóm cùng lúc bị loại. Một thành viên của Sạ 005 thốt lên, giọng không giấu nổi sự hoang mang. Nguyên nhân là gì? Đội trưởng của Sạ 005 hỏi qua bộ đàm. Hộ dạ không để các đội phải chờ lâu. Nguyên nhân cái chết, cả hai nhóm bị tiêu diệt bởi một bầy thiết trảo hùng vương. Không gian lại chìm vào im lặng. Một thành viên của Sạ 005 nuốt han, lên tiếng, giọng run run. Một bầy thiết trảo đã thảm sát cả hai nhóm. Cùng lúc, đừng hoảng, tập trung lại. Đội trưởng của xã 005 quát lớn, cắt ngang sự dao động của đồng đội. Chúng ta không phải phản cồn hay hoảng. Đừng để số phận của họ lặp lại ở chúng ta. Nhưng nếu gặp một bầy như vậy thì sao? Làm sao chúng ta sống sót được? Một thành viên khác nhỏ giọng hỏi, ánh mắt lo lắng hiện rõ. Chúng ta sẽ tìm cách. Nhưng trước hết, giữ tinh thần thép. Không ai được hoảng loạn. Trong khi hai đội còn lại đang cố gắng giữ vững tâm lý để tiếp tục chiến đấu. Tại phòng chờ bên ngoài, không khí tràn ngập sự nặng nề. Các nhóm nhân viên chính thức khác tiến đến an ủi những thành viên của phản cồn 003 và 002, những người vừa bước ra khỏi buồng huấn luyện. Không cần phải buồn đâu. Một người lên tiếng, vỗ vai một thành viên phản cồn 003. Lần đầu tham gia chiến đấu thực tế ảo mà cầm cự được đến giờ là giỏi lắm rồi. Đúng vậy, người khác tiếp lời. Nếu đổi lại là bọn tôi, chắc cũng chẳng khá hơn các cậu đâu. Dù nhận được sự an ủi, nhưng ánh mắt của các thành viên vừa bị loại vẫn nặng trĩu. Họ cố gắng nở một nụ cười, nhưng sự bất lực trong lòng thì không cách nào giấu được. Đám gấu đó quá khủng khiếp. Dương An đội trưởng của phản cồn 003, thở dài. Hắn ngồi xuống, ánh mắt đầy hối hận. Đáng lẽ tôi phải ra lệnh rút lui, cố gắng ngạnh kháng chỉ để rồi cả đội phải trả giá. Đó là lỗi của tôi. Đội trưởng của học 002 anh Hoa, ngồi cách đó không xa, cũng không khá hơn. Chúng ta đều sai. Nhưng ai mà nghĩ nổi chứ? Bọn quái đó mạnh đến mức phi lý như vậy. Lúc này, một thành viên trẻ của phản quần 003 người đã bỏ chạy trong trận chiến tiến tới cúi đầu trước cả đội, giọng nghẹn lại. Tôi xin lỗi. Là lỗi của tôi. Nếu tôi không hoảng loạn bỏ chạy đội hình đã không bị phá vỡ. Dương An với cương vị là một đội trưởng. Hắn biết tình hình bất giờ trách móc người khác cũng không thay đổi được gì. Thế là hắn lắc đầu, đặt tay lên vai cậu nhóc này. Không ai trách cậu cả. Tình huống đó chúng ta ai cũng có thể làm như vậy. Lỗi không phải của riêng ai. Đúng đó. Một thành viên khác tiếp lời. Chúng ta đều có sai sót trong trận chiến đó. Không ai là hoàn hảo, nhất là khi đối mặt với bọn quái vật kinh khủng như vậy. Dù vậy, không ai trong số họ có thể phủ nhận sự nặng nề đang bao trùm. Chỉ là một người khác khẽ thở dài. Sắp tới chắc hình phạt sẽ không nhẹ đâu. Cả nhóm im lặng trong giây lát, rồi bật cười chua chát. Một thành viên buông lời bông đùa, nhưng giọng nói vẫn nặng nề. Đám gấu đó ai biểu chúng nó biến thái quá chi. Lần sau có lẽ nên viết thư khiếu nại với ban tổ chức, bảo họ làm yếu bớt đi. Ừ, với cả đáng lẽ phải có ai cảnh báo trước rằng lũ đó mạnh đến thế chứ. Những lời đùa cợt giúp không khí bớt căng thẳng phần nào. Sau vài phút trò chuyện, các thành viên ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi, ánh mắt hướng về màn hình lớn, nơi hai đội còn lại đang tiếp tục chiến đấu. Xem thử xạ đảo và phẹn tùm sẽ sinh tồn ra sao. Hy vọng bọn họ không bước lên vết xe đổ của chúng ta. Mỗi người, dù đang cố nở nụ cười, đều âm thầm cảm nhận được bài học sâu sắc từ thất bại vừa qua. May mắn đó là thế giới ảo, chứ nếu là trong thế giới này, sai lầm dù nhỏ đến đâu thì đều phải trả giá bằng sinh mạng. Trong khi đó, nhóm Phẹn Tùm 008 vẫn đang nhanh chóng di chuyển đến vị trí an toàn mới. Tống Thiên Hạo, đội trưởng của nhóm, dường như có điều gì đó chăn trở. Sự im lặng bất thường của hắn khiến trinh sát của nhóm Nhã Vi, thành viên tinh ý nhất đội, phải lên tiếng. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Anh đang suy nghĩ gì hả? Trông anh như đang gặp phải điều gì khó hiểu. Lý Thiên Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn tập trung phía trước, giọng nói của hắn đầy nghiêm túc. Ừ, anh đang khó hiểu. Tại sao hai nhóm Ngọc và Phản Cồn lại chọn cách phối hợp để ngạnh kháng với một bầy thiết trảo hùng vương thay vì rút lui chiến thuật? Lẽ ra, rút lui là lựa chọn hợp lý hơn nhiều. Hẳn bọn họ gặp khó khăn gì đó trong việc rút lui chăng? Vương Gia Minh, người nổi tiếng với tính cách đông đùa, nhún vai cười. Có khi bọn họ nghĩ rằng hai nhóm hợp sức lại thì đủ sức cỡ lở đám thiết trảo hùng vương đó. Ai ngờ bị phản đem mạnh quá. Thế là ngắm gà cả đám nghe Gia Minh nói đùa như vậy, khiến một người nghiêm túc như Thiên Hạo cũng không kìm được mà nết mép bật cười. Hắn đáp lại với giọng điệu pha chút chế giễu. Cỡ lở á? Đừng đùa. Chặn một bầy thiết trảo hùng vương với 10 người là chuyện không thể nào. Hắn tiếp tục vừa giải thích vừa đùa nói. Đám đó có lớp giáp cứng hơn thép, đủ để làm lệch hướng đạn và chống chịu được cả những vụ nổ từ mìn. Chưa kể chúng còn khả năng tái tạo cơ thể cực nhanh. Nhưng điều đáng sợ nhất là chúng săn mồi theo bầy. Một nhóm 10 người mà cấu ngạnh kháng. Chỉ có điên lắm mới nghĩ ra được kế hoạch như vậy. Hắn ngừng lại một chút rồi kết luận. Các đội trưởng kia không thể ngu đến mức đó. Anh tin chắc phải có ẩn khúc gì khiến họ không thể rút lui được. Không gian bỗng trở nên yên lặng. Toàn bộ nhóm Phẹn Tùng 008 đồng loạt dừng bước, ánh mắt ngơ ngác hướng về phía Thiên Hạo như thể vừa nghe thấy điều gì đó cực kỳ bất thường. Thiên Hạo nhận ra thái độ kỳ lạ của đồng đội, hắn dừng lại cau mày hỏi: "Các cậu làm gì vậy? Sao ai cũng nhìn anh như người ngoài hành tinh vậy? Bộ anh nói gì sai hả?" Nhã Vi là người đầu tiên lên tiếng, ngạc nhiên hỏi: "Đội trưởng, làm cách nào mà anh biết rõ chi tiết về thiết trảo hùng vương vậy? Không phải đây là lần đầu chúng ta tham gia cuộc tập huấn này hả?" Thiên Hạo nghiêng đầu khó hiểu, trả lời điềm nhiên. Em đang nói gì vậy? Không phải thông tin về các loài thú biến dị đều được ghi trong sách giáo khoa sao? Mọi người chưa đọc à? Lệ Ôn Na, người tự tin rằng mình đã xem qua hết tài liệu lý thuyết do tổ chức cung cấp, cô nhíu mày phản bác. Sách giáo khoa nào? Tôi đọc hết các tài liệu rồi, nhưng chưa từng thấy quyển nào đề cập đến đám thiết trảo hùng vương này hoặc các con thú biến dị khác. Ở bên ngoài phòng chờ, các nhóm khác cũng bắt đầu bàn tán xôn xao khi nghe được câu chuyện qua màn hình. Các đội trưởng nhanh chóng tụ lại thảo luận. Có sách giáo khoa nào nói về thiết trảo hùng vương thật sao? Ta chưa từng nghe thấy. Đức Hải, người có biết không? Chắc chắn là không. Nhưng nếu đúng là có, sao chúng ta lại chưa từng thấy nó? Trong khi đó, bên trong nhóm phèn tuần 008, Vương Gia Minh tiến lên, thắc mắc. Đội trưởng, anh có nhầm gì đó không? Hay tổ chức đặc biệt giao tài liệu này riêng cho anh? Nghe vậy, Thiên Hạo nhíu mày có chút khó chịu khi người khác nghĩ rằng tổ chức đang thiên vị, giọng nói hắn đống nghiêm lại. Mấy cậu đang ám chỉ tổ chức thiên vị tôi đấy à? Đừng có nói linh tinh. Quyển sách này được phát cho tất cả mọi người. Chính tôi còn nhắc các cậu hãy đọc nó khi rảnh. Vương Gia Khang, anh trai của Gia Minh, bước lên với giọng điệu nghiêm túc hơn, vào thẳng trọng tâm. Đội trưởng, anh nói xem, tên của quyển sách đó là gì? Thiên Hạo dừng lại vài giây, nhìn quanh một lượt rồi trả lời, giọng điệu chậm rãi đầy nghiêm túc. Biến tướng giác thú, hành trình tận diệt nhân loại. Toàn đội đứng hình mất 5 giây. Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió ảo thổi qua bụi cây. Cái gì? Nhã Vi lắp bắp hỏi lại, ánh mắt không tin nổi vào tai mình. Ngay sau đó, cả nhóm như bừng tỉnh. Một loạt tiếng hét vang lên. Cái quái gì thế? Đây là tên sách giáo khoa à? Nghe như tên của một cuốn tiểu thuyết mì ăn liền trên mạng nào đó vậy. Bên ngoài phòng chờ, các đội trưởng nhanh chóng tìm kiếm quyển sách mà Thiên Hạo vừa nhắc đến. Khi tìm được, tất cả cùng thốt lên. Cái này mà là sách giáo khoa? Nhìn cái bìa đi, nó giống tiểu thuyết viễn tưởng hơn đấy. Tiếng cười châm biếm xen lẫn tiếng trách móc vang lên khắp phòng chờ. Kẻ nào lại đặt cái tên sách giáo khoa như này? Chắc chắn là một tên có thú vui đùa người rồi. Đặt cái tên này thì bảo sao chẳng ai thèm đọc. Tên này chắc chắn có thủ với chúng ta, hắn muốn hại ta. Ta muốn tố cáo kẻ đặt tên cho quyển sách này. 1111NL1. Một loạt tiếng chửi rủa diễn ra trong phòng chờ. Bên ngoài khán phòng, nơi những học viên ngồi theo dõi cuộc chiến, bọn hắn cũng không nhịn được mà bật cười nói. Đặt tên ngu như vậy, bảo sao các tiền bối không nhận ra. Một học viên khác gật đầu đồng ý nói. Nếu một hai người không đọc thì đó là do bọn họ không chăm chỉ, còn đây là gần như 99,99 người không nhận ra, vậy thì lỗi là lỗi của cái người đặt cái tên như vậy. Ha ha, trời ạ, ban kiểm duyệt đâu, sao không nhắc nhở vị tác giả kia rằng người đặt tên tệ lắm. Đồng bạn của hắn ngồi kế thêm vào. Chắc đây là lỗ hổng duy nhất của tổ chức chúng ta rồi. Không chết vì kẻ địch mạnh, mà chết vì người đặt tên sách ngu. Mỗi người mỗi câu chửi, tuyệt nhiên không ai trách móc các nhân viên chính thức mà chỉ trách tác giả của quyển sách kia. Giữa đám đông đang ồn ào, có một người vẫn im lặng từ đầu đến giờ. Và không ai khác, chính là chủ nhân của cuốn sách, người đặt tên cho nó. Trần An. Hắn nhấp một ngụm nước, không nói lời nào. Nhưng ánh mắt thì đã ghi lại toàn bộ những kẻ đang chửi bới quyển sách của hắn. Một câu nói lặng lẽ vang lên trong lòng hắn. Được lắm. Mấy người cứ chờ đấy. Ta nhớ kỹ lắm. Thứ gì đáng sợ hơn một người có thủ tất báo? Đó chính là một người có trí nhớ siêu phàm và đồng thời cũng là người đứng đầu tổ chức cười mịn. Một phút mặc niệm các học viên. Xin là xin vĩnh biệt các cụ. Chương 87.5, chúc mừng năm mới. Chương 87.5, chúc mừng năm mới. Kính gửi các anh em độc giả thân yêu. Một mùa xuân nữa lại về, năm mới Tết đến mang theo bao hy vọng và niềm vui mới. Nhân dịp Tết, tôi xin chúc tất cả anh em một năm mới thật an lành, sức khỏe dồi dào, công việc thuận buồm xuôi gió và đặc biệt là luôn tràn đầy tiếng cười và hạnh phúc. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người, những độc giả đã luôn đồng hành, ủng hộ và chia sẻ cùng tôi trong suốt cuộc hành trình vừa qua. Nhờ có các bạn, mỗi câu chữ, mỗi câu chuyện tôi viết ra đều trở nên ý nghĩa và sống động hơn. Hy vọng trong năm tới, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau bước tiếp, khám phá thêm nhiều điều thú vị và tạo nên những kỷ niệm đẹp đẽ hơn nữa. Một lần nữa, cảm ơn các bạn và chúc mừng năm mới. Thân ái giữ nhuận chương 87.75, phần đặc biệt chương 87.75, phần đặc biệt gió đông quét qua chiến trường, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Sát dị thú chất chồng như những ngọn đồi đẫm máu, khói súng còn chưa tan hết, mùi sắt gỉ của máu hòa lẫn với hơi lạnh, len lỏi vào từng hơi thở. Một bóng người đứng trên đỉnh của đống sắt ấy, áo giáp công nghệ cao phản chiếu ánh trăng nhợt nhạt. Hắn là một thức tỉnh giả, một chiến binh của tổ chức nổ và sàn đùm, tấm huy hiệu bạc trên ngực vẫn còn lóe sáng trong đêm lạnh. Một tay cầm thanh kiếm dài, lưỡi kiếm vẫn nhỏ máu đỏ tươi, tay còn lại hắn chắp sau lưng, ngâm nga câu thơ. Vạn thú vi thành dạ vị ương, tàn đăng chiếu tuyết kiếm quan trường. Nhân gian khí vận do tôn phủ, đáng kiến mai khai ánh tịch dương. Tiếp hỏa liên miên thiên địa ai, hàn phong hô khiếu quỷ thần hai. Nhân tâm bị diệt di tổn trúc, tuế tuế đông phong tuyết hậu khai. Dĩ nghĩa, muôn thú vây thành đêm chưa tận, đèn tàn soi tuyết, kiếm còn hung. Nhân gian khí vận còn hay mất, chỉ thấy mai nở dưới chiều tà. Lửa loạn trăm năm, trời đất khóc, gió lạnh gào thét, quỷ thần kinh. Lòng người chưa tắt, đèn còn sáng, năm lại sang xuân, tuyết lại tan. Hắn nhìn về phương xa, nơi ánh hừng đông còn chưa ló dạng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn bỗng nhớ về những năm tháng cũ, những ngày cuối năm nơi người ta quay quần bên nhau, những bữa cơm gia đình ấm áp. Nhưng nay, thế giới đã khác. Mặt thế đã cướp đi tất cả. Hắn một cảnh tiêu điều, buồn hẻ giữa nhân gian. Phía sau hắn, đồng đội vẫn đang hì hục thu dọn chiến trường. Tiếng bước chân giẫm lên tuyết dày hòa cùng tiếng vũ khí va chạm, tiếng những cái xác bị kéo lê trên nền đất lạnh lẽo. Rồi một tiếng quát lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Mẹ kiếp ngươi, đừng có đứng đấy mà ngâm thơ nữa, xuống đây mà giúp bọn tao một tay đi. Đúng, mẹ nó từ ngày hắn học làm thơ là y như rằng. Hắn cũng ngâm, đánh nhau cũng ngâm phiền chết đi được. Hắn bật cười, hạ kiếm xuống rồi nhảy khỏi đống xác, lao về phía đồng đội. Bọn họ là những người lính tiên phong, những kẻ luôn phải đứng nơi đầu sóng ngọn gió, bất kể là đêm giao thừa hay ngày thường. Họ chiến đấu không phải vì bản thân, mà vì những con người đang nương náu nơi hậu phương gia đình những người chưa từng được cầm vũ khí, những đứa trẻ chưa từng biết đến sự bình yên. Đúng lúc đó, giọng đội trưởng vang lên qua hệ thống liên lạc, rồi vào hai từng người lính. Tin vui từ tổng bộ. Sau khi thu dọn xong chiến trường này, chúng ta sẽ được trở về căn cứ đón năm mới. Công trạng nhiệm vụ lần này sẽ được nhân đôi. Trong giây lát, sự mệt mỏi dường như bị quét sạch. Tiếng hoan hô vang lên khắp chiến trường. Có người ngửa cổ hú lên như dã thú, có kẻ đập mạnh vào giáp đồng đội, bật cười sảng khoái. Vinh quang cho nổ vạ sa đùm. Vinh quang cho thánh chủ Trần An. Những tiếng hô đồng loạt hòa vào gió rét, vang vọng giữa trời đông. Trên bầu trời, ánh sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu rọi xuống, nhuộm đỏ tuyết trắng, như báo hiệu một ngày mới, một mùa xuân sẽ lại đến, dù máu vẫn chưa ngừng rơi. Căn cứ ngầm nổ vạ sa đùm, tầng 5. Trong lòng một hang động ẩm thấp và tối tăm, một nhóm nhỏ những con người sống sót đang co cụm lại với nhau. Không ai dám thở mạnh, không ai dám gây ra tiếng động lớn. Vì ngoài kia là bóng tối chết chóc, là dị thú lang thang săn mồi, là cái lạnh tàn khốc đang len lỏi vào từng tế thịt. Chỉ khoảng vài chục con người chen chúc trong cái nơi từng là một hang đá hoang. Hốc hác, tàn tạ. Ánh mắt hai cũng trũng sâu, xương gò má nhô cao, cơ thể quấn trong những mảnh vải rách nát, bẩn thỉu. Không có lửa, không có hơi ấm, không có hy vọng. Ở một góc hang, trong một túp lều siêu mẹo được dựng từ những mảnh vải cũ nát, hai đứa trẻ đang cuộn chặt vào nhau. Chúng gầy đến mức da bọc xương, cánh tay khẳng khiu, đôi mắt trũng sâu vì đói khát. Cả hai chỉ biết run rẩy ôm lấy nhau, cố tìm chút hơi ấm từ cơ thể đối phương, nhưng cơ thể chúng lạnh ngắt, tựa như hai cái xác nhỏ bé chờ chết. Không ai biết cha mẹ chúng là ai, hay còn sống hay đã bỏ mạng ở một góc nào đó trên thế giới hoang tàn này. Chúng chỉ còn có nhau, bấu víu vào nhau để tồn tại. Cánh cửa lều khẽ lay động. Một người phụ nữ bước vào, hơi thở nặng nọc. Áo quần cô xốc xếp, rách bươm, hai bàn chân trần dính đầy vết bầm và những vết xước. Đầu gối cô sưng đỏ, có vết bầm tím rải rác trên mặt. Rõ ràng cô vừa trải qua một điều gì đó rất kinh khủng. Nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười khi nhìn thấy hai đứa trẻ. Cô vội vàng bước đến, run rẩy mở lò nấu ăn. Một cái nồi nhỏ, nhỏ mó, bên trong là chút nước cháo loãng. Không có gạo, không có rau củ, chỉ là nước sền sệt với vài cọng cỏ dại và một ít vụn thịt không rõ nguồn gốc. Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng múc cháo ra hai cái bát nhỏ, đưa cho hai đứa bé. Hai đứa trẻ nhận lấy, vội vàng hút lấy hút để. Chúng đói. Đói đến mức không quan tâm thứ mình đang ăn có vị gì, chỉ biết phải nuốt xuống để lấp đầy cái bụng trống rỗng đang quặn thắt. Chợt, đứa bé gái nhỏ nhất dừng lại. Nó ngước lên, thấy mẹ vẫn ngồi đó, không động đũa. Bé cầm cái bát nhỏ, đẩy về phía cô, giọng thỏ thẻ đầy yếu đuối. Mẹ ăn đi, cô giật mình, đôi mắt khẽ dao động. Nhưng rồi vẫn lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng. Con ăn đi, mẹ no rồi. Vẫn là câu nói đó. Câu nói mà biết bao người mẹ khác trên thế gian này đã từng nói. Bé gái ngập ngừng, muốn nói gì đó nhưng rồi lại lặng lẽ túi xuống, tiếp tục ăn. Người phụ nữ siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm vào da thịt đến bật máu. Nhìn hai đứa trẻ gầy trơ xương, lòng cô đau như dao cắt. Cô muốn ôm chúng vào lòng, muốn bảo vệ chúng, muốn đưa chúng rời khỏi nơi địa ngục này. Nhưng cô biết, mình chẳng thể làm gì cả. Cô chỉ là một con người nhỏ bé giữa thế giới tàn khốc này. Khi hai đứa bé ăn xong, cô giúp chúng lau mặt, rồi kéo chăn đắp cho chúng. Lớp vải mỏng manh chẳng cản được cái lạnh, nhưng ít nhất, cô có thể dùng cơ thể mình để che chắn phần nào cho chúng. Ngoài kia, gió vẫn rít gào. Dị thú vẫn đang săn lùng. Nhưng trong góc lều nhỏ bé này, vẫn còn một chút hơi ấm của tình mẫu tử. Cô bắt đầu thủ thỉ hát lời hát ru mà khi xưa mẹ cô vẫn hay hát vào những trưa hè. À ơi gió ru nhẹ cánh cỏ trăng nghiêng đầu ngủ bên bờ sông xanh. Mẹ ngồi ôm giấc mộng lành ru con cô lớn, yên lành giấc mơ. Ngủ đi con, mẹ thương con nhất, nắng mai rồi sẽ đến bên hiền. Dẫu đời gian khó, mẹ nguyện trở che chỉ mong con mãi an lành. À ơi suối ngân lời hát hiền trăng treo đầu ngõ nhớ miền quê xa. Ngày mai con lớn bay xa nhớ câu hát mẹ, nhớ nhà, con ơi. À ơi à ơi. Mẹ ru con giấc mộng ngợi một đời thương nhớ, một trời yêu thương. Không khí nhộn nhịp bao trùm khắp các hành lang và phòng ban. Mọi người tất bật hoàn thành công việc cuối năm, ai cũng cố gắng hoàn tất nhiệm vụ để nhận thêm điểm công trạng, một loại tiền tệ giúp họ có thể đổi lấy thực phẩm, quà tặng và những nhu yếu phẩm hiếm hoi cho gia đình mình. Dù có bận rộn đến đâu, ai nấy đều không quên cảm tạ nổ vạ sa đùm, tổ chức đã cho họ một nơi nương tựa an toàn, một mái nhà giữa thế giới hoang tàn ngoài kia. Trong khu xưởng kỹ thuật, Hoàng, một người đàn ông trung niên với bộ đồ bảo hộ lấm lem dầu máy, vừa hoàn thành công việc cuối cùng của tháng. Khi nhận được điểm công trạng, hắn vội vàng mở bảng điều khiển cá nhân, ánh mắt háo hức khi thấy con số mới được cập nhật trong tài khoản. Vậy là đủ để mua ít thì rồi. Hắn vui vẻ chào tạm biệt đồng nghiệp, dọc đường về không quên trò chuyện với vài người bạn. Những câu chuyện về công việc, về kế hoạch cho gia đình ngày cuối năm, dù chỉ là những điều giản dị nhưng cũng đủ sưởi ấm lòng người. Bước vào khu siêu thị nội bộ, nơi chỉ dành cho cư dân có công trạng, Hoàng nhanh chóng chọn vài món quà bánh đơn giản cho lũ nhỏ, rồi dừng lại trước quầy thịt. Dù giá cả vẫn còn rất đắt, nhưng giữa thời mặt thế, việc có thể đường hoàng đứng đây mua thực phẩm đã là một điều xa xỉ. Hắn không phàn nàn gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi thanh toán. Tầng 4 khu dân cư dù là thời mặt thế, khu dân cư bên trong nổ vạ xạ đùn vẫn được bài trí để tạo chút không khí ngày Tết. Những dãy đèn nhỏ được treo dọc hành lang, phát ra ánh sáng vàng ấm áp. Một số căn hộ còn treo những món trang trí đơn giản, một cành đào giấy, một chiếc đèn lồng nhỏ. Thậm chí có vài bức hình do bọn trẻ con làm, trông cũng rất thích mắt. Hoàng đi về phía tòa 4B2, nơi gia đình hắn đang chờ đợi. Dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, hắn hít một hơi thật sâu rồi mở cửa. Cha về rồi đây. Các con ra nhận quà nào. Cánh cửa vừa mở ra, một luồng ánh sáng vàng ấm áp từ căn hộ lập tức phủ lên khuôn mặt lấm lem của người đàn ông. Từ bên trong, hai đứa trẻ con nhanh chóng chạy ra, đôi mắt sáng lên khi thấy túi quà trên tay cha. A, cha về rồi. Hoàng bật cười, đặt túi xuống, xoa đầu chúng. Nhưng trước khi hắn kịp đưa quà, vợ hắn, Cao Ngữ Lan, đã bước ra, đôi mày hơi nhíu lại khi thấy chồng mang về nhiều đồ như vậy. Anh lại tiêu xài nhiều quá rồi. Phải tiết kiệm chứ anh biết mà. Hoàng cười, kéo vợ vào lòng một chút, vỗ vỗ lưng cô. Nhưng lâu lắm mới có dịp này, cứ để tụi nhỏ vui một chút đi. Ngữ Lan thở dài, nhưng cũng không thể ngăn nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi khi thấy chồng vui vẻ. Hai đứa nhỏ hớn hở nhận quà, tiếng cười vang lên rộn rã. Căn hộ nhỏ vốn yên nắng đông chốc trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Đột nhiên, từ sau lưng Hoàng, một giọng nói quen thuộc vang lên. Cha, mẹ, con về rồi. Không gian như ngưng đọng. Hoàng giật mình quay phát lại. Trước cửa, một chàng trai trẻ trong bộ đồng phục đen viền đỏ đặc trưng của những binh lính chiến đấu. Hắn đang đứng đó trên tay là hai bọc quà, dáng người cao lớn, mái tóc ngắn hơi rối sau những ngày dài ở tiền tuyến. Người đó không ai khác chính là đứa con trai cả của hắn Triệu Dương Minh, một thức tỉnh giả của đội quân tiên phong. Anh hai. Hai đứa nhỏ la lớn rồi lao đến, ôm chầm lấy Dương Minh, vừa cười vừa khóc. Minh cúi xuống, ôm chặt lấy hai đứa em, trên môi cũng nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Hoàng đứng đó, hơi khựng lại. Hắn đã nghĩ năm nay con trai sẽ không về được. Tiền tuyến vẫn còn khốc liệt, nhiệm vụ vẫn chưa dừng lại. Nhưng nó đã về. Nó thực sự đã về. Không cần nói một lời, Hoàng tiến lên, giang tay ôm chặt lấy đứa con trai đã lâu không gặp. Cảm giác thân thể con trai hắn còn đây, còn sống, còn thở, còn mạnh mẽ. Nước mắt bất giác cầm ngập trong khóe mắt hắn. Ngữ Lan cũng không kìm được xúc động, đứng bên cạnh lau nhẹ giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Bên trong căn hộ nhỏ bé giữa thời mặt thế, một gia đình nhỏ đang đoàn tụ. Không cần bánh trưng, không cần pháo hoa, chỉ cần những người thân yêu vẫn còn đứng bên nhau, chỉ cần được sống, được ôm nhau là đủ. Đáng lẽ Tắc nên út chương này sớm hơn, nhưng do công việc có phần bận rộn làm trễ việc út chương. Mai Tắc có thể bận đi ăn nên sẽ út chương hơi muộn. Mong á e thông cảm. Vậy nha, chúc anh em một năm mới an khang và thịnh vượng. Cờ 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 chương 88, tham vọng chương 88, tham vọng cơ quan hành chính nhà nước, bộ xây dựng. Trong căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi sắc gỗ trầm ấm, ánh sáng từ đèn chùm pha lê phản chiếu lên mặt bàn kính, tạo ra những tia sáng sắc lạnh. Quan Lâm Kiệt, bộ trưởng bộ xây dựng. Hắn ngả lưng vào chiếc ghế bọc da đen, đôi mắt thâm trầm như đang nghiền ngẫm một bí ẩn. Ở đối diện, Quan Lâm Hạo em trai Lâm Kiệt. Hắn ngồi thẳng lưng, một tay đặt lên bàn, ngón tay gõ nhịp nhẹ, dáng vẻ đầy tự tin nhưng ẩn chứa sự tính toán. Không ai lên tiếng ngay. Sự im lặng nặng nề kéo dài, như thể cả căn phòng đang chờ đợi một cơn bão sắp đập đến. Cuối cùng, Quan Lâm Hạo cười khẽ, phá vỡ sự căng thẳng. Anh, gần đây có nhiều chuyên gia xây dựng nước ngoài đến Việt Nam, phải chăng có một dự án lớn sắp khởi động? Lời nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt hắn sáng rực, như một con thú săn mồi đánh hơi thấy cơ hội. Quan Lâm Kiệt nhíu mắt, một tia lạnh lẽo lướt qua đáy mắt ông. Chuyện này em biết từ đâu? Anh nghĩ em vô dụng thế sao? Quan Lâm Hạo cười lớn, tựa lưng vào ghế. Dự án nào cũng cần nguyên vật liệu, tài chính. Nếu chúng ta chen được một chân vào, thì không chỉ kiếm một tiền, mà vị thế cũng nâng tầm. Hắn cúi người, giọng trầm thấp đầy dụ hoặc. Anh nghĩ xem, một dự án lớn thế này, chỉ cần một phần nhỏ thôi cũng đủ để nhà ta giàu ba đời. Căn phòng đống nhiên chìm vào im lặng, nhưng không phải sự im lặng dễ chịu. Không khí như đông cứng lại, nạp chỉnh. Quan Lâm Kiệt chậm rãi đứng dậy, bàn tay vô thức siết chặt. Ánh mắt ông tối sầm, mang theo sự giận dữ pha lẫn cảnh giác. Lâm Hạo, mày nên dừng ngay cái suy nghĩ đó nếu không muốn cả nhà chúng ta phải bỏ trốn ra nước ngoài. Ông đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang sắc bén như một nhát dao cắt ngang bầu không khí. Mày có biết dự án này là gì không? Thành phố ngầm, một thành phố đấy. Không phải thứ mà bọn doanh nghiệp như chúng ta có thể tùy tiện nhúng tay vào. Bộ Quốc phòng đã đích thân cử đại diện tham gia vào, thậm chí còn có thế lực nước ngoài. Nếu mày tiếp tục để lộ thông tin này ra, tao không chỉ mất trước, mà cả mạng cũng không còn. Nụ cười trên môi Quan Lâm Hạo cứng lại. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Lần đầu tiên, hắn nhận ra mình đã đánh giá quá thấp quy mô của dự án này. Nhưng đồng thời, chính sự nguy hiểm đó lại khiến hắn khao khát hơn. Dù có là rắn độc hay bầy sói, chỉ cần có cơ hội tiếp cận, hắn chắc chắn sẽ tìm cách cắn một miếng. Hắn nắm chặt tay, trong đầu dâng lên cảm giác không cam lòng. Bao năm qua, Lâm Hạo luôn dựa vào anh trai để mở rộng tập đoàn, nhưng lần này, con đường trước mặt lại quá mờ mịt. Nhìn biểu cảm của em trai, Quan Lâm Kiệt thở dài. Dù biết em mình có dạ tâm lớn, nhưng dù sao cũng là ruột thịt, là người mà cha mẹ trước khi mất đã nhờ ông chăm sóc. Sau một hồi suy nghĩ, ông vỗ vai Quan Lâm Hạo, trầm giọng nói: "Còn cơ hội khác, sắp tới có một cuộc triển lãm lớn, chắc em cũng biết." Quan Lâm Hạo cau mày, không hiểu tại sao anh trai lại nhắc đến triển lãm này. Hắn chợt nảy ra một suy nghĩ. Chẳng lẽ không để em trai tiếp tục đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Quan Lâm Kiệt nói tiếp: "Anh được mời đến dự buổi tiệc trước triển lãm. Ở đó có chủ nhân thực sự của dự án. Nếu em muốn có cơ hội chen chân vào, hãy đi cùng anh. Nếu lấy lòng được hắn ta, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều." Ông nhìn thẳng vào em trai, ánh mắt như một lưỡi dao mỏng sắc bén. "Nhưng nhớ cho kỹ, không được sơ suất." "Vâng thưa anh hai, em biết điều đó." Quan Lâm Hạo siết chặt nắm tay, không giấu được sự kích động. Dù chưa rõ danh tính của người đứng sau dự án thành phố ngầm, nhưng nếu có cơ hội tiếp cận, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Khu căn hộ cao cấp ánh đèn chùm pha lê hắt xuống bàn trà bằng gỗ mun, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo trên nền đá cẩm thạch. căn hộ rộng lớn nhưng không khí lại ngột ngạt như một phòng thẩm vấn. Vương Chính Phong ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế bọc đùng, ánh mắt sắc như dao quét qua con trai mình. Ông đã qua tuổi 50, nhưng phong thái vẫn uy nghiêm, giọng nói trầm ổn mang theo áp lực vô hình. Trong tay ông là ly trà Long Đỉnh, hơi nóng bốc lên, nhưng bàn tay đang siết chặt của ông lại như muốn bóp nát nó. Bên cạnh ông, Lâm Tú Linh khoác một chiếc sườn xám màu xanh ngọc tinh tế, mái tóc dài búi gọn, gương mặt thanh thoát nhưng ẩn chứa sự lo lắng. Bà nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay chồng, như thể muốn xoa dịu sự căng thẳng đang lan tỏa trong căn phòng. Đối diện họ là Vương Minh, con trai của họ. Một chàng trai trẻ 24 tuổi với vẻ ngoài điềm tĩnh, gương mặt tuấn tú mang nét lãng tử của một nghệ sĩ. Dáng người cao ráo, đôi mắt đen sâu thẳm như chất chứa những suy tư không nói thành lời. Hắn ngồi tựa nhẹ vào lưng ghế, nhưng ánh mắt không né tránh ánh nhìn của cha. Cái im lặng kéo dài đến khó chịu. Cuối cùng, Vương Chính Phong đặt mạnh ly trà xuống bàn, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo áp lực vô hình. "Vương Minh, tình hình của con và Kỳ Thanh thế nào?" Vương Minh lặng đi một chút, rồi chậm rãi đáp. "Cha, con đã cố gắng, nhưng dường như Kỳ Thanh đã có người mình thích. Với cả chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu, miễn cưỡng chỉ làm xấu đi quan hệ hiện có." Lời nói tuy bình thản, nhưng lại như một mũi dao đâm thẳng vào lòng tiêu hãnh của Vương Chính Phong. Sắc mặt ông tối sầm, bàn tay vô thức siết chặt thành ghế, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng pha lẫn tức giận. "Thằng nhãi này, nếu không phải anh mày đã có vợ thì tao cũng chẳng trông mong gì vào mày." Lời nói ấy không chỉ là trách móc, mà còn là sự khinh thường. Một doanh nhân như ông, cả đời chỉ tin vào lợi ích và quyền lực, sao có thể chịu đựng được một đứa con trai mang tư tưởng nghệ sĩ, chỉ biết vẽ vời mà không hiểu sự tàn khốc của thế giới này. Vương Minh siết chặt nắm tay dưới gầm bàn, nhưng gương mặt vẫn điềm tĩnh. Hắn đã quen với cách cha mình suy nghĩ. Với ông, con gái không phải là người thân, mà là công cụ để củng cố quyền lực. Với cả, không phải là hắn không cố gắng, mà là đối phương đang dần tránh mặt hắn. Lâm Tú Linh cau mày, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự bất bình. "Bình tĩnh nào anh, chuyện tình cảm không thể ép buộc." Minh nói cũng có lý. Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt con trai, đầy vẻ xót xa. Vương Minh là đứa con mà bà yêu thương nhất, nhưng bà cũng hiểu rằng trong nhà này, tình mẫu tự chẳng thể nào thắng nổi tham vọng và lợi ích. Vương Chính Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn giận. Ánh mắt ông tối lại, như đã có một quyết định. Cuối tuần này có một sự kiện giao lưu lớn, tiến sĩ Vịt Tỏ cùng nhiều nhân vật quan trọng sẽ tham gia. "Mày sẽ đi với tao, chuẩn bị kỹ bảo. Tao không cần biết mày có hứng thú hay không, nhưng mày nên nhớ ông ngả người ra sau." Ánh mắt lạnh lẽo dừng trên con trai mình. Tài sản và quyền lực không tự nhiên mà có. Nếu mày không biết cách giành lấy, thì người khác sẽ dẫm nát mày dưới chân. Vương Minh khẽ nhắm mắt, cố nén một tiếng thở dài. Hắn biết, từ giây phút này, một ván cờ mới của cha hắn lại được bắt đầu. Bên kia bờ đại dương, trong những tòa cao ốc tráng lệ của các tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới, không khí cũng đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tại trụ sở chính của tập đoàn hệ Leo bị họ kẹt ở Geneva, Thụy Sĩ, CEO Alexander Gerson đứng trước tấm kính lớn, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn. Phía sau ông, hàng loạt báo cáo tài liệu được trải rộng trên bàn họp, trong đó nổi bật là hồ sơ về tờ rõ tổ Vita, công thức thuốc có khả năng thay đổi cục diện ngành y tế. Một giọng nói vang lên từ phía sau. "Ngài Gerson, chúng ta đã xác nhận. Không chỉ có các tập đoàn y dược, mà còn có các tập đoàn như Benz Pharma sẽ đủ tỷ cạn, Cocozo Island, và thậm chí cả Cyber Vân Tệ Nở Gỉ từ Nga cũng sẽ tham dự đấu giá. Đây chỉ là một phần nhỏ trong số những tập đoàn lớn sẽ tham dự sự kiện này." Alexander quay lại, ánh mắt sắc lạnh lướt qua trợ lý của mình. Ông chậm rãi cầm lấy một tập tài liệu khác, lật dở từng trang một cách cẩn thận. "Bần thư, lão giả Samuel Benz vẫn chưa chịu lùi bước cả." Ông cười nhạt, nhưng ánh mắt không hề có ý vui vẻ. Trợ lý khẽ gật đầu. "Không chỉ vậy, người trực tiếp đến dự sự kiện lần này chính là Dạ Phụ Benz, con trai ông ta. Một kẻ được đánh giá là rất hiếu chiến và quyết liệt trong hành động." Alexander trầm mặc trong giây lát. Sự xuất hiện của Dạ Phụ đồng nghĩa với việc Benz Pharma sẽ đủ tỷ cạn đang đặt cược tất cả để có được công thức này. Helio bị họ tẹt không thể để đối thủ đột mặt. "Liên lạc với Hoa Long đi, nói với bọn hắn ta sẽ hợp tác. Nhưng điều kiện phải được bổ sung." "Rõ thưa ngài." Tokyo, Nhật Bản. Trong căn phòng họp rộng lớn với ánh sáng trắng lạnh lẽo, Cocozo Takahashi, chủ tịch của Cocozo Ai Lạc ngồi khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua những gương mặt đang im lặng quanh bàn họp. Các cố vấn cấp cao của ông đều có mặt, chờ đợi phản ứng từ người đứng đầu sau khi một trong số họ trình bày báo cáo. "Đây là một phiên đấu giá công nghệ y học. Chúng ta là một công ty trí tuệ nhân tạo, tham gia làm gì?" Cocozo gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ đen, ánh mắt thoáng chút chán nản. Một cô vẫn đứng lên, điều chỉnh tính trước khi trình bày. "Thưa ngài, chúng tôi đã cử nhóm chuyên gia đến đó để thu thập thông tin từ các nguồn nội bộ. Theo báo cáo, phiên đấu giá này không chỉ có công thức tự dọ tổ bị tạ, mà còn bao gồm một số công nghệ tiên tiến khác. Trong đó, có một thứ mà tôi chắc chắn ngài không thể bỏ qua." Hắn ta đẩy một tập tài liệu về phía Cocozo. Cocozo liếc nhìn trang đầu tiên, đôi mày khẽ nhíu lại khi thấy cái tên liệu rộ bị sở tạ Technology, một công ty công nghệ thần kinh và ai đến từ Mỹ. Cái tên này không xa lạ gì với ông. Dạo gần đây, liệu rộ bị sở tạ liên tục gây chú ý với những tuyên bố táo bạo, họ đang phát triển một trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi toàn bộ cục diện thế giới. Một lời hứa hẹn đầy tham vọng, hoặc là một trò bị bợm được đánh bóng bằng những chiến dịch truyền thông rầm rộ. Dù vậy, Cocozo không thể phớt lờ thực tế rằng thị phần của Cocozo Ai Lạc đã có dấu hiệu chao đảo. Những lời tuyên bố của liệu rộ bị sở tạ, dù chưa được chứng thực, vẫn đủ để khiến các nhà đầu tư dao động. Ông đặt tài liệu xuống bàn, mắt trầm tư. "Trí tuệ nhân tạo hoàn thiện đến mức đó ư?" Giọng Cocozo trầm ngâm, xen lẫn chút giễu cợt. "Vô lý. Nếu có một hai đạt đến mức ấy, thì làm gì có chuyện nó được phát triển trong im lặng. Không, trên thế giới này, không ai có thể tạo ra thứ như họ nói, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Nhưng nếu Liễu Dụ Vị Sở Tạ thật sự có thứ gì đó đáng giá thì ông cần phải tận mắt chứng kiến. Cổ Dâu ngả người ra sau, đôi mắt sắc sảo ánh lên tia hứng thú. Hãy chuẩn bị, ta sẽ đích thân tham gia phiên đấu giá này. Chương 89, một tòa nhà mái vòm khổng lồ sừng sững giữa trung tâm khu vực quận 7, với lớp vỏ ngoài làm từ hợp kim phản quang, khiến nó trông như một pháo đài giữa lòng thành phố. Đây sẽ là nơi diễn ra cuộc triển lãm công nghệ quan trọng sắp tới, nhưng mọi thông tin về sự kiện vẫn được giữ kín. Điều này càng làm dấy lên sự tò mò của người dân quanh khu vực về việc tại sao lại có quân đội cùng cảnh sát ở nơi này. Xung quanh tòa nhà, hàng rào an ninh nhiều lớp được dựng lên, kết hợp giữa các trạm kiểm soát, camera cảm biến nhiệt và hệ thống máy bay giờ dồn tuần tra liên tục. Đa phần các giờ dồn là do phía các công ty nước ngoài của Trần An cung cấp. Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm trang bị súng trường tiên tiến tuần tra theo từng tốt, trong khi những con chó nghiệp vụ giống mã lì nội được huấn luyện đặc biệt không ngừng đánh hơi tìm kiếm dấu hiệu khả nghi. Còn có cả quân đội, bóng dáng họ lướt qua như những cô máy chiến đấu luôn sẵn sàng hành động. Không ai biết bên trong tòa nhà kia đang có những gì. Các nhân viên ra vào đều phải trải qua nhiều lớp kiểm tra nghiêm ngặt, từ thẻ xác minh định danh, quét vân tay, nhận diện khuôn mặt cho đến quét vắng mặt. Những người không có nhiệm vụ tuyệt đối không thể đặt chân vào trong. Ngay cả những chiếc xe tải chở hàng cũng bị kiểm tra bằng máy quét trước khi được phép tiến vào khu vực cấm. Người dân đi ngang qua không khỏi bàn tán trước độ nghiêm ngặt của nơi này. Một số người đoán rằng đây là một sự kiện ngoại giao lớn nào đó, nhưng với mức độ kiểm soát chặt chẽ thế này, nhiều người lại nghi ngờ rằng có một bí mật nào đó đang được che giấu. Vì đến giờ họ vẫn chưa nghe bất cứ thông tin nào về sự sắp diễn ra ở đây. Liệu đây có phải là một cuộc thử nghiệm quân sự hay một dự án tuyệt mật nào đó của chính phủ? Không ai biết chắc chắn, nhưng ai cũng cảm nhận được một điều rằng có thứ gì đó lớn lao sắp xảy ra. Bước qua lớp cửa quét nhận diện sinh chắc học, không gian bên trong hiện ra như một thế giới tương lai thu nhỏ. Dưới trần mái vòm cao vút, hệ thống đèn LED thông minh liên tục điều chỉnh cường độ ánh sáng theo từng khu vực làm việc. Âm thanh rì rầm của máy móc, tiếng bàn phím lách cách và những cuộc trao đổi gấp gáp vang lên khắp nơi, tạo nên một bầu không khí hối hả, như thể cả một thành phố công nghệ đang dần hình thành trong tòa nhà này. Dọc theo những bức tường, hàng loạt màn hình OLED con khổng lồ đang chạy thử nghiệm, hiển thị những hình ảnh về các phát minh mới nhất. Một vài kỹ sư đứng phía trước, tay cầm bảng điều khiển cỡ nhỏ, kiểm tra độ sắc nét của từng hình ảnh. Ở trung tâm, đội kỹ thuật đang lắp đặt hệ thống chỉnh chiếu hồ lô rèm không gian 3 chiều. Những cột kim loại chứa máy chiếu laser siêu vi đã được dựng lên, tạo thành một mạng lưới liên kết với máy chủ hai trung tâm. Một kỹ thuật viên, mặc đồng phục sáng bạc, cầm thiết bị đo trên tay, cau mày khi nhìn vào màn hình dữ liệu. Tín hiệu của cột chiếu số 3 vẫn chưa đồng bộ, tôi cần thêm dữ liệu từ máy chủ. Hắn ta nói qua bộ đàm. Đợi chút, tôi đang chạy lại thuật toán điều chỉnh góc quét. Được rồi, thử lại đi. Một giọng nữ vang lên từ khu điều khiển. Hình ảnh 3 chiều của một khung xương hỗ trợ xuất hiện giữa không trung, từng mảnh thiết bị của khung xương từ từ tách ra, xoay tròn, hiển thị chi tiết thông số. Nhóm kỹ thuật vỗ tay khi thấy hệ thống vận hành chân chu, nhưng ngay lập tức, họ lại vùi đầu vào kiểm tra từng thông số, đảm bảo không có sai sót. Bên phía đội phụ trách robot và giờ dồn. Ở góc khác của tòa nhà, đội kỹ thuật đang bận rộn chạy thử các robot dọn dẹp tự động. Một chiếc robot hình hộp nhỏ lăn bánh qua sàn nhà, ánh đèn xanh phát ra từ cảm biến trước chắn nó quét qua từng bụi bẩn. Đột nhiên, nó dừng lại, xoay vòng một cách lạ lùng. Khoan đã, con bot này bị gì thế? Một kỹ sư trẻ nhíu mày, vội vàng kiểm tra bảng điều khiển trên tay. Hình như nó nhận nhầm vệ sáng phản chiếu từ màn hình OLED là chướng ngại vật. Một đồng nghiệp khác đứng cạnh đáp, sửa ngay thuật toán cảm biến chiều sâu đi, nếu không lúc triển lãm mà nó cứ xoay vòng thế này thì mất mặt lắm. Trong khi đó, một nhóm khác đang kiểm tra các giờ dồn giám sát. Tiếng cánh quạt nhỏ vang lên khi một con giờ dồn bay lượn trên không, mắt camera của nó liếc qua mọi góc, gửi về màn hình điều khiển hình ảnh sắc nét. Tốc độ phản hồi của giờ dồn này hơi chậm, ai đang quản lý server điều khiển? Một người hét lên, "Wait, đợi chút để tôi kiểm tra lưu lượng băng thông." "Ok, thử lại xem." Lần này, giờ dồn di chuyển mượt mà hơn, vòng qua các cột kim loại rồi đáp xuống bệ sạc một cách chính xác. Mọi người ai cũng tập trung vào nhiệm vụ của mình. Các chuyên viên ít gõ bàn phím liên tục, điều chỉnh từng thông số để đảm bảo hệ thống hoạt động hoàn hảo. Các kỹ sư chạy qua chạy lại giữa các khu vực, giao tiếp qua bộ đàm, kiểm tra từng chi tiết nhỏ nhất. Đội vận chuyển không ngừng đưa các kiện hàng chứa linh kiện vào trong, mở thùng, lắp ráp, thử nghiệm. Giữa không gian ấy, trưởng nhóm kỹ thuật một người đàn ông trung niên với bộ áo bờ lập xám bạc đứng quanh tay, mắt theo dõi từng bộ phận làm việc. Ông gật đầu hài lòng khi thấy tất cả dần đi vào quỹ đạo. Còn 48 tiếng nữa là khai mạc. Mọi thứ phải hoàn thành đúng thời gian, không được có sai sót. Tất cả tập trung tối đa, kiểm tra lại từng hạng mục. Một tiếng rõ vang lên đồng thanh. Tòa nhà vẫn ngập tràn ánh sáng và âm thanh của công nghệ. Mọi thứ đang dần hoàn thiện, sẵn sàng cho một sự kiện hoành tráng nhất từ trước đến nay của giới công nghệ. Lưu Tinh vừa hoàn thành xong công việc lắp đặt buồng huấn luyện thực tế ảo tại công ty bảo vệ Khải Hoàn. Hắn không nán lại lâu mà nhanh chóng di chuyển đến khu triển lãm, nơi công ty Liễu Dụ Vị Sở Tạ kẹt chuẩn bị ra mắt công nghệ ai tối tân trước thế giới. Sau khi hoàn thành các thủ tục xác minh và bước qua cánh cửa tự động, hắn cùng các thành viên lập tức bị bao quanh bởi một không gian hiện đại đến mức khiến bất kỳ ai lần đầu tiến vào cũng phải trầm trồ. Những dây bàn điều khiển trải dài, hàng loạt dây cáp quang được kết nối vào các cỗ máy siêu vi tính có kích thước bằng cả một căn phòng. Màn hình LED phủ kín tường hiển thị hàng nghìn dòng mã đang chạy, biểu đồ dữ liệu biến động liên tục. Tiếng bàn phím gõ lách cách không ngừng, các chuyên gia IT của Liễu Dụ Vị Sở Tạ kẹt đang làm việc cật lực để tối ưu hóa hệ thống. Ở không xa, một nhóm kỹ sư người nước ngoài trong áo bờ lật trắng có in logo của công ty đang bận rộn điều chỉnh cụ máy chủ ai. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lưu Tinh khẽ nhếch môi. Liệu rổ vì sợ ta kết. Chắc cũng sắp sửa đổi tên thành nổ và thôi. Lưu Tinh bước qua hành lang khu điều khiển trung tâm, ánh mắt lướt qua những màn hình dữ liệu nhấp nháy liên tục. Trên các bàn điều khiển, vô số dây cáp quang được kết nối vào những cô máy siêu vi tính có kích thước lớn bằng cả một căn phòng. Tiếng bàn phím gõ liên tục, màn hình hiển thị hàng nghìn dòng mã chạy qua. Các chuyên gia ít đang thử nghiệm và tối ưu hóa thuật toán AI để hệ thống vận hành chân chu trong buổi triển lãm. Không khí trong phòng căng thẳng, các kỹ thuật viên của tổ nghiên cứu AI nấy đều bận rộn với nhiệm vụ của mình. Tiếng bàn phím lách cách hòa cùng âm thanh trầm thấp của hệ thống làm mát siêu dẫn. Hắn dừng lại trước một bàn điều khiển chính, nơi các kỹ sư đang theo dõi quá trình chuyển giao dữ liệu. Một trong số họ, một nhân viên trẻ tuổi mặc đồng phục trắng xám, ngẩng lên khi thấy hắn đến. Gương mặt người này có chút mệt mỏi, nhưng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp khi tiến lên báo cáo. "Trưởng nhóm, hệ thống đang trong quá trình tích hợp AI. Tiến độ hiện tại đã đạt 67." Lưu Tinh quanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua dãy mã chạy trên màn hình. Hắn trầm giọng hỏi: "Bao lâu nữa thì hoàn tất?" Nhân viên nhanh chóng kiểm tra dữ liệu, rồi đáp: "Nếu không có vấn đề gì, khoảng 4 tiếng nữa hệ thống sẽ đồng bộ xong. Hiện chúng tôi đang tích hợp AI vào máy tính lượng tử do công ty cờ dầu nổ xịt kèm của Đức cung cấp." Nghe đến cờ dầu nổ xịt kèm, Lưu Tinh hơi nhíu mắt. Hắn muốn biết tổ chức đứng sau liệu rộ vì sợ tạ kẹt sở hữu nhiều tập đoàn công nghệ lớn, nhưng không ngờ rằng cờ dầu nổ xịt kèm cũng nằm trong danh sách đó. Một kỹ sư khác chen vào, bổ sung thông tin: "Thường thì chuyển giao dữ liệu của một hai hoàn chỉnh như Linux sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng với tốc độ xử lý của máy tính lượng tử, tiến trình này nhanh hơn đáng kể." Lưu Tinh gật đầu, tay gõ nhẹ lên cạnh bàn điều khiển, giám sát chặt chẽ từng bước. "Tôi không muốn có bất cứ lỗi nào trong quá trình đồng bộ." "Rõ." Nhân viên đồng thanh đáp, rồi lập tức quay lại làm việc. Lưu Tinh im lặng trong giây lát, mắt nhìn chăm chú vào dòng dữ liệu đổ xuống màn hình. Tiềm lực của tổ chức đúng là sâu không lường được, hắn thầm nghĩ. Gạt suy nghĩ sang một bên, Lưu Tinh quay lại công việc. "Hiện tại đã có thể chạy thử được chưa?" Một kỹ thuật viên tiến đến, đưa cho Lưu Tinh một cặp kính thực tế ảo có thiết kế tối giản nhưng đầy tinh tế. Hắn ta gật đầu, giọng điềm đạm nhưng mang chút phấn khích. "Hệ thống vẫn đang trong quá trình chuyển dữ liệu, nhưng anh có thể kích hoạt chế độ thử nghiệm ngay bây giờ." Lưu Tinh nhận lấy kính, đeo lên, đồng thời quét dấu vân tay xác nhận quyền truy cập. Ngay lập tức, thế giới trước mắt hắn biến đổi. Không gian quanh hắn tối sầm lại trong vài giây, trước khi trở lại bình thường và một luồng ánh sáng xanh lam nồng cùng tím đậm đan xen vẽ lên hình bóng của nữ sĩ cao cấp nhất mà Liễu Dụ vì sợ tạ kẹt từng phát triển. Cái tên Nix lấy cảm hứng từ nữ thần đêm trong thần thoại Hy Lạp, thể hiện sự bí ẩn, quyền năng và công nghệ tiên tiến của tổ chức. Cô hiện ra giữa không gian ảo, dáng người thanh thoát với từng đường nét được tái tạo một cách hoàn mỹ. Đôi mắt cô sáng rực, phản chiếu vô số luồng dữ liệu trôi nổi như những vì sao xa xăm. Mái tóc dài không đơn thuần là tóc, mà là một dòng chảy mã hóa lấp lánh, cuộn xoáy như một dải ngân hà. Bộ trang phục trắng liền thân với những đường viền xanh biển khiến cô trông vừa thanh lịch, vừa mang hơi thở của tương lai. Nhưng điều khiến Nix khác biệt so với những ai thông thường chính là biểu cảm của cô tự nhiên, sinh động, gần như không thể phân biệt với con người thật. Ngay khi xuất hiện, Nịt đã nghiêng đầu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười trêu chọc hướng về Lưu Tinh. "Ồ, ai đây nhỉ?" Cô chớp mắt, giọng nói mượt mà mang theo chút định ngậm. "A, chẳng phải là Lưu Tinh, nhân tài cao cấp của công ty hay sao?" Lưu Tinh bật cười, khoanh tay nhìn cô. "Lâu ngày không gặp, Nịt." Nịt nhướng mày, đôi mắt phát sáng như vừa bắt được một tín hiệu thú vị. "Thật hiếm khi anh chủ động ghé thăm tôi. Để tôi đoán xem." Cô đặt ngón trỏ lên cằm, giả vờ suy nghĩ. "Công việc vẫn đang dồn đống, hay anh vừa trốn khỏi một cuộc họp trắng ngắt?" Lưu Tinh hừ nhẹ, khóe miệng khẽ nhếch. "Cũng không hẳn, chỉ là tôi vừa xong một việc quan trọng." Nịt bật cười khẽ, ánh mắt đầy tinh lịch, nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của hắn, nụ cười ấy nhanh chóng chuyển thành sự ngạc nhiên. "Tôi vừa mới xong việc ở chỗ cậu Trần và chị của cô Âu Dạ cũng đã được thiết lập xong rồi." Nịt chớp mắt, biểu cảm bỗng dưng trở nên nghiêm túc. "Chị ấy đã được đưa vào vận hành rồi sao?" Lưu Tinh nhíu mày, nhận ra sự bất ngờ trong giọng điệu của cô. "Thử, chẳng lẽ cô không biết?" Nịt khẽ lắc đầu, vẻ mặt thoáng chút lúng túng, một sự lúng túng rất con người. "Trong thời gian chuyển đổi dữ liệu và tối ưu hóa, tôi phải vào trạng thái ngủ tạm thời. Có lẽ tôi đã bỏ lỡ một số thông tin." Lưu Tinh gật gù, hắn muốn không quá ngạc nhiên trước điều này. Ai dù tiên tiến đến đâu cũng có giới hạn, và thời gian Nix bị tạm ngừng hoạt động có lẽ đủ để khiến cô mất kết nối với những sự kiện quan trọng. Hắn đưa mắt nhìn quanh khu vực làm việc rồi quay lại nhìn Nix. "Tôi cần cô hỗ trợ xử lý các vấn đề tại đây. Việc này có ảnh hưởng đến quá trình chuyển dữ liệu của cô không?" Nix im lặng trong vài giây, đôi mắt cô phát sáng khi xử lý thông tin. Những dòng dữ liệu chạy dọc theo mái tóc cô, trông như một dải sáng đang chuyển động nhẹ nhàng. Rồi cô chớp mắt, mỉm cười tự tin. "Không vấn đề gì. Tôi có thể làm nhiều việc cùng lúc. Anh biết đấy, tôi không giống con người các anh, không cần phải lo lắng chuyện quá tải đâu." Lưu Tinh bật cười nhẹ. "Vậy thì tốt. Cập nhật tình hình ở đây cho tôi." Nịt giơ tay lên, và ngay lập tức, một loạt cửa sổ dữ liệu xuất hiện trước mặt hắn. Những con số, biểu đồ và hình ảnh từ giờ dồn giám sát, camera an ninh được tổng hợp lại một cách tinh gọn. Tất nhiên là Nịt chỉ có thể truy cập vào các giờ dồn, camera và hệ thống mà cô được cấp phép. Khu vực phía tây đang có vấn đề với hệ thống làm mát của máy chủ. Nếu không xử lý sớm, nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến hiệu suất vận hành. Nịt nghiêng đầu, giọng điệu chuyển sang nghiêm túc. "Ngoài ra, thuật toán phân tích dữ liệu của nhóm B đang gặp xung đột với một số dòng mã cũ. Tôi đã kiểm tra, nếu không sửa sớm, nó có thể gây ra lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu." Lưu Tinh trầm ngâm, mắt lướt qua danh sách lỗi. "Gửi danh sách này cho đội kỹ thuật, nhắc họ ưu tiên xử lý vấn đề nhiệt độ trước." Nịt nháy mắt, một động tác đầy tinh lịch nhưng lại mang theo sự chuyên nghiệp của một hai cao cấp. "Đã gửi. Giờ thì, anh còn cần gì nữa không, thưa quý ngài công việc bận rộn. Lưu Tinh lắc đầu, khoe môi cong nhẹ. Tạm thời vậy là đủ rồi. Nhưng nếu có vấn đề gì, tôi sẽ liên hệ lại. Nịt quên tay, mỉm cười đầy ẩn ý rất sẵn lòng hỗ trợ. Nhưng lần sau, ít nhất hãy ghé qua để trò chuyện một chút, thay vì chỉ đến vì công việc nhé. Lưu Tinh khẽ hừ một tiếng, nhưng không đáp. Hắn chỉ liếc nhìn cô lần cuối trước khi tháo kính ra, quay trở lại với thực tế. Phía trước hắn, dàn kỹ sư vẫn đang bận rộn, tiếng máy móc vẫn đều đặn vang lên. Nhưng đâu đó trong tâm trí hắn, hình ảnh của Nix vẫn còn vương lại, không chỉ như một trường chính ai, mà như một thực thể có ý thức thực sự. Xung quanh, các thành viên của tổ nghiên cứu nhìn hắn chằm chằm. Trong mắt bọn họ, Lưu Tinh chỉ là một thằng dở người đang đứng nói chuyện một mình với không khí, hơn nữa còn cười rất vui vẻ. Một nhân viên thấp giọng hỏi nhỏ đồng nghiệp bên cạnh. Này nhóm trưởng bị như vậy có lâu chưa? Ta cũng không biết nữa, chắc là từ ngày Nix ra đời người kia lắc đầu. Mà thôi kệ hắn đi. Chúng ta còn cả đống việc phải làm. Cuối cùng, ai nấy đều bỏ mặc Lưu Tinh với cuộc trò chuyện đơn phương của hắn, tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Còn Lưu Tinh thì chẳng mảy may bận tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Hắn nhanh chóng đi kiểm tra một lần nữa trước khi đến chỗ của Tần Hoán, trưởng bộ phận giờ D của An Phết giờ. Chương 90, khu vực trưng bày. Giữa những thiết bị tối tân, tiếng động cơ điện chạy êm ru và âm thanh bàn phím gõ lách cách không ngừng, Tần Hoán vẫn chăm chú vào công việc trước mặt. Đôi mắt hắn dán chặt vào màn hình điều khiển, những ngón tay lướt nhanh qua bảng giao diện, tinh chỉnh từng thông số của bộ khung xương trợ lực mới nhất. Hệ thống hiển thị hàng loạt dữ liệu kỹ thuật phức tạp, từng dòng mã liên tục nhảy số, phản chiếu ánh sáng xanh mờ lên gương mặt hốc hác của hắn. Có thể thấy rõ sự mệt mỏi in hằn trên khuôn mắt, nhưng ánh mắt ấy vẫn sắc bén, kiên định. Một người như Tần Hoán, khi đã bắt tay vào việc, gần như quên hết mọi thứ xung quanh. Đúng lúc này, một giọng nói khẽ vang lên bên cạnh, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. "Ngài Tần, cậu Lưu Tinh đã đến." Tần Hoán thoáng nhíu mày, tay vô thức ngừng gõ. Hắn vốn không thích bị gián đoạn khi đang làm việc, nhất là khi đang tinh chỉnh các thông số quan trọng. Nhưng nghĩ đến người bạn đặc biệt này, hắn chỉ thở dài, nhanh chóng lưu lại tiến trình, rồi duỗi thẳng lưng để giảm bớt sự căng cứng sau hàng giờ làm việc không ngừng nghỉ. Đẩy ghế đứng dậy, hắn bước nhanh ra khỏi khu vực kỹ thuật. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của Lưu Tinh đứng ở lối vào, khoanh tay quan sát xung quanh, Tần Hoán không nhịn được bật cười. "Cậu đến rồi à?" Lưu Tinh lướt mắt nhìn Tần Hoán một lượt, rồi ngay lập tức cau mày. "Anh có ổn không đấy? Trông như một con thây ma sắp chết vậy." Tần Hoán nhướng mày, rồi phá lên cười sảng khoái, vỗ mạnh vào vai Lưu Tinh một cái. "Đây là diện mạo bình thường của tôi thôi, cậu lo lắng làm gì? Cứ tập quen dần đi." Lưu Tinh quanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc. "Không phải tôi lo, mà là tôi sợ một ngày nào đó anh gục luôn trước mặt tôi thì tôi phải xử lý thế nào." Tần Hoán cười ha hả, ánh mắt lóe lên tia hóm hình. "Ha, nếu đến lúc đó thật, nhớ đừng quên lưu lại công việc của tôi trước khi gọi cấp cứu." Hai người bật cười, không khí căng thẳng lập tức tan biến. Tần Hoán chỉ tay về phía khu vực nghỉ ngơi dành cho nhân viên. "Lại đó ngồi đi, vừa nói chuyện vừa uống gì đó." Căn phòng có thiết kế tối giản nhưng hiện đại, ánh đèn trần dịu nhẹ tạo cảm giác thư giãn hơn hẳn so với khu kỹ thuật đầy màn hình sáng chói. Những chiếc ghế sofa bọc da nhân tạo màu xám đậm được xếp ngay ngắn, phía trước là bàn kính có tích hợp màn hình cảm ứng. Vừa đặt mình xuống ghế, Lưu Tinh chưa kịp nói gì thì một con robot phục vụ nhỏ gọn lăn bánh đến. Bộ khung ngoài của nó làm từ hợp kim nhẹ, với lớp sơn đen bóng và các đường viền led xanh lam chạy dọc thân. Đôi mắt camera tròn sáng lên khi phát hiện khách, rồi giọng nói máy móc nhưng vẫn có chút tự nhiên vang lên. "Xin chào hai vị, các ngài cần phục vụ gì không ạ?" Tần Hoán không cần suy nghĩ, đáp ngay. "Một thanh nủ chít lóc vị thịt bò và một ly cà phê." Lưu Tinh quay sang nhìn hắn, nhướng mày đầy trân trọng. "Vẫn là cà phê ạ? Tôi tưởng anh sẽ thử mấy thứ nước tăng lực đời mới chứ." Tần Hoán nhếch môi cười nhạt, ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ ngây thơ không biết gì. "Cà phê là nguồn sống của tôi. Còn mấy thứ nước tăng lực đó tốt thì tốt thật, nhưng tôi không quen dùng. Nó khiến tim tôi đập nhanh quá mức cần thiết." Lưu Tinh bật cười, lắc đầu. "Vậy mà tôi cứ tưởng anh là kiểu người sẵn sàng thử nghiệm mọi công nghệ mới. Công nghệ mới cũng phải hợp với mình thì mới dùng được." Tần Hoán nhún vai. Lưu Tinh quay sang robot, suy nghĩ một chút rồi nói. "Một thanh nụ chít lóc vị trái cây và một lon nụ chì Felux." Robot xác nhận đơn hàng, ánh sáng xanh nhấp nháy trên thân nó như thể đang xử lý dữ liệu. "Đã ghi nhận. Đơn hàng hiện không có sẵn, nên sẽ được phục vụ trong giây lát." Nói rồi, nó lăn bánh rời đi, để lại hai người tiếp tục câu chuyện. Lưu Tinh dựa lưng vào ghế, tay gõ nhẹ lên thành ghế theo nhịp. "Vậy, tình hình tiến độ của bên anh sao rồi? Đừng nói với tôi là anh lại thức trắng 3 ngày liên tiếp chỉ để tinh chỉnh một con ốp vít." Tần Hoán cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị. "3 ngày thì chưa, nhưng 2 ngày rưỡi thì có." Lưu Tinh chớp mắt, rồi thở dài. "Anh đúng là hết thuốc chữa. Vậy nên mới cần cà phê." Tần Hoán nhếch môi, tựa người vào ghế, đôi mắt híp lại đầy thư thái khi nghĩ đến ly cà phê sắp tới. "Nếu không có nó, tôi đã thành con thây ma thực sự từ lâu rồi." Lưu Tinh tựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức dõi theo con robot phục vụ nhỏ bé đang lăn bánh rời đi. Hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên một tia suy tư đầy thú vị. "Tổ chức của chúng ta đúng là biết cách tận dụng triệt để giá trị của nhân viên." Tần Hoán chống cằm, nheo mắt nhìn hắn, khóe miệng nết lên một nụ cười đầy hứng thú. "Là sao?" Lưu Tinh nhún vai, giọng điệu thoải mái nhưng không giấu được sự trâm trọc nhẹ nhàng. "Thử nghĩ mà xem, việc tạo ra nụ chít lọc và nụ chỉ Flux chẳng phải để nhân viên có thể bổ sung năng lượng nhanh rồi tiếp tục cày việc sao? Tôi cá là họ đã tính toán hết rồi. Một thanh dinh dưỡng nén nhỏ gọn, đầy đủ dưỡng chất. Một lon nước tăng lực tối ưu hóa hiệu suất. Chỉ cần nuốt xuống là có thể tiếp tục làm việc hàng giờ mà không cần nghỉ ngơi. Quá tiện lợi, đúng không?" Nghe vậy, Tần Hoán bật cười sảng khoái, vỗ đùi đánh bốp một cái đầy khoái chí. "Ha, cậu nói đúng đấy. dù biết rõ đây là một âm mưu tinh vi để bắt kiệt sức lao động của chúng ta, nhưng có làm gì được đâu. Càng cay hơn là mấy thứ do tổ chức làm ra đúng là tốt thật. Lưu Tinh gật gù đồng tình, ánh mắt ánh lên vẻ suy tư. Không thể phủ nhận, mọi sản phẩm của tổ chức mà tôi từng tiếp xúc, dù là công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo hay là trang thiết bị tối tân, bất cứ một thứ nào cũng đủ sức thay đổi hoặc gây chấn động cả thế giới. Hắn dừng lại một chút, rồi đột nhiên nghiêng đầu hỏi: Anh có biết chuyện công ty cỡ dầu ngộ xịt kèm của Đức cũng thuộc dưới trướng của tổ chức chưa? Tần Hoán thoáng cực lại, nhấn mày tỏ vẻ bất ngờ. Vừa mới biết đây, tôi không ngờ quy mô của tổ chức lại lớn như vậy. Hắn dựa lưng vào ghế, khoanh tay trầm ngâm, ánh mắt sắc bén phản chiếu chút suy tính. Mà nghĩ lại thì lớn cũng đúng thôi. Với những công nghệ cùng thành quả nghiên cứu mà tổ chức đang nắm giữ, việc bành trướng là điều tất yếu. Nhưng có một điều tôi vẫn thắc mắc. Lưu Tinh chống khuỵu tay lên tay vị ghế, nghiêng đầu nhìn hắn. Là gì? Tần Hoán gõ nhẹ ngón tay lên tay vị, chậm rãi nói, giọng điệu mang theo chút cân nhắc. Tại sao đến tận thời điểm này những công nghệ đó mới bùng phát ra thế giới? Câu hỏi này làm không khí trở nên trầm lặng trong chốc lát. Lưu Tinh im lặng, ánh mắt thoáng hiện lên một tia suy tư sâu xa. Rồi hắn nhếch môi cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại mang theo một vẻ bí ẩn khó đoán. Câu hỏi này không chỉ anh, mà nhiều người trong nhóm tôi cũng đã từng tự hỏi. Và anh biết không? Hắn dừng lại một chút, cố tình kéo dài sự hồi hộp, rồi hạ giọng, ánh mắt lóe lên tia tinh quái. Có một giả thuyết mà các đồng nghiệp của tôi hay đồn đại với nhau. Tần Hoán ngay lập tức bị khơi gợi sự tò mò, hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng lên. Nói nghe xem nào. Lưu Tinh nhìn thoáng qua xung quanh, như thể đang chắc chắn không có ai nghe lén, rồi hạ giọng nói chậm rãi. Họ cho rằng tổ chức đứng sau chúng ta thực chất là một thế lực ngầm khổng lồ, có ảnh hưởng đến toàn cầu. Và những gì chúng ta đang thấy, những gì chúng ta đang làm chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Khả năng là bọn họ đang chuẩn bị để đối đầu với thứ gì đó kinh khủng lắm. Lưu Tinh cũng tin vào giả thuyết này, nhất là khi chứng kiến những gì đã xảy ra ở công ty bảo vệ. Không gian xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng hơn sau câu nói đó. Tần Hoán chớp mắt, vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét cười nhưng trong mắt lại ánh lên tia suy tư sâu xa. Phần nổi của tảng băng chìm à? Nếu thế thì phần chìm sẽ khủng khiếp đến mức nào đây? Hắn chống cằm, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, như đang nghiền ngẫm câu nói kia. Nếu tổ chức đã có thể thao túng những tập đoàn công nghệ lớn như cỡ dầu ngộ xịt kèm, kiểm soát những công nghệ vượt xa thời đại, thì những gì họ biết, những gì họ có chắc chắn vượt xa những gì một nhân viên như hắn có thể tưởng tượng. Ngay lúc đó, một âm thanh cơ giới vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề. Con robot phục vụ đã quay trở lại, trên tay nâng một khay đựng đồ ăn và thức uống. Đơn hàng của quý khách đã sẵn sàng. Cuộc trò chuyện tạm thời bị gián đoạn, nhưng trong ánh mắt của cả hai, dường như đều có chung một suy nghĩ, tổ chức mà họ đang phục vụ có lẽ còn bí ẩn và sự thật đáng sợ hơn những gì họ đang biết. Tần Hoán cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm nhỏ. Hương vị đậm đặc, hơi đắng lan trên đầu lưỡi, nhưng lại khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn liếc nhìn Lưu Tinh, người vừa khui nắp lon nụ chi Flux, chất lỏng bên trong phát ra ánh xanh nhẹ dưới ánh đèn. Như chợt nhớ ra điều gì, Tần Hoán đặt ly cà phê xuống bàn, quay sang hỏi: "Này, chuyện lắp đặt thiết bị bên phía công ty bảo vệ gì đó sao rồi? Mọi thứ ổn chứ?" Giọng hắn có chút quan tâm xen lẫn tiếng mới. Hắn hừ nhẹ một tiếng, ngả lưng ra sau, tay xoa thái dương. "Xin lỗi, đáng lý ra tôi cũng phải có mặt ở đó, nhưng với tiến độ công việc chồng chất ở đây, buộc phải để cậu đi một mình." Lưu Tinh bật cười, đặt lon nước xuống bàn, ngón tay xoay nhẹ mép lon như một thói quen vô thức. "Mọi thứ ổn mà, quá trình chạy thử nghiệm không gặp vấn đề gì cả." Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch rồi nết môi cười. Chỉ có điều Tần Hoán ngay lập tức nhíu mày, dựa người lên bàn. "Gì nữa đây? Đừng bảo là lại có vấn đề phát sinh nha." Lưu Tinh cười khẽ, khoanh tay tựa lưng vào ghế, giọng điệu có chút hài hước. Dáng vẻ của cậu Trần lúc đó có vẻ không hài lòng lắm. "Sao? Có chuyện gì ạ?" Tần Hoán nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện lên sự tò mò pha lẫn chút lo lắng. Lưu Tinh lắc đầu, vẻ mặt vẫn thoải mái nhưng trong giọng nói mang theo chút ý tứ. "À, thì màn biểu hiện của mấy nhân viên chịu trách nhiệm thử nghiệm buồng thực tế ảo ấy. Tôi đoán cậu Trần đã kỳ vọng cao hơn nhiều. Anh cũng biết mà, cậu Trần không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận một kết quả đạt yêu cầu. Cậu ấy muốn mọi thứ phải hoàn mỹ, không tì vết. Mà mấy người tham gia thử nghiệm lần này, à nói sao nhỉ, vẫn còn kém xa tiêu chuẩn đấy. Hoặc cũng có thể là lý do khác." Tần Hoán bật cười, nhưng là kiểu cười bất đắc dĩ, hắn chỉ mới biết về việc ngài Trần là người đứng đầu tổ chức gần đấy thôi. Chưa biết mặt của ngài ấy như thế nào, nhưng cách giao việc cùng tài liệu mà ngài ấy cung cấp thì hắn cũng đoán được một phần tính cách của ngài Trần. Tần Hoán chống tay lên bàn, gõ nhẹ ngón trỏ xuống mặt gỗ theo nhịp suy nghĩ. "Nhưng ít ra thì trang thiết bị vẫn hoạt động tốt, đúng không?" Lưu Tinh gật đầu chắc chắn. "Không có vấn đề gì cả. Hệ thống chạy ổn định, không lỗi kỹ thuật. Chỉ có con người là chưa theo kịp công nghệ mà thôi." Hắn nhấp một ngụm nước, rồi đặt lon xuống, mắt liếc nhìn Tần Hoán một cái đầy ẩn ý mà thôi. "Vấn đề bảo mật thông tin ấy mà. Tôi sẽ không tiết lộ quá nhiều đâu, chỉ cần biết rằng thiết bị không gặp trục trặc là được." Tần Hoán khẽ thở phào, như chút được một phần gánh nặng. Hắn ngả lưng ra sau, đưa tay bóp nhẹ cổ, thở ra một hơi dài. "Tốt rồi, ít nhất thì tôi không cần đau đầu lo lắng về chuyện đó nữa." Tần Hoán vừa dứt lời, nhưng ngay sau đó, một tia hứng thú lại lóe lên trong mắt hắn. Hắn chống khuỵu tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, giọng nói đầy tò mò. "Thế còn ngài Trần thì sao? Người thật sự đứng sau mọi chuyện, dáng vẻ thế nào?" Lưu Tinh không đợi trả lời ngay. Hắn cầm lon nụ chỉ Flux lên, xoay nhẹ trong tay, ánh sáng phản chiếu trên bề mặt kim loại sáng bóng. Sau một lúc, khoe miệng hắn cong lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Nếu tôi nói cậu ấy trẻ hơn những gì anh tưởng thì sao?" Tần Hoán cực lại, nhíu mày. "Ý cậu là?" Lưu Tinh thản nhiên đáp, giọng điệu dường như cố tình kéo dài, như thể đang thử xem phản ứng của đối phương. Cậu Trần chỉ mới 24 tuổi thôi. Tần Hoán lập tức sững người. Đôi mắt hắn mở lớn, trong thoáng chốc, hắn tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? 24? Cậu đùa tôi hả? Lưu Tinh núi bay, uống thêm một ngụm nụ chỉ phở lục trước khi điểm nhiên nói tiếp. Không đùa đâu. Chính ông của cậu ấy nói vậy đấy. Tần Hoán quanh tay, ngón trỏ gõ nhẹ lên cánh tay như một thói quen khi hắn đang suy nghĩ. Ánh mắt hắn đầy hoài nghi. Không thể nào. Một người có thể đứng sau hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn, điều khiển cả một mạng lưới khổng lồ mà mới chỉ 24 tuổi sao? Một cậu trai 24 tuổi có thể làm được đến mức đó ư? Không chỉ là một công ty, mà là cả một hệ thống phức tạp, một thế lực ngầm với những công nghệ có thể thay đổi cục diện thế giới. Lưu Tinh bật cười trước phản ứng của hắn, chậm rãi lắc đầu. Anh nghĩ vậy là bình thường thôi, vì anh chưa gặp cậu ấy. Hắn đặt lon nước xuống bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên nắp lon, tạo ra âm thanh lách cách nhỏ. Nhưng tôi khuyên anh đừng khinh thường cậu Trần chỉ vì tuổi trẻ. Đợi đến lúc anh gặp rồi sẽ hiểu. Dù trẻ nhưng cậu ấy không hề đơn giản đâu. Không đơn giản. Hai chữ đó như một nhát dao sắc bén khắc vào tâm trí Tần Hoán. Hắn có thể cảm nhận được Lưu Tinh không chỉ đơn thuần là đang khen ngợi một thiên tài. Đó là một lời cảnh báo. Lời nói của Lưu Tinh càng khiến sự tò mò trong lòng Tần Hoán dâng cao. Một người trẻ tuổi như vậy, lại có thể đứng sau tất cả những công ty khổng lồ này sao? Hắn đã nghe nói đến những thiên tài trẻ tuổi, nhưng một người không chỉ nắm trong tay công nghệ, mà còn đủ năng lực điều hành và thao túng cả một mạng lưới toàn cầu thì đó là một chuyện hoàn toàn khác. Trong đầu hắn bỗng lóe lên hàng loạt suy đoán. Trần An rốt cuộc là người như thế nào? Hắn định hỏi thêm, nhưng ngay lúc đó, Lưu Tinh đã nhanh chóng đổi chủ đề. Hắn hạ giọng, ánh mắt sắc bén đảo qua khu vực triển lãm xung quanh, rồi lên tiếng. Mà này, việc trưng bày các sản phẩm của anh đến đâu rồi? Có gặp trục trặc gì không? Tần Hoán thoáng ngập ngừng. Hắn vẫn còn hàng tá câu hỏi chưa có lời giải, nhưng cũng bị cuốn theo dòng suy nghĩ về công việc, tạm thời gác lại sự tò mò trong lòng. Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang những vấn đề kỹ thuật và quá trình chuẩn bị cho triển lãm. Chương 91, công nghệ cải tạo gìn chương 91, công nghệ cải tạo gìn sảnh nghỉ ngơi của học viện là một không gian rộng rãi với những ô cửa sổ lớn để ánh nắng chiều len lỏi vào, nhuộm vàng sàn nhà lát gỗ sáng bóng. Những bộ ghế sofa màu xám nhạt được sắp xếp gọn gàng quanh các bàn kính nhỏ, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa ấm cúng. Sau một ngày huấn luyện căng thẳng, bốn người Ngô Minh, Lâm Phong, Châu Đông Vũ và Triệu Thủy Linh cuối cùng cũng được thả lỏng. Họ vừa trải qua một buổi tập khắc nghiệt với những bài kiểm tra thể lực và chiến đấu giả lập căng thẳng đến nghẹt thở. Mồ hôi và bụi bẩn đã được nước tắm cuốn trôi, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi nhưng cũng đầy sảng khoái khi họ ngồi tụ lại với nhau trong sảnh nghỉ. Trên bàn là những chiếc đĩa nhỏ đựng bánh ngọt và ly trà thảo mộc tỏa hương nhẹ nhàng, giúp xoa dịu cơ bắp căng cứng sau giờ huấn luyện. Không khí có phần thư giãn hơn, nhưng trong ánh mắt của mỗi người vẫn phảng phất sự nghiêm trọng, như thể những khó khăn trước mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí họ. Triệu Thủy Linh vừa cắn một miếng bánh, vừa ngả lưng vào ghế, ánh mắt dõi lên trần nhà với vẻ mặt đầy cảm thán. Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự ngưỡng mộ. Các cậu nghĩ sao? Ngài Trần An trẻ như vậy mà đã có thể xây dựng một tổ chức lớn thế này, đúng là không thể tin nổi. Cô chống cằm, ánh mắt xa xăm mơ màng, khoe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy mơ tưởng. Không biết ngài ấy đã có bạn gái chưa nhỉ? Lâm Phong lập tức bật cười, tiếng cười của hắn vang vọng trong không gian sảnh nghỉ, phá tan bầu không khí trầm lắng. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Thủy Linh với ánh mắt tinh nghịch. Ngươi, bớt mơ tưởng lại đi. Ngài Trần ở cái tầm này còn ngươi thì ở cái tầm này. Ngươi nghĩ ngươi vừa tới? Vừa nói hắn vừa làm động tác biểu thị để chơi bừa. Triệu Thủy Linh nhíu mày, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ bực bội. Cô nhanh tay ném vỏ bánh vào Lâm Phong, nhưng hắn nhanh chóng né được, để lại một tràng cười khoái chí. Xí, biết đâu được. Dù gì ta cũng có vẻ ngoài không tệ mà. Lâm Phong phì cười, định nói thêm gì đó nhưng bị Châu Đông Vũ ngắt lời bằng một cái ho nhẹ, ánh mắt nghiêm túc khiến cả nhóm lập tức nhận ra không khí sắp thay đổi. Châu Đông Vũ nghiêm túc đặt lon nước xuống bàn, giọng trầm ổn nhưng chứa đầy sự cảnh giác. Được rồi, nói chuyện nghiêm túc đi. Hôm nay, các cậu có nhận ra điều gì bất thường không? Cả nhóm im lặng một lát, tiếng máy điều hòa khe khẽ rì rầm trong không gian tĩnh lặng. Nô Minh là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Ý anh là về công ty này sao? Châu Đông Vũ gật đầu chậm rãi, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. Chính xác. Các cậu có thực sự tin rằng đây chỉ là một công ty bảo vệ bình thường không? Nhất là sau những gì chúng ta được chứng kiến ngày hôm nay. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Lâm Phong nhíu mày, đôi lông mày rậm rạp trao lại khi hắn nhớ lại những buổi huấn luyện khắc nghiệt và những trang thiết bị tối tân mà công ty này cung cấp. Kể cả cái cách mà bọn họ vô tình hay cố ý tiết lộ mình là một tổ chức nữa. Lâm Phong nhíu mày, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên bàn kính. Anh nói cũng có lý. Nhưng các cậu có thấy không? Các bài huấn luyện không chỉ đơn thuần là tự vệ hay bảo vệ VIP. Đó là chiến thuật chiến đấu thực sự. Hơn nữa, các huấn luyện viên ấy họ không chỉ mạnh mà còn có vẻ từng trải qua những trận chiến thực sự. Triệu Thủy Linh trong cảm, nghiêng đầu suy nghĩ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng hoài nghi. Các cậu có để ý không? Hầu hết các huấn luyện viên đều có xuất thân quân đội, thậm chí một số còn có vẻ từng tham gia những nhiệm vụ bí mật nào đó. Châu Đông Vũ gật đầu, giọng hắn trầm hơn, như thể đang chia sẻ một bí mật. Chính xác. Tôi nghi ngờ đây thực chất là một tổ chức ngầm của chính phủ, chuyên dùng để huấn luyện các đơn vị lính đặc chủng. Nô Minh trầm mặc một lúc, ánh mắt hắn lướt qua những tấm ảnh trên tường sảnh nghỉ, nơi ghi lại những khoảnh khắc huấn luyện đầy gian khổ. Sau một hồi suy nghĩ, hắn chậm rãi lên tiếng. Nếu đúng như vậy, thì mục đích cuối cùng của chúng ta ở đây là gì? Nếu chỉ đơn thuần huấn luyện vệ sĩ thì không cần đến mức này. Sau khi bữa ăn nhẹ gần kết thúc, Lâm Phong đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đôi mắt hắn sáng lên. Hắn nói, các cậu còn nhớ các tiền bối không? Những nhân viên chính thức ấy, họ mạnh đến mức không tưởng. Khúc vòng bọc rối, mặc dù là bị toàn diện bởi dị thú, nhưng tiền bối Lý Chỉ dùng tay không đã có thể đối chọi với một con dị thú trong thế giới ảo kia. Triệu Thủy Linh nhanh chóng phụ họa theo. Đúng đó. Lúc đó ta cũng đã thấy một tiền bối di chuyển nhanh đến mức ta còn không kịp nhìn thấy anh ấy tấn công thế nào. Châu Đông Vũ gật đầu, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc suy. Có khả năng họ đã trải qua một quá trình cải tạo nào đó, hoặc có thể đã được tẩy ghép một số công nghệ sinh học giúp gia tăng sức mạnh. Nô Minh nhíu mày, vẻ mặt đầy hoài nghi. Cải tạo cơ thể? Lâm Phong nhanh chóng phản bác. Không phải là không có khả năng đâu. Với công nghệ mà công ty này đang sở hữu, họ có thể đã đi trước thế giới hàng chục năm. Triệu Thủy Linh bật cười, vỗ tay một cái rõ to khiến mọi người chú ý. Tóm lại, nếu muốn tìm ra câu trả lời, chúng ta chỉ có một cách. Nô Minh tò mò hỏi, là gì? Cô nở một nụ cười đầy tinh lịch, ánh mắt sáng lên như thể vừa khám phá ra một điều thú vị. Trở thành nhân viên chính thức. Lâm Phong gật gù, tán đồng với ý kiến của cô. Cũng đúng. Nếu đã đi đây rồi thì không thể bỏ dở giữa chừng. Dù gì đãi ngộ của công ty cũng thật hấp dẫn. Châu Đông Vũ chậm rãi gật đầu, ánh mắt hắn chứa đựng sự kiên quyết không thể lay chuyển. Không chỉ là công nghệ, mà còn là sự thật về thế giới này, thứ mà ngài Trần nói rằng chỉ có những nhân viên chính thức mới được biết. Nếu muốn biết thực sự chuyện gì đang xảy ra, ta phải bước lên một nấc thang cao hơn. Nô Minh trầm mặc một lát, rồi cũng khẽ gật đầu. Dù hắn không quan tâm nhiều đến bí ẩn phía sau, nhưng nếu đã đi đến bước này, hắn cũng không định dừng lại. Nô Minh thở dài, ánh mắt trôi dạt về những tấm ảnh trên tường. Vậy thì cứ tiếp tục thôi. Trước kia hắn không thực sự quan tâm lắm tại sao công ty này lại có mức độ đãi ngộ cao đến vậy, tuy giờ cũng không khác mấy. Nhưng sau cuộc thực chiến kia, hắn biết rõ một điều: nếu cứ tiếp tục mặc kệ như vậy thì không lâu nữa các đồng bạn sẽ vượt qua hắn nhanh thôi. Cả nhóm im lặng trong giây lát, mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình. Có người vì tiền mà vào đây, có người vì tình cảnh mà vào. Nhưng giờ phút này họ đều đã có mục tiêu mới cho ngày mai để hướng đến. Bên trong phòng thí nghiệm Khải Hoàn, tiếng máy móc vang lên đều đặn, hòa quyện cùng ánh đèn xanh lam nhấp nháy phản chiếu lên những bề mặt kim loại sáng bóng. Tiến sĩ Vịt Tỏ cùng các nhân viên nghiên cứu bận rộn kiểm tra lại hệ thống dữ liệu, đôi tay thoăn thoắt điều chỉnh các thông số trên những bảng điều khiển cảm ứng. Cánh cửa tự động mở ra với một tiếng tích nhỏ. Trần An, người lãnh đạo của tổ chức Nổ Vạ Sàn Đùm, vừa cài xong chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm, bước vào. Ánh mắt sắc lạnh của hắn quét qua căn phòng trước khi dừng lại nơi tiến sĩ Vịt Tỏ đang làm việc. Tiến sĩ, hôm nay ông có định về nhà thăm phu nhân không? Trần An hỏi, giọng điệu vừa thân mật vừa ẩn chứa sự dò xét. Vịt Tỏ ngẩng đầu lên, khoe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười hạnh phúc khi nghe có người nhắc đến vợ của mình. Không cần thiết đâu. Elena đã khỏe hơn nhiều rồi. Cô ấy cũng đang tập thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam, không còn gặp khó khăn như trước nữa. Ông dừng lại một chút, như chợt nhớ ra điều gì đó. À, mẹ cậu dạo này cũng hay ghé thăm nhà tôi, nói chuyện với Elena. Xem ra họ khá hợp nhau. Trần An thoáng sững người, đôi mày hơi nhíu lại. Mẹ tôi ư? Dạo gần đây bà ấy lại chịu đi kết bạn thế sao? Hắn lẩm bẩm như tự hỏi chính mình. Dù là con trai nhưng Trần An hiểu rõ mẹ mình không phải kiểu người dễ kết giao. Việc bà chủ động nói chuyện với vợ của Vịt Tỏ thật sự khiến hắn bất ngờ. Không muốn tiếp tục chủ đề này, Trần An chuyển ánh mắt về phía màn hình dữ liệu trên bàn Vịt Tỏ. Được rồi, không nói chuyện tiếp nữa. Tiến sĩ, nghiên cứu về Genesis đã tiến triển đến đâu rồi? Nghe vậy, Vịt Tỏ nhấc chiếc máy tính bảng lên, lướt qua một số thông tin rồi đưa nó cho Trần An. Hiện chúng ta đang trong giai đoạn điều chỉnh xung điện sinh học để tối ưu hoạt động của thi thể, giúp tế bào sản xuất năng lượng hiệu quả hơn. Còn về phần nạ nộp dồ tê in điều hòa dịn, nó đã thành công kích thích các đoạn RNA bị ngủ đông. Trần An gật đầu, ánh mắt sắc bén khi nhìn các số liệu trong máy tính bảng. Tốt, vậy có vấn đề gì không? Tiến sĩ Vịt Tỏ thở dài, gõ vài dòng lệnh trên màn hình máy tính trước khi đáp lại. Vấn đề nằm ở hệ thống AI sinh học. Nó vẫn chưa thể phân tích và điều chỉnh chính xác biểu hiện gìn, dẫn đến một số phản ứng phụ và đột biến không mong muốn. Trần An im lặng, ánh mắt chuyển sang quan sát các mẫu chuột thí nghiệm đang được đặt trong những buồng kính đặc biệt. Trong đó những sinh vật thí nghiệm liên tục ngọ ngoại. Một con chuột với lớp vảy ánh lên dưới ánh đèn xanh lam, đôi mắt nó đỏ rực, phản chiếu ánh sáng như một viên ngọc ruby. Một con khác, bộ lông trở nên dày và thô ráp, móng vuốt kéo dài, cào mạnh lên mặt kính, để lại những vệt sứt chói mắt. Một số con có chân có màng bơi, số khác thì biến dị tận nguyện. Đây là tác dụng phụ của Genesis, hắn hỏi. Vịt Tỏ lắc đầu. Không. Đây là kết quả từ Genesis, hệ thống can thiệp trực tiếp vào bộ gìn. Tiến sĩ chỉ vào một đoạn dữ liệu trên màn hình. Hệ thống này đang dựa trên lý thuyết mà cậu cung cấp, nhưng vì thiếu thành phần tinh chất biến dị mà cậu từng nhắc đến, nên nó vẫn chưa hoàn thiện. Nếu tinh chất đó thật sự tồn tại, theo lý thuyết nó có thể mang theo đoạn gìn cải tiến, giúp thay thế gìn lỗi hoặc thêm gìn mới một cách có kiểm soát. Tiến sĩ khẽ cau mày. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể thử nghiệm bằng phương pháp thay thế, sử dụng phóng xạ để bắn các đoạn gìn vào. Nhưng như cậu thấy, nó quá ngẫu nhiên và không thể kiểm soát được. Trần An gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Tạm dừng nghiên cứu Genesis đi. Trước mắt hãy tập trung toàn bộ vào Genesis. Tiến sĩ Vịt Tỏ nhìn Trần An một lúc rồi gật đầu đồng ý. Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu chưa có tinh chất biến dị, nghiên cứu Genesis sẽ chỉ lãng phí thời gian. Vịt Tỏ nhìn Trần An, ánh mắt lộ rõ sự quan sát. Cậu có vẻ không vui. Hôm nay việc ở công ty bảo vệ không thuận lợi à? Trần An quên tay, khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Không, mọi thứ đều diễn ra đúng như dự đoán. Hắn chậm rãi nhìn Vịt Tỏ, giọng nói thoáng chút thích thú. Tất cả các đội tham gia thực chiến ảo đều bị loại bởi dị thú. Đôi mắt Vịt Tỏ mở to đầy bất ngờ. Thật sao? Ngay cả những nhân viên chính thức cũng không thể đánh bại chúng. Đúng vậy. Dù công nghệ mô phỏng vẫn chưa hoàn toàn tái hiện được sức mạnh của dị thú, nhưng con người hiện tại vẫn chưa thể làm gì được bọn nó. Tiến sĩ Vịt Tỏ trầm ngâm. Ông biết rõ những nhân viên chính thức của công ty bảo vệ mạnh đến mức nào, và việc họ bị đánh bại bởi dị thú nhân tạo là một thông tin đáng suy ngẫm. Bất chợt, Trần An nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên hứng thú. Có một chuyện thú vị, vị tỏ. Trần An chậm rãi nói, ánh mắt hắn lóe lên tia hứng thú. Leona, cô gái người Đức trong nhóm fan tuần 008. Tôi nghi ngờ gìn của cô ấy đang trong giai đoạn khai mở. Vị tỏ hơi giật mình, đôi mắt ông thu lại một thoáng lo âu. Cậu chắc chứ?
Rất chắc.
Hắn nở một nụ cười mỏng. Cô ta có tiềm năng cơ thể đạt gần ngưỡng của một thức tỉnh giả. Vị tỏ khẽ nhướng mày, hắn hiểu ý của Trần An. Cậu muốn thu thập mẫu gìn của cô ấy?
Phải.
Biết đâu, từ cô ta, chúng ta có thể tìm ra cách thúc đẩy nhân loại thức tỉnh mà không cần đến tinh chất biến dị. Tiến sĩ Vị tỏ gật đầu, nhanh chóng quay sang gọi trợ lý sắp xếp lịch trình. Khi ông vừa định rời đi, Trần An đột nhiên lên tiếng gọi lại.
À, tiến sĩ này.
Vị tỏ quay lại.
Sao?
Trần An thở dài. Ông có thấy cách đặt tên của tôi có vấn đề không? Vị tỏ sững lại một chút, sau đó bật cười lớn. Không có vấn đề lắm đâu, chỉ là đôi lúc nó có hơi qua loa và tùy hứng thôi. Vị tỏ cố nín cười nhưng vẫn lắc đầu. Cậu từng đặt tên cho dự án lần trước là gì ấy nhỉ?
À, đúng rồi, tờ gió trách rơi lộn ngược phải không?
Trần An đưa tay che chán, thở dài đầy bất lực.
Chuyện đó đã qua rồi.
Ừ, nhưng tài liệu nội bộ vẫn còn ghi lại đấy.
Vị tỏ nhún vai, cố nhịn cười.
Trần An trầm ngâm một chút, rồi nheo mắt lại. Có lẽ tôi nên nghĩ cách đổi tên dự án và cả người đặt tên.
Vị tỏ giật mình, khẽ hắng giọng.
Được rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn khi nhắc lại chuyện này. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 92, mệt mỏi chương 92, mệt mỏi chiếc máy bay tư nhân lướt nhẹ giữa bầu trời đêm, để lại sau lưng những vệt sáng mờ ảo. Bên ngoài ô cửa sổ, bầu trời đêm thấm một màu đen tuyền, lấp lánh những vì sao xa xăm. Ánh trăng bạc len lỏi qua từng tầng mây, rọi xuống cánh máy bay một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Không gian trong khoang chính yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng động cơ máy bay rì rầm, hòa cùng nhịp thở đều đặn của Victoria Lancaster. Cô chậm rãi mở mắt. Một cơn mộng nữa vừa trôi qua. Dường như, kể từ khi những giấc mơ kỳ lạ ấy xuất hiện, cô chưa từng có một đêm yên giấc thực sự. Cảm giác bứt rứt này không chỉ là sự mệt mỏi đơn thuần. Nó còn là một nỗi ám ảnh, cô không chỉ nhớ những hình ảnh ấy mà dường như còn cảm nhận được chúng. Mùi máu tanh vẫn còn phảng phất trong mũi, tiếng thét vẫn vang vọng trong đầu. Như thể từng hình ảnh trong mơ đều mang theo một lời cảnh báo nào đó mà cô chưa thể hiểu đấu.
Lại nữa sao?
Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn màu vàng, đôi mắt xanh ánh lên chút mơ hồ và mệt mỏi. Từng hình ảnh rời rạc vẫn còn vương trong tâm trí cô, những căn hầm tối tăm, mùi ẩm mốc ngột ngạt, ánh đèn lập lòe phản chiếu trên những khuôn mặt hốc hác của con người đang trốn chạy. Những tiếng hét, tiếng gầm rú chấn động cả không gian, và những con quái vật với đôi mắt đỏ ngầu, móng vuốt dài, luôn truy đuổi không ngừng. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Những giấc mơ này không đơn thuần là những ảo giác, chúng quá thật, quá chi tiết như thể cô đã từng sống trong chúng. Trong mơ, Victoria còn thấy một thứ thuốc, một lọ chứa chất lỏng xanh lam, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Nó trông giống hệt như hợp chất tự do tổ vị tạ thứ thuốc tiên tiến nhất thế giới hiện nay, cũng là thứ cô đã tiêm vào người. Sự trùng hợp này quá kỳ lạ. Nếu có thể tìm ra người sáng chế ra tự do tổ vị tạ, cô có thể tìm được câu trả lời.
Họ là ai?
Tại sao thuốc này xuất hiện trong giấc mơ của mình? Liệu đó có phải là một điểm báo tương lai? Victoria khẽ thở dài. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, chỉ còn khoảng nửa giờ nữa là máy bay sẽ hạ cánh. Với tay bấm một nút nhỏ cạnh giường, cô yêu cầu chuẩn bị nước nóng. Cơ thể cô vẫn còn mệt mỏi, nhưng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu như một mớ dây rối. Bước vào phòng tắm rộng lớn, Victoria chút bỏ lớp áo choàng lụa, để làn nước ấm áp bao bọc lấy cơ thể mình. Hơi nước lan tỏa, phủ một lớp xương mỏng lên tấm gương lớn đối diện. Cô chống tay lên thành bồn, để dòng nước vỗ về làn da, giúp xoa dịu phần nào sự căng thẳng. Không lâu trước đây, hình ảnh phản chiếu của cô trước gương còn là một cô gái gầy gò, xanh xao, đôi mắt hòm sâu vì mất ngủ triền miên. Mái tóc dài bết lại, khô khốc như những sợi rơm. Cô từng trông như một kẻ điên, một người đã mất đi hy vọng sống. Nhưng giờ đây, Victoria đưa tay chạm lên làn da mịn màng của chính mình, môi khẽ nhếch lên một nụ cười mỏng. Từ khi tiêm tợ dọ tổ vị tạ, cô cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đang thay đổi từng ngày. Cô nhanh hơn, mạnh hơn. Dù rằng thứ thuốc này không giúp cô thoát khỏi những cơn ác mộng, nhưng nó đã thay đổi cô. Không còn là người phụ nữ gầy gò, bệnh tật ngày trước. Cơ bắp cô săn chắc hơn, vết thương nhỏ cũng lành lại nhanh chóng như thể cơ thể cô không còn hoạt động theo quy luật bình thường nữa. Người tạo ra thứ này quả thật là một thiên tài. Dù không phải vì tìm ra nguyên nhân của những giấc mơ, thì riêng việc loại thuốc này có thể phục hồi cơ thể cô một cách thần kỳ cũng đủ khiến cô muốn gặp người đó một lần. Là người con duy nhất của gia tộc Lancaster, Victoria không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp mà còn có một trí tuệ mà ít ai có thể sánh kịp. Nếu không phải vì bị vây khốn bởi những cơn ác mộng, thì có lẽ giờ đây tên cô đã xuất hiện trong danh sách những nữ doanh nhân trẻ giàu có nhất thế giới. Cô khẽ nhắm mắt lại, và ngay lập tức, bóng tối trong tâm trí cô như mở ra một cánh cổng. Những hình ảnh trong giấc mơ lập tức tràn về. Căn hầm ngột ngạt, ánh đèn vàng ngọt yếu ớt, mùi bụi bặm quyện lẫn mùi máu tanh. Một nhóm người run rẩy đứng co cụm lại với nhau, mắt họ ngập tràn sợ hãi. Ánh sáng đỏ hắt qua những khe hở trên cánh cửa thép. Một đôi mắt đang nhìn vào trong, đôi mắt đỏ rực của quái vật. Cô há miệng định hét lên, cách. Đôi mắt Victoria mở bừng ra. Chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn vương trong từng nhịp thở, như thể mọi thứ vừa xảy ra là thật. Ngoài kia, máy bay bắt đầu hạ độ cao. Hít một hơi thật sâu, cô đứng dậy khỏi bồn tắm, quấn lấy mình bằng chiếc khăn lông mềm. Nhưng khi quay lại nhìn vào gương, cô thoáng rùng mình.
Victoria bước tới trước gương. Hơi nước đã gần tan hết, và trong khoảnh khắc chớp nhoáng, cô thấy một đôi mắt đỏ rực phản chiếu trong gương, nhưng đó không phải ánh mắt của cô. Tiếng bánh máy bay tiếp xúc với mặt đường vang lên nhẹ nhàng, kéo Victoria ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Từ ô cửa kính, cô có thể thấy sân bay dần hiện rõ dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm. Một làn sương mỏng vẫn còn vương trên mặt đất, phản chiếu những dải đèn dẫn đường dài bất tận. Chiếc máy bay tư nhân lướt đi thêm một đoạn trước khi dừng hẳn. Ngay lập tức, một nhóm nhân viên đã đứng sẵn chờ đón cô. Ai nấy đều giữ phong thái chuyên nghiệp, cúi đầu chào khi cánh cửa mở ra. Victoria khẽ hất nhẹ mái tóc bằng ngắn, đôi mắt xanh lướt nhìn họ một lượt trước khi bước xuống. Cô khoác trên mình một chiếc váy xanh trang nhã, vừa vặn tôn lên đường nét thanh lịch mà không kém phần quyền uy. Cô biết cha mình chắc lơ Lạn Caster sẽ không thể đi cùng trong chuyến hành trình này. Đó là quy tắc nghiêm ngặt của gia tộc Lạn Caster. Những người có chung huyết thống không được di chuyển trên cùng một chuyến bay, tránh để việc gặp rủi ro nếu có bất chắc xảy ra. Một nhân viên trịnh trọng túi lầu hỏi: "Tiểu thư Lạn Caster, xe đã sẵn sàng. Chúng tôi sẽ đưa cô về khách sạn ngay lập tức." Victoria thoáng ngập ngừng, rồi nở một nụ cười nhẹ. "Không cần đợi. Hiếm khi tôi đến một quốc gia khác, tôi muốn đi dạo một chút. Nhân tiện, tôi cũng muốn dùng bữa sáng." Nhân viên nhanh chóng gật đầu đồng ý ngay sau đó, cô được mời lên một chiếc xe sang trọng màu đen đang đỗ gần đó. Cánh cửa mở ra, để lộ nội thất bọc da cao cấp với mùi hương dịu nhẹ, khiến tâm trí Victoria thư thái hơn một chút. Chiếc xe lướt đi êm ái trên con đường còn vương hơi sương của thành phố. Victoria tựa nhẹ vào ghế, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, để mặc những ý nghĩ trôi theo từng khung cảnh vừa qua. Cô không đợi, cô có thời gian, và quan trọng nhất, cô cần tìm ra câu trả lời. Ở một nơi khác, cách xa hàng ngàn cây số, có một người cũng đang chăn trở về những bí ẩn chưa có lời giải. Giữa căn phòng ngập tràn những tài liệu nghiên cứu, nơi tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên giữa sự yên tĩnh tuyệt đối, một cơn ác mộng khác cũng đang âm thầm len lỏi. Giữa căn phòng ngập tràn những tài liệu nghiên cứu, Trần An đang vùi mặt vào một chiếc gối nhỏ trên bàn làm việc. Những chồng hồ sơ, những công thức phức tạp, những màn hình máy tính vẫn sáng với vô số dữ liệu chạy liên tục. Nhưng hắn chẳng hề bận tâm. Sau một đêm dài nghiên cứu, hắn chỉ muốn ngủ thêm một chút. Nhưng đời không như là mơ. Tiếng điện thoại chói tai phá tan sự tĩnh lặng. Trần An nhăn mặt, lười biếng vươn tay với lấy chiếc điện thoại, giọng nói còn pha chút ngáy ngủ. "Alo." Đầu dây bên kia là một giọng nữ sắc bén nhưng chuyên nghiệp vang lên. "Chào buổi sáng, cậu Trần." Hắn không cần nhìn cũng biết đó là ai, Hà Tịnh, trợ lý riêng của hắn. Một người lúc nào cũng đúng giờ, lúc nào cũng nghiêm túc, và lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy như đang bị lôi kéo khỏi thế giới nghiên cứu yêu thích của mình. "Hiện giờ ngài có tiện để tôi báo cáo tiến độ công việc không?" Cô hỏi bằng giọng điệu không thể nào chuẩn mực hơn. Trần An thở dài, vươn vai một chút, cố ép bản thân tỉnh táo. "Cứ nói đi, tôi nghe." Là một thức tỉnh giả, khả năng ghi nhớ và xử lý thông tin của Trần An vượt xa người bình thường. Dù có đang mệt đến đâu, hắn vẫn có thể tiếp thu dữ liệu mà không gặp trở ngại gì. Hà Tịnh bắt đầu báo cáo. Các khách mời quan trọng đã có mặt tại khách sạn trung tâm, chỉ có một vài vị sẽ đến muộn do lịch trình vướng bận. "Ừ," Trần An ậm ừ trả lời. "Buổi triển lãm và buổi đấu giá ngày mai đang được chuẩn bị theo đúng tiến độ. Tôi cũng đã đi khảo sát tình hình và xác nhận lại nội dung buổi tiệc tối nay." Hắn tiếp tục gật gù, không có gì bất ngờ cả. Mọi chuyện đều đi theo kế hoạch. Nhưng khi nghe đến lịch trình trong ngày, hắn khẽ nhăn mày. "Buổi tiệc tối nay, tôi cần phải tham gia à?" Hà Tịnh đáp ngay, như thể đã đoán trước câu hỏi này. "Dĩ nhiên, đó là sự kiện quan trọng, sự hiện diện của ngài là cần thiết, với cả ngài đã ứng trước đó rồi. Lát nữa ngài cũng phải qua bên đó một chút, để tập vận cho nội dung tối nay." Trần An thở dài, lần này là một cái thở dài đầy chán nản, hắn không phải là không nhớ. Chỉ là hắn không thích những sự kiện như vậy. Những buổi tiệc xa hoa, những cái bắt tay đầy tính toán, những cuộc trò chuyện với những người mà hắn không mấy quan tâm. Tất cả những thứ đó đều không dành cho hắn. Hắn chỉ muốn tiếp tục nghiên cứu của mình. Nếu có thể, Trần An chỉ muốn ném hết đống công việc này cho Trần Vương lo, còn bản thân cứ thế mà tiếp tục mấy dự án nghiên cứu. Nhưng đời đâu có dễ dàng như vậy. Dù đã có Trần Vương cùng Hà Tịnh xử lý phần lớn công việc, vẫn có một số chuyện hắn buộc phải đích thân tham gia. Phiền phức, nhưng hắn không thể từ chối. "Được rồi." Hắn lẩm bẩm. "Tôi sẽ gặp cô và Trần Vương sau." "Rõ." Hà Tịnh trả lời gọn gàng, rồi cút máy ngay sau đó. Trần An chống khuỷu tay lên bàn, day nhẹ thái dương. Mọi chuyện đang đi đúng hướng, nhưng có một điều hắn vẫn chưa thể giải thích. Gần đây, hắn luôn có một cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác như thể hắn đã bỏ qua một điều gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng quan trọng hơn cả, đó là một thứ mà đáng lẽ hắn không thể nào quên với khả năng thức tỉnh của bản thân. Chương 93, đi ăn phở. Chương 93, đi ăn phở. Trời sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây ven đường, rải xuống mặt đường những vệt sáng loang lổ. Chiếc SUV màu đen lăn bánh chậm rãi trên con phố nhỏ, động cơ rì rầm hòa vào tiếng xì xào của dòng người bắt đầu nhộn nhịp. Bên trong xe, không khí căng thẳng thường lệ đã dịu đi đôi phần. Tống Hạo, với ánh mắt sắc lạnh nhưng không kém phần cảnh giác, ngồi ghế lái. Bên cạnh anh, Thanh Vân tựa lưng vào ghế, ánh mắt tập trung quan sát thông tin ở trên máy tính bảng. Ở băng ghế sau, Trần An đang lơ đến xoay xoay hai thanh năng lượng nụ chịt lọc trên tay. Hắn thở dài, ánh mắt thoáng chút chán trường. Gần đây, công việc chất chồng khiến hắn phải liên tục sử dụng những thanh năng lượng và nước dinh dưỡng để tiết kiệm thời gian, nhưng hôm nay, lịch trình có phần nhẹ nhàng hơn. "Hai anh chị có biết cửa hàng bán đồ ăn sáng ngon nào quanh khu vực này không?" Trần An lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng pha chút mệt mỏi. "Em muốn đổi khẩu vị chút." Tống Hạo liếc nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng gật đầu. "Có một quán ăn đường phố khá nổi tiếng ở gần đây, không sang trọng nhưng đồ ăn rất ngon." Thanh Vân mỉm cười nhẹ. "Nghe nói quán đó buổi sáng lúc nào cũng đông kín khách, có khi phải đứng đợi lâu đấy." Trần An nhún vai. Không sao, đổi gió chút cũng tốt. Quán ăn nhỏ nằm khuất trong một con hẻm, nhưng mùi thơm từ những bếp than hồng đã lan tỏa khắp nơi, hòa vào không khí se lạnh của buổi sáng. Trong không gian chật kín người, tiếng dao thớt lách cách, tiếng chảo dầu xèo xèo, tiếng muỗng đua va chạm nhau tạo thành một bản giao hưởng náo nhiệt của đời sống thường nhật. Hương nước lèo nóng hổi len lỏi khắp nơi, quyện cùng làn khói bốc lên từ những bát phở nghi ngút. Khi Trần An cùng hai người hộ tống bước vào, họ lập tức cảm nhận được sự đông đúc và náo nhiệt của quán. Mọi người ngồi chen chúc nhau, không gian chật hẹp khiến ai nấy đều phải ghép bàn để có chỗ. Giữa khung cảnh đời thường ấy, đâu có một nhóm khách lạ thu hút sự chú ý của tất cả. Họ đứng ngay phía trước Trần An, dẫn đầu là một cô gái trẻ với mái tóc vàng óng ánh nổi bật dưới ánh sáng lờ mờ của quán. Cô khoác trên mình chiếc váy xanh thanh lịch, đơn giản nhưng không kém phần trang nhã. Đi bên cạnh cô là một người thư ký cùng hai vệ sĩ mặc vest đen, dáng vẻ nghiêm nghị như thể sẵn sàng bảo vệ cô khỏi bất kỳ tình huống nào. Không khí trong quán khựng lại trong giây lát khi nhóm người này tiến đến quay gọi món. Không phải ai cũng quen với việc thấy một tiểu thư phương Tây giữa một quán ăn bình dân thế này. Thư ký của Victoria bước lên trước, giọng cẩn trọng gọi món. "Man bèo off for, the li à sơ." Ông chủ quán, một người đàn ông trung niên với làn da sạm nắng và chiếc tạp dề cũ sờn, đang bưng tô phở nóng hổi cho khách. Nghe thấy tiếng Anh, ông nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ không kiên nhẫn. "Hả? Nói cái gì?" Ông lẩm bẩm, mắt đảo quanh tìm người giúp đỡ. "Thằng thạch đâu, ra đây phiên dịch coi bọn Tây này đang nói cái gì?" Câu quát lớn của ông chủ khiến cả quán khẽ xôn xao. Một vài thực khách tò mò nhìn sang, có người lén bàn tán, có người chỉ khẽ cười. Thư ký của cô gái thoáng lung túng, trong khi một trong hai vệ sĩ cao mày, định lên tiếng phản ứng. Nhưng Victoria khẽ giơ tay, ra hiệu giữ bình tĩnh. Cô không muốn làm lớn chuyện chỉ vì một hiểu lầm nhỏ. Trần An đứng phía sau, quan sát toàn bộ tình huống. Hắn khẽ thở dài, không muốn mất thêm thời gian nên bèn tiến lên trước hỗ trợ. "Ông chủ, họ chỉ gọi một tô phở thôi. Ba người kia không ăn, chỉ đi cùng." Ông chủ quán liếc mắt nhìn nhóm người phương Tây, vẻ mặt vẫn còn khó chịu. "Đi đông vậy mà gọi có một tô, chiếm chỗ hết của người ta. Quán này không phải chỗ để mấy người ngồi chơi đâu." Trần An quay sang Victoria, ánh mắt bình thản nhưng lịch sự giải thích. "Nếu cô không phiền, có thể ghép bàn với chúng tôi. Ở đây không gian chật, ghép chung sẽ tiện hơn. Cũng bất gây khó dễ cho chủ quán." Victoria thoáng ngập ngừng. Cô nhìn người đàn ông châu Á trước mặt, hắn có vẻ điềm tĩnh, không tỏ ra hiếu kỳ hay khó chịu như những người khác trong quán. Đôi mắt hắn sâu thẳm và bình thản, như thể đã đoán trước mọi chuyện từ lâu. Có gì đó rất lạ. Một cảm giác mơ hồ thoáng qua. Không phải sự xa lạ, mà là một điều gì đó thân thuộc đến kỳ lạ. Cô đã từng gặp hắn trước đây. Không thể nào. Nhưng cảm giác này rõ ràng không phải là ngẫu nhiên. Sau một thoáng suy nghĩ, cô nhẹ gật đầu. "Vâng, tôi đồng ý." Hai vệ sĩ lập tức nhích lên một chút tính vào con theo, nhưng Victoria giơ tay ngăn lại, mỉm cười nhẹ nhàng. "Không cần đâu. Ở đây là Việt Nam, an ninh rất tốt. Các anh có thể đợi ở ngoài." "Nhưng..." Thưa tiểu thư, thư ký định phản đối, nhưng cô chỉ lắc đầu, giọng điềm tĩnh không cho phép phản kháng. "Không sao đâu. Đừng quá nghiêm trọng." Bất đắc dĩ, nhóm vệ sĩ và thư ký đành lui ra ngoài, đứng quan sát từ xa. Còn Victoria, cô cùng Trần An và hai người hộ tống của hắn bắt đầu gọi món. Ông chủ quán liếc nhìn Trần An một lần nữa, lẩm bẩm nhưng cũng gật đầu. "Thôi cũng được. Cái đám tây lông này lúc nào cũng làm rối hết cả lên." Victoria nhìn sang Trần An lần nữa, đôi mắt xanh biếc khẽ nheo lại. Cảm giác quen thuộc ấy lại trỗi dậy. Không chỉ đơn thuần là gặp người châu Á trông có nét giống nhau mà có lẽ có điều gì đó thực sự liên kết họ với nhau. Cô không thể nhớ ra, nhưng một linh cảm rõ ràng mách bảo cô rằng đây không phải là một cuộc gặp gỡ tình cờ. Khi cả nhóm ngồi xuống, Victoria bắt đầu loay hoay với việc làm quen nơi này. Trần An lặng lẽ quan sát, ánh mắt thoáng chút thích thú nhưng không nói gì. Tống Hạo và Thanh Vân thì vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc thường lệ, nhưng ánh mắt cũng lướt qua Victoria với chút tò mò. Tô phở bốc khói vừa được nhân viên mang ra, hương thơm nồng đậm của nước dùng hòa quyện với mùi thịt bò chín tới khiến Victoria bất giác hít sâu một hơi. Trước mặt cô, bát phở lớn đầy áp với sợi bánh phở trắng mềm, những lát thịt bò thái mỏng còn hồng ở giữa, điểm thêm hành lá sắc nhỏ và rau mùi xanh mướt. Hơi nước bốc lên làm không khí quanh bàn ăn ấm hơn, mang theo mùi thơm của quế, hồi và gừng nướng. Victoria cúi xuống, quan sát kỹ bát phở như thể đang nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật. Cô cầm đôi đũa gỗ lên, thử dùng nhưng có chút lóng ngóng. Đũa trượt khỏi tay cô một cách vụ bè, suýt nữa làm rơi xuống bàn. Nhìn cảnh tượng đó, khóe môi Trần Đặng khẽ nhếch lên. Hắn không cười, nhưng ánh mắt có phần cảm thấy thú vị. Hắn nhấc đôi đũa của mình lên một cách thuần thục, rồi nói với giọng điềm tĩnh. "Nếu cô chưa quen dùng đũa, có thể dùng đĩa. Ở đây vẫn có sẵn." Victoria thoáng ngừng lại, nhìn qua chiếc đĩa mà nhân viên quán vừa mang ra theo yêu cầu. Nhưng thay vì cầm lấy, cô lắc đầu, mỉm cười nhẹ nhàng. "Không, tôi muốn thử dùng đũa. Đã nhập ra thì phải tùy tục chứ." Nghe vậy, Trần An không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấc đôi đũa của mình lên, biểu diễn một cách chậm rãi. Ngón tay hắn di chuyển nhẹ nhàng, từng động tác một. Cầm như thế này, đũa dưới giữ cố định, đũa trên mới là cái di chuyển. "Đừng gồng tay quá, cứ thả lỏng." Victoria chăm chú quan sát, ánh mắt dõi theo từng cử động của hắn. Cô thử làm theo, nhưng khi vừa kẹp được sợi bánh phở, chúng lại trượt ra khỏi đũa một cách vụ bè. Cô mím môi, thử lại một lần nữa, vẫn vậy. Nhìn cảnh đó, Trần An hơi nhướng mày, rồi không nói gì thêm. Hắn đặt đũa xuống, vươn tay về phía Victoria. Bất ngờ cảm nhận được sự tiếp xúc trực tiếp, Victoria khẽ giật mình. Đầu ngón tay của Trần An chạm nhẹ vào tay cô, điều chỉnh lại tư thế cầm đũa. Hắn không quá mạnh tay, nhưng cũng đủ chắc chắn để hướng dẫn cô một cách chính xác. Trong khoảnh khắc đó, Victoria thoáng ngập ngừng. Đã lâu rồi cô không để ai chạm vào mình một cách tự nhiên như vậy, đặc biệt là một người đàn ông xa lạ. Nhưng khi nhìn lên, cô chỉ thấy ánh mắt bình tĩnh của Trần An, không chút do dự, không chút ngại ngần. Không có sự xâm phạm, không có sự trêu ghẹo, chỉ đơn thuần là một người đang giúp đỡ người khác. Nhận ra điều đó, Victoria dần thả lỏng, gạt đi sự lúng túng ban đầu và tập trung vào việc học. "Thử lại đi." Giọng Trần An trầm tĩnh, như thể hành động vừa rồi hoàn toàn không đáng để bận tâm. Lần này, cô giữ đúng tư thế như hắn chỉ dẫn, chậm rãi gấp một sợi bánh phở. Khi nó nằm gọn trên đũa, Victoria khẽ reo lên khẽ khẽ, đôi mắt xanh ánh lên sự thích thú. "Tôi làm được rồi." Trần An thu tay lại, khẽ gật đầu. "Giỏi lắm." Victoria cười nhẹ, cảm giác như vừa chinh phục được một thử thách nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Trần An tựa nhẹ vào ghế, chậm rãi nói, "Không sao, cứ thử vài lần sẽ quen. Còn nếu không được, cô có thể làm theo cách của trẻ con Việt Nam, dùng đũa để sắn nhỏ thức ăn, rồi múc bằng thìa." Victoria bật cười trước gợi ý đó nhưng vẫn kiên trì với đũa. Sau vài lần thử, cuối cùng cô cũng gắp được sợi bánh phở lên mà không làm rớt. Cô đưa đũa lên miệng, nếm thử miếng đầu tiên. Ngay khi vị nước dùng đậm đà chạm vào đầu lưỡi, mắt cô mở to đầy ngạc nhiên. Món này thật sự, cô thốt lên khẽ khẽ. "Rất tuyệt." Vị ngọt thanh từ nước dùng ninh xương hòa cùng mùi thơm đặc trưng của các loại gia vị. Thịt bò mềm mại, thấm đẫm hương vị. Sợi bánh phở dai vừa đủ, chân tuột trong miệng một cách dễ chịu. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, sâu lắng mà cô chưa từng trải nghiệm trước đây. Trần An nhìn phản ứng của Victoria, khóe môi cong lên một chút. Hắn không ngạc nhiên đây là phở Việt Nam, một món ăn có thể chinh phục bất kỳ ai ngay từ lần đầu tiên nếm thử. Món này ngon đến mức tôi cảm thấy mình đã sống uổng phí suốt thời gian qua vì chưa từng thử nó. Victoria cười khẽ, ánh mắt lấp lánh. Trần An nhướng mày, giọng nói bình thản nhưng đầy niềm tự hào. "Phở không chỉ là một món ăn, mà là quốc túy của Việt Nam. Nó có lịch sử hàng trăm năm, bắt nguồn từ miền Bắc, rồi dần dần lan rộng khắp đất nước và ra thế giới." Victoria trông cằm, chăm chú lắng nghe. "Nước dùng phải được ninh từ xương bò ít nhất 6 tiếng để đạt được độ trong và vị ngọt tự nhiên. Gia vị thì không thể thiếu quế, hồi, thảo quả, gừng nướng. Quan trọng nhất là sự cân bằng, phở không được quá béo, không quá mặn, mà phải có một chút vị thanh tao, dễ chịu." Cô gật gù, ánh mắt vẫn sáng rực. "Vậy nên hương vị của nó mới tinh tế đến vậy." Trần An chỉ vào đĩa quẩy giòn bên cạnh. "Thử cho thêm cái này vào." Victoria cầm một miếng quẩy, thả vào bát phở. Khi nó thấm đẫm nước dùng, cô gắp lên cắn thử. Bên ngoài quẩy mềm ra khi ngấm nước dùng, nhưng bên trong vẫn giữ độ giòn, tạo ra một kết cấu đầy thú vị. "Ngon quá." Vừa giòn vừa mềm, lại không át đi vị phở. Trần An khẽ gật đầu, rồi chỉ vào lọ tỏi ngâm. "Nếu thích vị chua cay, có thể cho thêm tỏi ngâm. Còn nếu muốn vị cay hơn thì bắt thêm chút sa tế." Victoria tò mò thử một ít tỏi ngâm. Khi vị chua nhẹ hòa cùng vị ngọt của nước dùng, cô không kiềm chế được mà khẽ dùng mình vì thích thú. "Tôi không nghĩ chỉ cần thêm một chút gia vị mà hương vị lại thay đổi nhiều đến vậy." Trần An nhấp một ngụm nước dùng, rồi chỉ nhẹ vào bát của cô. Thức ăn Việt Nam luôn có sự cân bằng giữa các vị. Ngọt, mặn, chua, cay, tất cả đều có thể tùy chỉnh theo khẩu vị mỗi người. Đặc biệt mỗi vùng miền lại có một khẩu vị và cách nếm khác nhau. Nếu có dịp tôi nghĩ cô nên thử đi để trải nghiệm các món đặc sản. Victoria nhìn hắn, trong mắt có chút cảm phục. Cô đã gặp rất nhiều người trên đời, từ chính trị gia, doanh nhân, nhà khoa học, đến những kẻ giàu có quyền lực. Nhưng Trần An lại khác. Hắn không quan tâm đến việc cô là ai, không tò mò về vệ sĩ của cô, cũng không cố thể hiện gì cả. Hắn chỉ đơn giản là một người Việt Nam tự hào về văn hóa của mình, sẵn sàng chia sẻ niềm vui ẩm thực với bất cứ ai. Cảm giác xa lạ ban đầu đông dương tan biến. Lần đầu tiên khi đến một quốc gia khác, Victoria không còn cảm thấy mình là một vị khách lạc lòng nữa. Thay vào đó, cô cảm nhận được sự hiếu khách và ấm áp từ con người nơi đây. Và trong khoảnh khắc đó, bát phở trên bàn không còn là một món ăn đơn thuần. Nó trở thành một phần của trải nghiệm, một cây cầu nối hai con người tưởng như chẳng có gì liên quan đến nhau. Chương 94, sự rộng lượng. Chương 94, sự rộng lượng. Sau bữa ăn, ánh nắng buổi sáng len lỏi qua những tán cây bên đường, chiếu rọi vào không gian náo nhiệt của quán phở nhỏ. Hương thơm đậm đà của nước dùng vẫn còn vương vấn trong không khí, xen lẫn tiếng xì xụp ăn uống của thực khách và tiếng muỗng đũa va chạm lách cách vào bát sứ. Trần An đặt đũa xuống, lau miệng bằng chiếc khăn giấy nhỏ. Hắn liếc nhìn đồng hồ, rồi quay sang Victoria, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần lịch sự. "Để tôi thanh toán phần của cô luôn." Victoria vẫn đang cẩn thận đặt đôi đũa xuống, ngẩng lên với đôi mắt xanh lam ánh lên chút ngạc nhiên. Cô mỉm cười nhẹ, một nụ cười xã giao nhưng không kém phần chân thành. "Không cần đâu. Tôi nợ anh một phần giúp đỡ lúc nãy. Đáng lý tôi nên là người thanh toán cho cả bàn mới phải." Trần An chỉ khẽ nhún vai, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên gương mặt điềm tĩnh của hắn. "Chỉ là một tô phở thôi mà. Coi như để kết thêm một người bạn, cũng rất đáng giá." Nói rồi, không đợi Victoria kịp phản ứng, hắn đứng dậy, rút ví và nhanh chóng bước tới quầy tính tiền. Victoria thoáng sững lại, nhìn theo bóng lưng hắn. Cô từng gặp không ít người đàn ông muốn mời cô một bữa ăn, nhưng đa phần họ đều mang trong mình mục đích riêng. Muốn lấy lòng cũng có, muốn tiếp cận để đổi lấy lợi ích nào đó cũng có. Nhưng ở Trần An, cô chỉ cảm nhận được sự chân thành, thân thiện và đơn giản. Hắn giúp đỡ cô không phải để nhận lại điều gì, và hành động trả tiền cho bữa ăn cũng chỉ xuất phát từ sự tử tế thuần túy. Cảm giác này khiến môi cô bất giác nhếch lên thành một nụ cười tự nhiên, nhẹ nhàng nhưng tỏa sáng giữa không gian bình dị của quán ăn. Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến những vị khách xung quanh, kể cả ông chủ quán phở nổi tiếng là nóng tính, cũng phải khựng lại một chút, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cô như bị hút vào vẻ đẹp ấy. Khi Trần An quay lại, hắn bắt gặp ánh mắt của Tống Hạo và Thanh Vân đang nhìn mình với vẻ thích thú pha chút trêu chọc. Nhưng hắn làm như không để ý, chỉ khẽ gật đầu với Victoria. Khi cả ba chuẩn bị đứng dậy rời đi, Victoria bỗng lên tiếng, giọng nói của cô vang lên nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Nếu đã là kết thêm một người bạn vậy chúng ta có thể trao đổi thông tin liên lạc không? Câu nói ấy khiến không khí thoáng chững lại. Tống Hạo và Thanh Vân lập tức bay sang nhìn Trần An, ánh mắt đầy ẩn ý. Thanh Vân thậm chí còn nhướng mày, nụ cười tinh lịch thoáng hiện trên khóe môi. Trần An hơi do dự. Hắn không quen với việc người lạ xin thông tin cá nhân, nhất là khi họ chỉ vừa mới gặp mặt. Nhưng rồi, ánh mắt hắn chạm phải ánh nhìn chân thành của Victoria. Không có sự toan tính hay giả tạo nào trong đôi mắt ấy, chỉ là một lời đề nghị đơn giản, xuất phát từ sự chân thành và có lẽ một chút tò mò. Cuối cùng, hắn gật đầu, rút điện thoại ra trao đổi số với cô. Chỉ là để giữ liên lạc thôi. Trần An nói, giọng vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. Victoria mỉm cười đáp lại, cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy. Các vệ sĩ nhanh chóng tiến lại, hộ tống cô ra xe. Trần An và hai người đồng nghiệp cũng bước ra chiếc SUV đen đậu gần đó. Chiếc xe sang trọng lướt đi êm ái qua những con phố đông đúc của thành phố. Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua cửa kính, phản chiếu lên mái tóc vàng óng của Victoria, khiến mái tóc vốn đã sáng nay càng thêm nổi bật. Cô ngồi lặng lẽ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Con phố Việt Nam hiện lên trước mắt cô với những hình ảnh đầy lạ lẫm. Những người bán hàng rong đội nón lá, những chiếc xe máy chen chúc nhau trên từng con đường nhỏ hẹp, tiếng giao hàng vang vọng khắp nơi. Tất cả đều tạo nên một bức tranh sống động và chân thực về cuộc sống nơi đây. Người dân nơi này trông tất bật vội vàng, nhưng lại toát lên một điều gì đó rất thú vị. Một sự thân thiện và gần gũi mà cô chưa từng cảm nhận được ở quê nhà xứ sở sương mù lạnh lẽo và đầy quy tắc. Bất giác, hình ảnh Trần An hiện lên trong tâm trí cô. Cái cách hắn giúp cô phiên dịch khi gặp rắc rối, cách hắn kiên nhận hướng dẫn cô cầm đũa, và cả những câu chuyện ngắn ngủi về món ăn. Tất cả đều khiến cô mỉm cười mà không nhận ra. Nụ cười ấy khiến thư ký ngồi bên cạnh thoáng lo lắng. Cô ta liếc nhìn Victoria, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Tiểu thư, cô không sao chứ?" Victoria nhận ra ánh mắt đó. Cô biết thư ký của mình đang nghĩ gì. Khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi, cô lấy lại vẻ điềm tĩnh quen thuộc của một đại tiểu thư nhà Lancaster. "Không cần lo lắng." Giọng cô trấn an nhưng không mất đi sự uy nghiêm. "Việc tôi trao đổi liên lạc với anh ấy chỉ là để mở rộng mối quan hệ tại đây. Ở nơi đất khách quê người này, quen biết với một người địa phương sẽ rất có lợi." Cô dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sâu sắc hơn, một ánh mắt trưởng thành hơn so với tuổi. Hơn nữa, hai người đi cùng anh ta không chỉ là bạn bè thông thường. Từ cách họ giao tiếp đến việc luôn giữ khoảng cách nhất định quanh Trần An, cho thấy anh ta có một địa vị không tầm thường. Dù cố gắng giấu giếm và hòa nhập vào, nhưng đôi lúc bọn họ vẫn thể hiện ra tác phong mà chỉ có được ở một người lính. Từ đó có thể suy ra, anh ta hẳn có vai trò quan trọng trong chính quyền nơi đây. Nghe Victoria giải thích, vị thư ký bắt đầu hiểu ra và gật đầu hướng ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ về phía cô. "Tiểu thư thật tinh tế. Tôi chỉ lo nhìn vào những chi tiết nhỏ, còn tiểu thư đã nhìn xa hơn thế nhiều." Victoria không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ quay lại nhìn ra cửa sổ. Dù đã đưa ra những lý do chính đáng cho việc trao đổi liên lạc, cô biết trong lòng mình còn hai lý do khác mà cô không thể chia sẻ. Thứ nhất, cô cảm thấy mình nợ Trần An. Gia tộc Lancaster không bao giờ quên ơn ai một khi đã nhận được sự giúp đỡ, nhất định phải trả lại, thậm chí còn phải nhiều hơn thế. Thứ hai là cảm giác quen thuộc kỳ lạ khi nhìn vào mắt hắn. Cảm giác như cô đã từng gặp hắn ở đâu đó, trong những giấc mơ mơ hồ và ám ảnh gần đây. Linh tính mách bảo cô rằng, Trần An không phải người bình thường, và có lẽ hắn có liên quan đến những cơn ác mộng đang đeo bám cô suốt thời gian qua. Chiếc xe lặng lẽ lướt đi, để lại phía sau một buổi sáng bình thường nhưng lại mở ra những cánh cửa không ai ngờ tới. Trong căn phòng cao cấp của khách sạn 5 sao, ánh đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng vàng ấm áp, phản chiếu lên những bức tường được ốp gỗ óng ánh và những bức tranh nghệ thuật đắt giá. Nhưng không gian sang trọng ấy lại bị bao trùm bởi một bầu không khí ngột ngạt, lạnh lẽo, đến mức khiến người ta cảm thấy khó thở. Trương Hoa Thịnh, chủ tịch của Hoa Long Pha Mạ Sẽ Bù Tỷ Cạn, ngồi lặng trên chiếc ghế da cao cấp sau bàn làm việc bằng gỗ mun quý hiếm. Ông là một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu được trải chuốt kỹ lưỡng, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao cạo luôn lướt qua mọi thứ với sự toan tính. Nhưng lúc này đây, ánh mắt ấy đang chịu nặng sự giận dữ và thất vọng. Những ngón tay của ông gõ nhịp trên mặt bàn, mỗi cú gõ như một nhát dao cắt vào không gian tĩnh lặng của căn phòng. Đối diện ông, Lăng Mục Kỳ, người được xem là cánh tay phải đắc lực nhất của Trương Hoa Thịnh, hiện đang đứng run rẩy gần cửa ra vào. Thân hình cao lớn với bờ vai rộng như che kín nửa cánh cửa, nhưng vẻ ngoài đáng sợ ấy lại không thể che giấu nỗi bất an trong ánh mắt. Vết sẹo dài chạy từ thái dương xuống cằm, từng là dấu ấn khiến kẻ khác phải dè chừng, giờ đây dường như càng nhấn mạnh sự thất bại của hắn. "Ngươi nói cái gì?" Giọng nói của Trương Hoa Thịnh vang lên, không lớn nhưng sắc như dao cắt. Từng chữ như thấm vào da thịt của Lăng Mục Kỳ, khiến hắn phải cúi gằm mặt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Lăng Mục Kỳ hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Hắn biết nếu để chủ tịch hỏi lại lần thứ hai, hậu quả sẽ không thể lường trước được. "Thưa chủ tịch." Hắn bắt đầu, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố giữ vững âm tiết khiến chủ tịch nghe được rõ ràng. "Trong suốt một ngày qua, tôi đã nỗ lực tìm mọi cách để liên hệ và tiếp cận Trần An. Tôi đã đến khu thí nghiệm Khải Hoàn như trước kia để tìm gặp, mang quà tìm đến nhà, thậm chí tìm đến bạn bè của cậu ấy để tìm thông tin liên lạc." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt thoáng lộ vẻ thất vọng khi nhớ lại những nỗ lực vô ích của mình. "Nhưng dường như có một thế lực nào đó đang ngăn cản tôi tiếp cận cậu ấy. Không ít lần tôi bị mời lên phường uống trà, tất cả các con đường đều bị bịt kín." Phòng làm việc rơi vào im lặng sau lời báo cáo của Lăng Mục Kỳ. Tiếng gõ nhịp trên mặt bàn của Trương Hoa Thịnh đã dừng lại từ lúc nào. Ông ngồi im lặng, ánh mắt nhíu lại nhìn chằm chằm vào cấp dưới của mình, như thể muốn xuyên tấu lớp vỏ bọc cứng cáp của hắn để tìm ra lý do thực sự đằng sau sự thất bại này. Nhưng ngay khi Lăng Mục Kỳ nghĩ chủ tịch sẽ tức giận mà la lắng hắn, thì Trương Hoa Thịnh chỉ thở dài, đôi vai ông khẽ trùng xuống. Đó không phải là sự thất vọng dành cho thuộc hạ của mình, mà là sự nhận thức rõ ràng rằng vấn đề không nằm ở năng lực của Mục Kỳ. Ý nghĩ đó xoáy sâu vào tâm trí Trương Hoa Thịnh như một mũi kim nhọn hoắt. Ông hiểu quá rõ cái trò chơi quyền lực này. Khi một người cố tình giữ khoảng cách, đó thường là dấu hiệu của sự chủ động trong thế cờ. Có thể đây là một kế hoạch nhằm buộc ông phải chấp nhận vị thế thấp hơn trong cuộc đàm phán sắp tới. Hoặc tệ hơn, việc ông mua thông tin về Trần An đã bị lộ, khiến đối phương cảnh giác và tăng cường bảo vệ cậu ta. Trương Hoa Thịnh ngắt dòng suy nghĩ, ánh mắt ông lạnh lùng hướng về phía Lăng Mục Kỳ. Ngươi có còn liên lạc được với Tần Vĩ không? Giọng ông trầm thấp nhưng đầy uy lực. Lăng Mục Kỳ khẽ giật mình trước câu hỏi này. Hắn nhanh chóng lắc đầu, giọng thành thật nói: Sau lần báo cáo trước, tôi chưa một lần liên lạc lại với Tần Vĩ. Nghe vậy, Trương Hoa Thịnh khẽ gật đầu, vẻ mặt ông dịu đi phần nào. Ít nhất thì những tên thuộc hạ của ông chưa phạm phải sai lầm chết người là tiếp tục dây dưa với tên Tần Vĩ đó. Liên hệ với Tần Vĩ vào lúc này chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Sau vài giây im lặng, ông ra lệnh dứt khoát, dừng mọi hoạt động liên quan đến Trần An, tạm thời rút lui. Ông ngừng lại một chút, ánh mắt trở nên sắc bén, lao luyện hơn, và chuẩn bị sẵn phương án rút khỏi Việt Nam nếu tình hình buổi tiệc tối nay diễn ra không suôn sẻ. Lăng Mục Kỳ không dám hỏi thêm điều gì, hắn chỉ răm rắp cúi đầu nhận lệnh, rồi nhanh chóng lui ra ngoài, để lại Trương Hoa Thịnh một mình trong căn phòng đầy ánh sáng vàng ấm áp nhưng giờ đây lại lạnh lẽo đến lạ thường. Trương Hoa Thịnh ngả người ra sau, đôi mắt ông dõi ra ngoài cửa sổ kính lớn. Thành phố vẫn chìm trong nắng sớm mai, dòng người và xe cộ vẫn tấp nập như không hề hay biết về những toán tính âm mưu đang diễn ra trong những căn phòng kín như thế này. Ông thở dài, lòng đầy chịu nặng. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục trở nên tệ hơn, khả năng ông phải rút lui khỏi cuộc đấu giá là rất cao. Mà nếu như vậy dù có trở lại nước, ông cũng khó mà sống yên với bọn họ. Những kẻ đứng sau lưng ông, những người đã đầu tư không ít vào thương vụ lần này sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự thất bại. Tiến thoái lưỡng nan. Trương Hoa Thịnh siết chặt tay thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch. Ông từng đối mặt với không ít khó khăn trong sự nghiệp của mình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy bị dồn vào chân tường như lúc này. Ông chỉ còn biết hy vọng rằng đối phương là một người rộng lượng. Nhưng trong thâm tâm, Trương Hoa Thịnh biết rõ, sự rộng lượng chỉ đến từ kẻ mạnh và chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại được lâu. Nếu ông không tìm ra cách xoay chuyển tình thế, chiếc ghế chủ tịch của Hoa Long Phả Mã sẽ ủ tỉ cặn sẽ chỉ còn là một ký ức xa vời. Chương 95, ai trợ lý chương 95, ai trợ lý ánh nắng ban mai len lỏi qua những tấm kính lớn của khu ký túc xá, phủ lên hành lang một lớp sáng dịu nhẹ. Không khí buổi sáng vẫn còn vương chút se lạnh, hòa lẫn với mùi kim loại và chất tẩy rửa đặc trưng của khu sinh hoạt dành riêng cho nhân viên chính thức. Tiếng bước chân trầm ổn vang đều trên nền gạch. Lý Thiên Hạo vừa kết thúc buổi huấn luyện sáng sớm. Hơi nóng từ cơ thể vẫn còn phả ra qua lớp đồng phục đen viền đỏ ôm sát cơ thể, làm nổi bật những đường nét rắn chắc của vóc dáng của hắn. Thiên Hạo không đội vã, cũng không chậm rãi, mà cứ thong thả bước về phía căn phòng của mình với vẻ trầm tĩnh vốn có. Khi vừa đến trước cửa, đôi chân hắn chợt khựng lại. Một chiếc vali đen bóng đặt ngay ngắn trên nền gạch, phản chiếu ánh sáng mờ ảo dưới nắng sớm. Thiết kế của nó hiện đại, tinh xảo, từng đường nét đều toát lên sự đắt giá và tinh vi. Bên trên, một bức thư trắng được cài ngay ngắn, mép giấy phẳng phiu không chút nhăn nhúm, như thể người đặt nó xuống đã làm việc này với sự chính xác tuyệt đối. Ánh mắt Thiên Hạo trầm xuống. Hắn cúi người, ngón tay lướt qua bề mặt lá thư trước khi nhẹ nhàng nhấc nó lên. Cảm giác giấy mịn màng, dày dặn, không phải loại thông thường. Hắn mở thư, mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ được in ngay ngắn bằng một phông chữ tiêu chuẩn, không hoa mỹ nhưng lại mang theo sự uy nghiêm. Gửi đến đội phẹn tùng 008 chúc mừng các bạn đã đạt thành tích cao nhất trong cuộc thực chiến ảo. Đây là phần thưởng của tổ chức dành cho các bạn. Mặt sau là hướng dẫn mở khóa vali. Thiên Hạo không lập tức làm theo. Hắn hờ hững gấp lá thư lại, ánh mắt sắc bén quét qua chiếc vali thêm một lần nữa trước khi túi xuống xách nó lên. Trọng lượng không quá nặng, nhưng cũng không nhẹ đến mức có thể xem thường. Hắn bước vào phòng, đóng cửa lại. Căn phòng rộng rãi nhưng gọn gàng đến mức gần như vô cảm. Những kệ sách được sắp xếp ngay ngắn, bàn làm việc không dư thừa một món đồ nào, chăn đệm trên giường xếp phẳng không chút nhăn nhúm. Tất cả phản ánh tác phong của một người có kỷ luật thép. Thiên Hạo đặt vali lên bàn, ngồi xuống ghế, thả lỏng một chút trước khi tập trung đọc kỹ hướng dẫn mở khóa. Ba bước xác nhận danh tính, quẹt thẻ nhân viên, quét dấu vân tay, nhập mật khẩu cá nhân. Hắn lần lượt thực hiện từng bước, động tác trầm ổn, không một chút do dự. Chốt khóa bật mở. Thiên Hạo không đội mở ngay. Hắn chậm rãi đặt tay lên nắp vali, cảm nhận bề mặt lạnh lẽo của kim loại, đầu ngón tay khẽ vuốt qua những góc cạnh sắc nét như để xác nhận một lần cuối. Sau đó, hắn nâng nắp vali lên. Một luồng ánh sáng lét bên trong lập tức bật sáng, phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị của hắn, làm nổi bật đường nét góc cạnh cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Trong mắt Thiên Hạo hơi co lại. Nhìn thứ bên trong khiến hắn thoáng khựng lại một giây. Một giây đủ dài để cảm giác ngạc nhiên kịp lóe lên, nhưng cũng đủ ngắn để hắn nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Hơi thở hắn chậm rãi thoát ra. Thanh âm trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cái này là nhà ăn dành cho nhân viên chính thức, mang một vẻ hiện đại, gọn gàng đến mức hoàn hảo. Những hàng bàn ghế sáng bóng được xếp ngay ngắn, ánh đèn dịu nhẹ trải dài khắp không gian, tạo nên một bầu không khí vừa thoải mái vừa đầy tính quy củ. Không giống khu vực ăn uống của học viên, nơi đây phục vụ theo chế độ đặc biệt. Mọi món ăn đều được chuẩn bị dưới sự giám sát của các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu, họ đều là những người từng phục vụ cho các vận động viên chuyên nghiệp ở quốc tế. Mỗi khẩu phần đều được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng mà vẫn duy trì thể trạng tối ưu cho nhân viên tổ chức. Thế nhưng, sáng nay, không phải chất lượng thức ăn hay thực đơn mới mẻ nào khiến các nhân viên phấn khích. Tại một góc bàn gần cửa sổ, một nhóm người đang tụ tập, ánh mắt chăm chú hướng về trung tâm, nơi một cô gái với mái tóc dài xuân mượt đang thoải mái dựa vào ghế. Đó là Tống Nhã Vi, thành viên của đội phẹn tuần 008. Vóc dáng cô thon gọn, gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng lấp lánh đầy hứng thú. Trên tay cô lúc này là một vật thể hình trụ nhỏ cỡ nắm tay, lớp vỏ ngoài phủ một màu bạc tinh tế, phản chiếu ánh sáng một cách mềm mại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó. Nha Vi, đây là phần thưởng từ cuộc thực chiến trước hả? Trông nó lạ quá. Đây là vũ khí hay thiết bị hỗ trợ? Những tiếng bàn tán không ngừng vang lên. Sự tò mò tràn ngập trong mắt mọi người, một số người thậm chí còn khẽ nghiêng người tới gần để nhìn rõ hơn. Nha Vi khẽ nhếch môi cười, ánh mắt cô ánh lên vẻ thích thú khi thấy gương mặt trầm trồ của các đồng nghiệp. Cô chậm rãi đặt vật thể hình trụ lên bàn, rồi nhẹ nhàng chạm vào một điểm nhỏ ở giữa. Tiểu Tuyết, em ra đây chào hỏi mọi người đi. Một âm thanh cơ khí nhỏ vang lên ngay sau câu nói của Nhã Vi. Bề mặt thiết bị bắt đầu chuyển động, từng mảnh kim loại nở rộ như một bông hoa đang hé nở. Một luồng ánh sáng xanh dịu dàng phát ra từ trung tâm, lan tỏa trong không gian như những dải ngân hà thu nhỏ. Chỉ trong vài giây, một hình ảnh ba chiều sống động dần hiện lên giữa không trung. Một cô bé chỉ bị nhỏ nhắn xuất hiện, mái tóc trắng muốt mềm mại xõa ngang vai, đôi mắt to tròn như hai viên đá quý lấp lánh. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đến mức khiến người ta không thể rời mắt, trông như một bút bê sứ được tạo ra từ ánh sáng. Cô bé nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Tiểu Tuyết hân hạnh được gặp các anh chị ạ. Trong ngay mắt, không gian như bùng nổ. A a a a, trời ơi, dễ thương quá. Cái gì vậy? Đây là ai sao? Tổ chức hào phóng đến mức này luôn á? Chết mất. Nhìn đôi mắt kìa. Ôi chao, tôi muốn bế em ấy quá. Những tiếng thốt lên đầy phấn khích vang dội khắp nhà ăn. Đặc biệt là các nhân viên nữ, họ gần như phát cuồng. Một cô gái với mái tóc buộc cao thậm chí còn ôm lấy má, khuôn mặt đỏ bừng như vừa trúng tiếng sét ái tình. Một số người không nhịn được, liền đưa tay ra chạm vào hình ảnh bà Triệu, dù lý trí biết rõ đó chỉ là ánh sáng. Những ngón tay xuyên qua cơ thể nhỏ bé của Tiểu Tuyết, làm những làn sóng ánh sáng xanh khẽ gợn lên rồi tan biến. Thế nhưng, dù biết là ảo ảnh, cảm giác ngọt ngào vẫn quá chân thực. Các nhân viên nam cũng không ngoại lệ. Một vài người khoanh tay, gật gù đánh giá. Ai trợ lý cá nhân luôn. Quá xịn. Không ngờ tổ chức lại cho đội phẹn tổn 008 một món quà như vậy. Hừm, chắc chắn đây không phải một hai bình thường, chỉ dựa vào mức độ chi tiết của hình ảnh cũng đủ biết nó là sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất của tổ chức. Trong lúc mọi người còn đang trầm trồ, Nhã Vi chậm rãi vươn tay vuốt nhẹ lên thiết bị hình trụ, khóe môi nở nụ cười đắc ý. Đây là Tiểu Tuyết, ai trợ lý của riêng tôi. Cô liếc nhìn quanh bàn, đôi mắt long lanh tràn đầy tinh lịch. Sao nào? Mấy người có ghen tị không? Con bé dễ thương chứ hả? Có. Đáp lại cô là một tràng hét đồng thanh. Một số người thậm chí còn đập tay xuống bàn, ánh mắt rực sáng như trẻ con được quà. Tiểu Tuyết nhẹ nhàng nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như đang cẩn thận quan sát từng người một. Cô bé khẽ chớp mắt, rồi tinh lịch cười hỏi. Các anh chị ơi, em có đáng yêu không ạ? Đáng yêu quá trời quá đất luôn. Bùm. Một nhân viên nữ không chịu nổi đã trực tiếp gục mặt xuống bàn, ôm đầu rên rỉ như thể trái tim vừa tan vỡ vì quá đáng yêu. Một người khác thì quay sang ôm chầm lấy đồng nghiệp bên cạnh, miệng lẩm bẩm: Ta chết mất, ta không thể chịu nổi nữa rồi, ta cũng muốn một bé. Không khí trong nhà ăn náo nhiệt hơn bao giờ hết. Giữa sự hỗn loạn ấy, Nhã Vi mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ đắc chí đầy tinh lịch. Hôm nay quả là một ngày vui. Trong phòng của Lý Thiên Hạo, ánh sáng trắng từ màn hình thiết bị phản chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật những đường nét góc cạnh và ánh mắt sắc bén. Căn phòng mang phong cách tối giản, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, phản ánh rõ ràng tính cách kỷ luật của chủ nhân. Trên bàn, bốn thiết bị được đặt ngay ngắn. Một hình trụ kim loại, một chiếc điện thoại màu đen với thiết kế hiện đại, một chiếc đồng hồ thông minh cùng một thiết bị đeo tay có màn hình nhỏ hiển thị các lệnh điều khiển. Thiên Hạo khoanh tay, ánh mắt quét qua từng món một, đánh giá giá trị thực tiễn của chúng. Hắn không đổi, chỉ từ tốn nghiên cứu hướng dẫn sử dụng từng cái một. Cuối cùng, hắn quyết định kích hoạt thiết bị hình trụ trước. Hắn quẹt thẻ nhân viên, quét vân tay, rồi nhập mật khẩu cá nhân làm như trong thư hướng dẫn. Thiết bị có trình tự nở ra giống như của Nhã Vi. Xin chào ngài Lý Thiên Hạo. Vui lòng thiết lập hình dạng ai trợ lý. Một giao diện ảo hiện ra, cung cấp hàng loạt lựa chọn, giới tính, độ tuổi, ngoại hình, giọng nói tất cả đều có thể tùy chỉnh theo ý thích. Thiên Hạo nhìn qua bảng tùy chọn, ánh mắt trầm ngâm một lúc. Hắn không có sở thích cá nhân đặc biệt như Nhã Vi, cũng chẳng hứng thú với việc tạo ra một hai đáng yêu như cô ấy đã làm với Tiểu Tuyết. Hắn chỉ cần một trợ lý đơn giản, thực tế và dễ giao tiếp. Hắn nhướng mày, hỏi: "Có thể tự động tạo hình không?" "Chỉ cần là nam." Không vì lý do gì hết, cơ bản Thiên Hạo nghĩ là nếu là nam thì sẽ dễ nói chuyện hơn trong tương lai. Hệ thống nhanh chóng tiếp nhận thông tin, sau đó trả lời: "Được, ai sẽ tự tổng hợp hình dạng phù hợp dựa trên tính cách và yêu cầu của người dùng." Một loạt dữ liệu chạy ngang qua màn hình. Ánh sáng xanh dần tụ lại, đường nét khuôn mặt hình thành từng chút một. Mái tóc đen ngắn gọn gàng, đôi mắt sắc sảo nhưng không mất đi nét trẻ trung. Dáng người hơi nhỏ nhắn nhưng đứng thẳng, mang phong thái điềm tĩnh, nghiêm túc. Một cậu bé khoảng 12-13 tuổi xuất hiện giữa không trung, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt sắc sảo, có chút gì đó rất giống Thiên Hạo. Cậu ta cúi đầu, giọng điệu trầm ổn nhưng không kém phần nghiêm túc. "Xin chào, chủ nhân. Em là ai trợ lý của ngài? Mong ngài ban cho em một cái tên." Thiên Hạo nhìn hình ảnh trước mặt, khóe môi khẽ giật nhẹ. Không ngờ hệ thống lại tự tổng hợp ra một tiểu phiên bản của hắn cũng không quan trọng lắm. Hắn quấn tay, hơi suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói: "Tên của ngươi là Long, Tiểu Lý Long." "Vâng, từ giờ em sẽ là Tiểu Lý Long." Ai đáp lại mà không hề do dự, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc. Thiên Hạo tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén nhìn ai trước mặt. "Bây giờ, hãy báo cáo tất cả các chức năng mà ngươi có thể cung cấp." Tiểu Lý Long khẽ gật đầu, đôi mắt màu lam nhạt lóe lên ánh sáng dữ liệu. "Em có tổng cộng 279 chức năng, ngài có muốn nghe tất cả không?" Nghe con số 279 khiến Thiên Hạo có phần nhướng mày. "Không cần, chỉ nói những chức năng chính." Tiểu Lý Long lập tức trình bày, giọng điệu không nhanh không chậm. dưới đây là những chức năng cốt lõi của M1 hai thế hệ 3 của tổ chức. Kèm theo lời trình bày của Lý Long, một bảng ảo cũng hiện lên theo. Quản lý thiết bị em có thể truy cập và điều khiển tất cả các thiết bị thuộc quyền sở hữu của ngài, nhưng chỉ khi ngài cho phép. Lập lịch trình quản lý thời gian, nhắc nhở nhiệm vụ, lên kế hoạch làm việc. Tra cứu thông tin, truy cập dữ liệu, tổng hợp và phân tích tài liệu theo yêu cầu. Chiến thuật và chiến đấu hỗ trợ trong huấn luyện, chiến thuật thực chiến, giả lập trận đấu. An ninh và bảo mật hệ thống, bảo vệ thông tin cá nhân, phát hiện và vô hiệu hóa các cuộc tấn công mạng. Giao tiếp và liên lạc, tạo kết nối an toàn, phiên dịch ngôn ngữ, mã hóa tin nhắn. Hỗ trợ giải trí, chơi nhạc, đọc sách, trò chuyện xã hội, chơi game cùng. Chăm sóc tinh thần. Nếu cần, em cũng có thể làm người tâm sự của ngài, 100 bảo mật. Thiên Hạo im lặng nghe, ánh mắt bình tĩnh nhưng thỉnh thoảng ánh lên tia suy nghĩ. Sau khi Tiểu Lý Long báo cáo xong, Thiên Hạo đột nhiên trầm giọng hỏi: "Nếu chủ nhân ra lệnh một nhiệm vụ mà ngươi không hiểu hoặc không làm được, ngươi có giả vờ hiểu để tránh bị phạt không?" Tiểu Lý Long chớp mắt, gương mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên vẻ rối nhẹ, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc. "Ai như em không có cảm xúc hay ý thức sợ bị phạt, nên em sẽ không giả vờ hiểu khi không thực sự hiểu. Nếu em không chắc chắn về điều gì đó, em sẽ hỏi lại hoặc giải thích rõ giới hạn của mình." Lý Long ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Ngoài ra, ai như em cũng không có khả năng nói dối theo nghĩa con người, tức là cố tình cung cấp thông tin sai lệch để đánh lừa ai đó." Tuy nhiên ánh sáng trong mắt Tiểu Lý Long khẽ lóe lên. "Với những mệnh lệnh cấp cao hơn, em bắt buộc phải cung cấp hoặc điều chỉnh thông tin sao cho phù hợp với cấp bậc và nhiệm vụ." Thiên Hạo lặng im vài giây, rồi nhẹ gật đầu. "Hiểu rồi." Không dừng lại ở đó, Thiên Hạo tiếp tục cùng Tiểu Lý Long khám phá các thiết bị còn lại trong vali. Hắn kiểm tra chức năng của chiếc điện thoại, đồng hồ thông minh và thiết bị đeo tay. Tiểu Lý Long luôn đứng bên cạnh, nghiêm túc hỗ trợ, liên tục cung cấp thông tin chi tiết mà không cần đợi hỏi. Thời gian cứ thế trôi qua trong sự tập trung cao độ, cho đến khi một tiếng chuông nhỏ vang lên. Tiểu Lý Long quay sang chủ nhân, bình tĩnh thông báo: "Đã đến giờ lớp học dành cho đội trưởng. Ngài cần rời khỏi phòng ngay nếu không muốn đến trễ." Thiên Hạo nhìn đồng hồ, rồi chậm rãi đứng dậy. "Được, cảm ơn." Tiểu Lý Long khẽ mỉm cười, lặng lẽ biến mất, thu lại thành một luồng sáng nhỏ chờ lệnh tiếp theo. "Kính thưa các lão đại gia hảo sảng nhất thiên hạ, những người có tấm lòng bao la như bầu trời, hầu bao sâu thẳm như biển cả. Nhờ có những món quà đầy yêu thương của các ngài, chương truyện đã mọc thêm chân mà chạy, bay cao như hỏa tiễn. Kẻ hèn này xin cúi đầu cảm tạ, nguyện lấy máu và mồ hôi đổ xuống từng con chữ, hứa sẽ viết thật căng, thật hay để không phụ lòng các đại gia. Mong các ngài giữ gìn sức khỏe, tài lộc quần quận như lũ bể, vận may đổ ập như mưa rào. Nói vậy thôi, kẻ hèn này đang ốm sắp hẹo rồi, mong các đại lão thông cảm cờ cờ cờ. Mấy bữa nay tôi đi học viết truyện, mấy ông thấy phong cách viết đợt này có ổn không, nếu không tôi sẽ đổi lại. Cờ 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 chương 96, công việc chương 96, công việc dưới ánh nắng ban mai, những tia sáng vàng nhạt len lỏi qua kẽ hở của tấm rèm cửa, nhảy nhót trên sàn gỗ bóng loáng. Hương cà phê hòa quyện cùng mùi bánh mì nướng lan tỏa trong không gian ấm cúng của căn hộ nhỏ gia đình Lý Hạo. Trên bàn ăn, bình hoa loa kèn trắng vừa cắm hôm qua vẫn còn tươi mới, cánh hoa rung rinh khẽ khàng theo làn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ. Thanh Vân đứng bên bếp, đôi tay thoăn thoắt xếp gọn những hộp cơm trưa vào chiếc bạ lộ nhỏ. Mái tóc đuối cao để lộ gương mặt sáng bừng, không còn vẻ nhợt nhạt và hề vải như trước. Sau lưng cô, hai đứa trẻ ríu rít bàn tán về buổi dã ngoại, giọng nói trong trẻo hòa cùng tiếng len ken của chén dĩa, tạo nên một bản hòa âm bình yên và rộn ràng. Mọi thứ đã khác. Từ khi được Trần An đầu tư số tiền lớn vào dự án hệ thống mô phỏng sinh thái khép kín, những nỗi lo dường của gia đình Lý Hạo như đã bớt nặng nề. Dẫu chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng ít nhất họ đã có thể tận hưởng những buổi sáng yên bình như thế này, một điều mà trước đây tưởng chừng như xa xỉ. Không còn những đêm dài trằn trọc với những chồng hóa đơn chưa thanh toán và những lời phàn nàn của Thanh Vân. Căn hộ trước kia chật hẹp và lộn xộn, giờ đây cũng ngăn nắp và sáng sủa hơn. Một chiếc kệ gỗ mới đặt ở góc phòng, nơi những cuốn sách được xếp ngay ngắn thay vì vứt vương vãi. Bộ sofa cũ sờn giờ đã được thay bằng chiếc ghế bọc nỉ mềm mại, màu xám xanh thanh nhã. Lý Hạo, sau bao ngày gồng mình gánh vác áp lực, giờ đây có thể mỉm cười thoải mái hơn. Thanh Vân quét ánh mắt hạnh phúc nhìn quanh nhà, khẽ mỉm cười trước khi nhìn hai đứa trẻ háo hức nhảy nhót trước cửa. "Mẹ ơi, nhanh lên, con muốn đi công viên sớm." Cậu con trai 8 tuổi của Thanh Vân nhảy cẫng lên, đôi mắt sáng rực, khuôn mặt lộ rõ vẻ háo hức. Bé gái 5 tuổi cũng không chịu thua kém. Con bé chạy lon ton, bám chặt lấy tay mẹ, đôi mắt to tròn long lanh như hai viên pha lê. "Nhanh đi mẹ ơi, cô nói đến trễ là sẽ bị bỏ lại đó mẹ." Thanh Vân bật cười, cúi xuống xoa đầu con gái, ngón tay luồn vào mái tóc mềm như mây của con bé. "Mẹ biết mà. Hai đứa ngoan, đợi mẹ một chút nhé. Mẹ vào xem bà con đã." Hai đứa trẻ tuy có chút sốt ruột nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đứng nép sang một bên. Đứng trước cửa phòng làm việc, Thanh Vân nhẹ nhàng bước vào, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên bóng lưng của Lý Hạo. Chồng của cô đang đứng trước bàn, tay cầm một tập tài liệu, miệng khẽ lẩm nhẩm như đang tập duyệt một bài thuyết trình quan trọng. Đôi lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt tập trung cao độ. Tuy gương mặt hắn vẫn giữ nét nghiêm túc như thường ngày, nhưng không còn sự căng thẳng và áp lực nặng nề như trước đây. "Anh ổn chứ? Công việc có căng thẳng lắm không?" Giọng nói dịu dàng của vợ khiến Lý Hạo dừng lại, hắn quay lại ngước lên nhìn cô. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt, nhưng rất nhanh sau đó, hắn mỉm cười. "Không sao đâu, chỉ là một bài báo cáo thôi. Nhưng lần này, khách tham dự quan trọng lắm, anh muốn chuẩn bị thật kỹ hơn." Hắn ngừng lại một chút, rồi thành thật thừa nhận. Nghĩ lại thì, đúng thật là anh cũng có chút lo lắng. Thanh Vân nhìn chồng, khóe môi khẽ cong lên. Người đàn ông trước mặt cô luôn tỏ ra cứng rắn, nhưng đôi khi cũng có những khoảnh khắc đáng yêu đến bất ngờ. Thanh Vân kéo ghế, ngồi xuống cạnh chồng. Một tay chống cằm, tay còn lại nhẹ nhàng lướt trên mặt bàn, ánh mắt lấp lánh sự dịu dàng khi nhìn Lý Hạo. giọng cô mềm mại, mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy khích lệ. Anh đừng căng thẳng quá, cứ làm như bình thường thôi, giống những lúc anh kể về dự án của anh cho em nghe ấy. Câu nghiêng đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy thấu hiểu. Những lúc đó, em có thể cảm nhận được sự nhiệt huyết của anh, sự tự tin, niềm đam mê và cách anh giải thích mọi thứ nó rất cuốn hút. Lý Hạo khẽ nhíu mày, như đang ngẫm nghĩ. Hắn vốn là người luôn đặt áp lực lên bản thân, nhưng lời nói của vợ khiến hắn thoáng nhẹ lòng. Hắn cười khẽ, đặt tài liệu xuống bàn, ngả người ra sau ghế. Thật vậy sao? Hắn meo mắt nhìn Thanh Vân, có vẻ vẫn chưa tỉnh lắm. Thanh Vân bật cười, nhẹ nhàng chạm vào tay chồng, giọng cô mềm mại hơn một chút. Thật mà, em vẫn nhớ cái lần anh hăng say kể về hệ thống bảo mật mới do công ty cung cấp mà quên mất cả thời gian ăn tối đấy. Khi đó, mắt anh sáng rực lên như một đứa trẻ khám phá ra điều gì đó kỳ diệu vậy. Lý Hạo nhớ lại, và không nhịn được bật cười. Anh nói nhiều đến thế sao? Ừ, nhiều lắm. Cô gật đầu chắc địch, rồi nghiêng người, khẽ hạ giọng như đang tiết lộ một bí mật. Nhưng mà, anh biết không? Khi đó, em đã thực sự bị cuốn vào câu chuyện của anh. Nó không chỉ là một bài thuyết trình khúc hàn, mà là niềm đam mê của anh. Lý Hạo im lặng một lúc. Cảm giác căng thẳng trong lòng dường như được gỡ bỏ từng chút một. Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi mở ra, ánh mắt sắc bén hơn. Được rồi. Để anh thử. Rồi hai vợ chồng trò chuyện về công việc, về hai đứa nhỏ và về mẹ của Lý Hạo. Bà từng bị bệnh nặng, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, nhưng từ khi được tiêm tợ dọ tổ bị tạ, tình trạng đã cải thiện đáng kể. Hôm qua em đến thăm mẹ. Trông bà khỏe hơn rất nhiều, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Tinh thần vui vẻ lắm. Nghe vậy, Lý Hạo khẽ thở phào, gánh nặng trong lòng cũng nhẹ đi đôi phần. Hắn biết, nếu không nhờ Trần An người đã giúp hắn có công việc tốt, cung cấp thuốc điều trị thì có lẽ bây giờ, hắn vẫn đang chật vật trong tuyệt vọng. Một nụ cười biết ơn thoáng qua môi hắn. Anh thật sự nợ câu Trần rất nhiều. Nếu không có cậu ấy, gia đình mình chưa chắc đã có được ngày hôm nay. Thanh Vân chưa từng gặp Trần An, nhưng qua những gì chồng kể, cô bắt đầu cảm thấy tò mò về người đàn ông này. Nghe anh nói nhiều về cậu ấy, em cũng muốn gặp một lần xem sao. Lý Hạo bật cười. Rồi sẽ có gì thôi. Cậu ấy là người rất đáng để gặp đấy. Mẹ ơi, đi thôi trễ lắm rồi mẹ. Hai đứa nhỏ sốt sắn hối thúc giục Thanh Vân. Lý Hạo cúi xuống xoa đầu con trai, rồi quay sang nhìn cô con gái nhỏ đang nắm chặt lấy tay mẹ, đôi môi nhỏ chu lên vì sợ bị bỏ lại. Hắn bật cười, dịu dàng dặn dò. Hai đứa đi chơi nhớ nghe lời cô. Thanh Vân chỉnh lại áo khoác cho con trai, rồi khẽ liếc nhìn chồng, giọng nói nhún chút lo lắng. Anh cũng đừng tạo áp lực cho mình quá. Nhớ nghỉ ngơi giữ sức khỏe. Lý Hạo gật đầu đồng ý, rồi hướng ánh mắt theo dõi vợ và hai con rời đi. Tại địa điểm tổ chức buổi tiệc, bên trong sảnh tiệc trắng lệ, ánh đèn pha lê lấp lánh phản chiếu trên trần cao, đổ xuống không gian một thứ ánh sáng vừa ấm áp vừa xa hoa. Hương thơm từ những đóa hoa sen được cắm dọc theo các bàn tiệc hòa quyện cùng mùi rượu vang, tạo nên một bầu không khí vừa sang trọng, vừa tôn lên nét đẹp văn hóa khắp nơi. Hàng chục nhân viên đang tất bật với những công đoạn cuối cùng. Tiếng giày lướt nhanh trên sàn cẩm thạch, tiếng dặn dò gấp gáp xen lẫn với những âm thanh lách cách của ly tách, dao nĩa. Một vài nhân viên kỹ thuật đang điều chỉnh hệ thống ánh sáng, kiểm tra lại âm thanh để đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào trong đêm nay. Đây không chỉ là một buổi chiêu đãi đơn thuần. Sự kiện tối nay là nơi quy tụ những nhân vật quyền lực bậc nhất, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia, quan chức cấp cao, chính trị gia đầy thế lực. Từng chi tiết nhỏ nhất đều được giám sát chặt chẽ, từ cách bài trí bàn ghế đến danh sách rượu phục vụ trong buổi tiệc. Đội ngũ an ninh cũng đã được triển khai kín đáo, với sự hỗ trợ của cảnh sát để đảm bảo mọi thứ diễn ra trơn tru. Ở khu vực trung tâm hội trường, Trần An chậm rãi bước đi, ánh mắt sắc lạnh quan sát từng góc nhỏ của sảnh tiệc. Đi bên cạnh hắn là thư ký trưởng Hạ Tịnh, dáng vẻ điềm tĩnh, từng bước đi đều toát lên sự chuyên nghiệp. Sánh bước phía bên kia là Lâm Chấn Vương, cố vấn chiến lược của tổ chức. Một người quản lý cấp cao của đơn vị tổ chức lễ hội nhanh chóng tiến đến, cúi đầu chào và bắt đầu báo cáo. Tiếp tân sẽ đón khách ngay từ cổng, sau đó dẫn vào khu vực chính. Thực đơn kết hợp giữa ẩm thực truyền thống Việt Nam và các món ăn phương Tây, do các đầu bếp danh tiếng đảm nhiệm. Từng món ăn đều được lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với khẩu vị của những vị khách quốc tế. Trần An không phải người quá am hiểu về tiệc tùng hay nghệ thuật ẩm thực xa hoa, nhưng hắn tin tưởng vào sự sắp xếp của Hạ Tịnh. Không cần nói nhiều, hắn chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Khi cuộc kiểm tra hoàn tất, người quản lý cúi chào rồi rời đi. Lúc này, chỉ còn ba người đứng lại giữa hội trường rộng lớn. Trần An đột ngột dừng bước, quay sang Lâm Chấn Vương hỏi: "Anh Vương, việc khảo sát địa hình cho dự án thành phố ngầm tiến triển đến đâu rồi?" Lâm Chấn Vương gật đầu, giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát: "Mọi thứ đã xong. Các chuyên gia đã hoàn thành báo cáo phân tích. Khu vực vùng núi đó hoàn toàn phù hợp để triển khai dự án. Tuy nhiên nếu muốn hoàn thành trong vài năm như em yêu cầu, chúng ta sẽ phải huy động một lượng lớn máy móc và nhân lực. Chi phí có thể sẽ vượt xa dự kiến ban đầu." Trần An quanh tay, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ trong vài giây. Nhưng ngay sau đó, hắn nhún vai, giọng điềm nhiên như thể tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề đáng lo. "Không sao cả. Máy móc có thể mua, nhân lực có thể thuê thêm. Còn tiền chỉ là con số." Câu trả lời của hắn không hề khiến Lâm Chấn Vương ngạc nhiên. Từ lúc bắt tay vào dự án này, Trần An đã lường trước tất cả. Điều quan trọng lúc này không phải là tiền, mà là thành viên cho tổ chức. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn khi hỏi tiếp. "Bài thuyết trình kêu gọi đầu tư và ra mắt tập đoàn tối nay đã chuẩn bị xong chưa? Mọi thứ đã sẵn sàng. Em có muốn đích thân đứng ra thuyết trình không? Dù gì đây cũng là tổ chức do em sáng lập." Trần An bật cười, lắc đầu, đôi mắt ánh lên nét tinh quái. "Không cần. Anh cứ đại diện đi. Nhìn bên ngoài, anh vẫn có vẻ đáng tin hơn em nhiều." Hắn nhún vai, giọng nói pha chút bông bừa. "Với cả nếu không phải bị ép, em cũng chẳng muốn có mặt ở buổi tiệc tối nay đâu. Công việc trong phòng thí nghiệm còn đầy ra đấy mà cứ phải tham gia ba cái này. Lâm Chấn Vương bật cười lớn, còn Hạ Tịnh thì chỉ khẽ lắc đầu. Họ đều hiểu rõ Trần An không thích những buổi tiệc hào nhoáng và những cuộc giao thiệp mang tính xã giao như thế này. Nhưng để thực hiện kế hoạch lớn của tổ chức, sự có mặt của hắn là điều không thể tránh khỏi. Chương 97, lời tuyên bố chương 97, lời tuyên bố chiều tối, ánh hoàng hôn trải dài trên bầu trời thành phố, nhuộm những tòa nhà cao tầng bằng một màu cam ấm áp. Trước cổng nhà hát lớn, khung cảnh không khác gì một buổi lễ đón tiếp nguyên thủ quốc gia. Cả con đường trước cửa và các khu vực xung quanh đã được giải phóng, để lại một khoảng không rộng rãi dành cho dàn xe sang trọng sắp tiến đến. Các lực lượng an ninh, cả công khai lẫn bí mật, túc trực khắp nơi. Họ phối hợp chặt chẽ để đảm bảo không một sự cố nào có thể xảy ra. Những phóng viên từ các báo đài lớn tụ tập thành từng nhóm ở bên ngoài, chờ đợi thời khắc quan trọng. Dù chỉ có các đài truyền thông nhà nước được phép tác nghiệp trực tiếp, nhưng không ai muốn bỏ lỡ cơ hội săn tin về sự kiện gây chấn động này. Trong một góc của khu vực truyền thông, Quốc Dũng một phóng viên kỳ cựu đang đứng bên cạnh cộng sự của mình, Linh Chi, một nữ phóng viên trẻ tuổi nhưng đầy nhiệt huyết. Máy quay đã sẵn sàng, Dũng gật đầu ra hiệu cho Chi mở đầu chương trình phát sóng trực tiếp. Chào mừng quý vị đến với buổi tường thuật trực tiếp từ nhà hát lớn. Như quý vị có thể thấy, không khí hôm nay vô cùng trang trọng, những nhân vật quan trọng nhất trong giới chính trị và doanh nghiệp đều chuẩn bị có mặt tại đây. Tất cả là vì một sự kiện liên quan đến một cái tên đã làm rung chuyển thế giới công nghệ y sinh dạo gần đây, hợp chất tợ dọ tổ vị tạ tiên dược của ngành y được. Linh Chi tiếp lời, đôi mắt sáng lên vì phấn khích. Đúng vậy thưa anh Dũng, tợ dọ tổ vị tạ là loại thuốc được ca ngợi là bước ngoặt lịch sử trong ngành y dược. Hiện tại, chúng ta mặc dù chúng ta đã biết nó do tiến sĩ Vịt Tỏ cùng các đồng nghiệp tại Việt Nam sáng chế, nhưng có một thông tin rằng thành tựu vĩ đại này là do một công ty của Việt Nam đứng sau hỗ trợ. Và buổi tiệc hôm nay sẽ là cánh cửa đầu tiên để họ chính thức ra mắt với thế giới. Dũng gật đầu, tiếp tục. Thành phần tham dự hôm nay không chỉ các doanh nghiệp trong nước, mà cả những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất thế giới cũng đổ về đây để tham dự. Điều đó cho thấy sức hút không tưởng của tợ dọ tổ Vita và tầm ảnh hưởng của công ty bí ẩn đó. Là một người Việt Nam, tôi cũng cảm thấy rất tự hào khi trong năm nay nước ta lại có được một sự kiện mà khiến nhiều bạn bè quốc tế trầm trồ đến vậy. Ngay lúc đó, một loạt tiếng ủ ủ trầm thấp vang lên trên bầu trời. Linh Chi vô thức ngẩng đầu lên, mắt cô mở to ngạc nhiên. Anh Dũng, nhìn kia. Trên không trung, hàng chục chiếc dở dồn màu đen bay vút lên, tỏa ra như một đàn chim sắt. Những ống kính máy quay lập tức hướng lên, đi lại khung cảnh ngoạn mục này. Một số phóng viên quốc tế trầm trồ, không ngừng bàn tán. Dũng nheo mắt quan sát, rồi nhanh chóng cất giọng đầy hào hứng. Thưa quý vị, những chiếc dở dồn này cũng chính là một trong các sản phẩm của công ty đứng đằng sau sự thành công của tợ dọ tổ vị tạ. Được biết, hiện chính phủ đã đặt hàng một số lượng lớn các mẫu dở dồn từ công ty ấy nhằm phục vụ an ninh, tuần tra và cả tác chiến. Nhưng chưa dừng lại ở đó, một điều bất ngờ tiếp theo khiến cả đám đông phải lặng người. Những chiếc dở dồn bắt đầu phát sáng. Ban đầu chỉ là những tia lấp lánh nhỏ, rồi dần dần, ánh sáng hợp lại thành một tấm màn rộng lớn, phủ kín cả bầu trời phía trên nhà hát. Dũng gần như nín thở. Hắn tròn mắt, cả người bất động như bị đóng băng. Hơi thở hắn chợt ngắt quãng khi tấm màn ánh sáng đông chốc chuyển động. Những vệt sáng xoáy tròn, hội tụ, vẽ nên những dãy núi chập trùng hùng vĩ. Những cánh đồng lúa trải dài vô tận, từng sóng lúa lay động nhẹ nhẹ như có cơn gió nào đó vừa lướt qua. Sông uốn lượn quanh co, phản chiếu sắc trời rực rỡ. Tất cả chân thực đến mức khiến người xem có cảm giác chỉ cần bước lên một bước nữa thôi là sẽ chạm vào đồng ruộng, cảm nhận được hơi ấm của đất trời. Tiếng trầm trồ dần lan khắp các đám đông đang ngước nhìn lên bầu trời, tựa như từng cơn sóng vô bờ. Một số phóng viên đã giơ máy quay lên, nhưng chính họ cũng không thể tập trung, cứ mãi ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt bằng chính đôi mắt trần của mình. Có người lẩm bẩm, như muốn tự xác nhận với bản thân. Thật sao? Đây là thật sao? Bất ngờ, màn trình diễn đạt đến đỉnh cao. Từ trong những đám mây giả lập, ánh sáng tụ lại thành từng dòng chảy, rồi bùng nổ thành những tia chớp vàng rực. Một tiếng gầm vĩ dũng, trầm hùng xé toạc bầu trời. Đám đông đông chốc im bặt, không khí như đông cứng. Một cơn gió mạnh bất chợt cuộn qua quảng trường, mang theo cảm giác áp lực vô hình đè nặng lên lồng ngực của tất cả mọi người. Và rồi, một con rồng xuất hiện. Thân rắn, vảy lân, mắt phượng, râu dài, bờm sư tử, vuốt ưng, miệng ngọc ngọc, khí thế uy nghiêm. Đầu rồng vươn ra từ làn mây, đôi mắt sắc bén lóe sáng như hai viên bảo thạch rực rỡ. Từng đường nét trên vảy rồng phản chiếu ánh sáng và nóng, lấp lánh như kim loại quý. Mỗi cái quần mình đều tạo ra những vang động không gian. Thân hình khổng lồ của nó uốn lượn trong không trung, nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy lực. Khi nó há miệng, một luồng hơi nóng đỏ rực phả ra, làm cả bầu trời như bùng cháy. Tiếng gầm của nó vang dội, rồi lại từ những bức tường của nhà hát lớn, khiến mặt đất cũng như rung lên. Một số người thoáng giật mình sợ hãi, có người giật lùi theo phản xạ. Một phóng viên trẻ tuổi lảo đảo suýt ngã khi nghe tiếng rồng gầm ngay trên đầu mình. Một người phụ nữ lớn tuổi quan sát từ xa nắm chặt lấy tay chồng, đôi chân run lên bần bật. Có người ôm lấy ngực, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt tái nhợt như thể tim họ sắp ngừng đập. Nhưng xen lẫn sự khiếp sợ là ánh mắt rực cháy của sự kinh ngạc và phấn khích tột cùng. Con rồng khổng lồ quét qua bầu trời một vòng rồi chậm chậm hạ xuống. Khi đôi móng vàng của nó chạm nhẹ lên nóc nhà hát lớn, toàn bộ không gian như lắng đọng. Nó không còn chỉ là một hình ảnh chiếu bằng công nghệ, mà như một sinh vật sống thực sự vừa từ truyền thuyết bước ra. Đôi mắt rồng quét qua đám đông, như thể đang quan sát từng người một. Ngay lúc đó, bầu trời lại sáng lên. Những dòng chữ rực rỡ hiện ra, lấp lánh như sao trời. Chào mừng các vị bằng hữu từ phương xa mà đến. Không còn nghi ngờ gì nữa. Công ty đứng sau tợ dọ tổ vị tạ không chỉ làm chủ công nghệ hồ lô rèm, mà còn đang nắm giữ những tiến bộ kỹ thuật vượt xa sự tưởng tượng của thế giới. Chiếc Mercedes 10 bạch màu đen lặng lẽ lăn bánh trên con đường đã được giải phóng. Ánh đèn đường hắt lên lớp sơn bóng loáng của xe, trượt dài theo từng chuyển động, tạo thành những vệt sáng mờ ảo như những con rắn bạc bỏ trên bề mặt. Không khí bên trong xe nặng nề đến mức tưởng chừng có thể cắt ra thành từng mảnh. Ngồi ở hàng ghế sau là hai cha con nhà họ Vương. Vương Chính Phong, chủ tịch tập đoàn Vương Thịnh, lặng lẽ khoanh tay nhìn ra cửa sổ. Người đàn ông đã bước qua tuổi 50, nhưng phong thái vẫn uy nghiêm như một ngọn núi sừng sững. Bộ vest may đo hoàn hảo ôm lấy thân hình cường tráng, từng đường nét trên gương mặt ông ta như được tạc từ đá cẩm thạch góc cạnh, lạnh lẽo, không chút cảm xúc thừa thãi. Đôi mắt sâu thẳm như bực tối, ẩn chứa thứ áp lực khiến bất cứ ai đối diện cũng phải dè chừng. Bên cạnh ông, Vương Minh lặng lẽ tựa đầu vào ghế, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên đầu gối, ánh mắt lơ đãng nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa kính. Hắn sở hữu vẻ ngoài lãng tử của một nghệ sĩ, gương mặt tuấn tú, sống mũi cao, đường nét hài hòa nhưng thần thái lại nhuốm đầy sự mệt mỏi. Một sự chán chường vô hình quấn quanh hắn, như thể thế giới này chẳng còn gì khiến hắn bận tâm. Nhưng ẩn sau đôi mắt ấy, sâu trong những tia nhìn tưởng như hời hợt, lại là một vực thẳm tối hơn cả ánh mắt cha hắn, một vực thẳm mà không ai có thể chạm tới. Sự yên lặng trong xe kéo dài đến một ngạt. Rồi, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy quyền uy cất lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Lát nữa vào buổi tiệc, sẽ có rất nhiều nhân vật tầm cỡ, không chỉ trong nước mà còn từ nước ngoài. Đừng làm gì thừa thãi khiến tao mất mặt. Câu nói không mang theo một chút cảm xúc nào. Nó sắc lạnh như mũi dao, mang theo sự áp đặt tuyệt đối của một kẻ đã quen đứng trên đỉnh cao quyền lực. Vương Minh không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Ánh mắt hắn vẫn dán vào những tòa nhà vụt qua bên ngoài cửa sổ. Miệng của mày đâu, Minh? Giọng nói của Vương Chính Phong trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm ẩn tàng. Vương Minh chớp mắt, rồi lười biếng quay sang, đối diện với ánh mắt sắc bén của cha mình. Trong khoảnh khắc, hai thế hệ hai con người vừa giống lại vừa khác nhau, nhìn thẳng vào nhau. Một bên là sự lạnh lẽo của kẻ nắm quyền, một bên là sự xa cách của kẻ đã quá quen với việc bị thao túng. Con hiểu rồi. Giọng hắn bình thản, nhưng sâu trong đó có một tia niệm ai khó nhận ra. Vương Chính Phong nhìn chằm chằm vào con trai một lúc lâu, như muốn tìm kiếm thứ gì đó trên gương mặt hắn. Cuối cùng, ông gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự soi xét. Tốt. Nhưng nhớ kỹ, đừng có tỏ vẻ khẩn cầu thân thiết quá mức với bọn họ. Ở trong nước, nhà họ Vương có thể là kẻ mạnh, nhưng với đám tập đoàn khổng lồ kia, chúng ta chẳng khác gì một con nghẽ con. Cẩn thận khi tiếp xúc, biết tiến biết lui. Vương Minh khẽ cười, một nụ cười nhàn nhạt, không vui cũng chẳng buồn. Con biết rồi. Nhưng khi những lời tiếp theo của cha hắn vang lên, nụ cười ấy liền tắt. Tao nghe nói tiến sĩ Việt Tỏ cũng có thể sẽ tham dự. Mày tìm cách tiếp cận ông ta, đây là một cơ hội tốt để tạo mối quan hệ. Hơi thở của Vương Minh khựng lại trong một khoảnh khắc. Ngón tay đang gõ nhịp trên đầu gối của hắn bất giác dừng lại. Hắn hiểu. Buổi tiệc này không đơn thuần là một sự kiện xã giao. Nó là một bàn cờ. Và hắn, một quân cờ. Cha hắn muốn hắn dùng vẻ ngoài để mở rộng quan hệ. Nếu cần thiết, thậm chí sẽ là cả tôn nghiêm. Vương Minh siết chặt bàn tay, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Vương Chính Phong liếc nhìn hắn, định nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc ấy, bầu trời sáng lên. Ánh sáng bất ngờ rực rỡ trên nền trời đêm, phản chiếu lên cửa kính xe. Cả hai người vô thức ngước nhìn. Trên không trung, một đàn dở dồn đen bay vút lên, tạo thành một đội hình kỳ lạ. Những người đi đường cũng dừng lại. Một số người lấy điện thoại ra ghi lại cảnh tượng hiếm thấy, những tiếng xì xào vang lên. Chuyện gì vậy? Nhưng trước khi ai kịp đặt câu hỏi, một luồng sáng khổng lồ bùng nổ trên bầu trời. Những chiếc dở dồn phát sáng rực rỡ, rồi hợp lại thành một hình chiếu ba chiều. Núi non trùng điệp, đồng quê băng ngát, sông suối đố lượn, tất cả hiện ra như một bức tranh tuyệt mỹ. Ánh sáng chuyển động, vẽ lên từng cánh đồng lúa trải dài vô tận, từng con sông phản chiếu sắc hoàng hôn rực rỡ. Đó là quê hương của họ đang được tái hiện bằng công nghệ tiên tiến nhất. Nhưng chưa dừng lại ở đó, bóng hình khổng lồ ấy xuất hiện. Một con rồng, thân hình nó bốn lượn giữa không trung, một dải ngân hà vàng rực, mỗi chiếc vảy phản chiếu ánh sáng như những viên bảo thạch quý giá. Đôi mắt sắc bén quét qua đám đông phía dưới, mang theo uy nghiêm cổ xưa. Rồi, nó gầm lên. Một tiếng long ngâm xé toạc màn đêm. Tiếng gầm ấy không đơn thuần là âm thanh, nó là sự chấn động, là lời tuyên bố. Nhiều người hét lên, một số lảo đảo, thậm chí có người ôm lấy ngực, khuôn mặt tái nhợt vì kinh hãi. Nhưng cũng có những ánh mắt rực sáng, bừng lên niềm phấn khích tột độ. Vương Minh nhìn lên bầu trời, đôi mắt phản chiếu ánh sáng vàng rực. Thật điên rồ. Bên cạnh hắn, Vương Chính Phong trầm mặc. Là một kẻ lão luyện, ông hiểu rõ đây không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn. Con rồng này là lời tuyên bố về quyền lực. Ông nhắm mắt, nhìn về hướng nhà hát lớn, nơi con rồng đang tỏa sáng chiếm trệ trên nóc nhà. Trong lòng ông, một dự cảm không tốt mơ hồ bắt đầu hình thành. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 98, bóng dáng thế lực ngầm. Chương 98, bóng dáng thế lực ngầm. Bên trong nhà hát, bầu không khí vốn dị yên tĩnh nay lại trở nên náo động. Các nhân viên tiếp tân, mặc dù đã được huấn luyện chuyên nghiệp, vẫn không khỏi tò mò bởi những âm thanh gì dầm vọng vào từ bên ngoài. Một nhân viên trẻ hớt hải chạy vào từ cửa chính, mặt đỏ bừng vì phấn khích. Mọi người, mau xem cái này. Hắn thở hổn hển, lôi chiếc điện thoại ra. Trên màn hình là hình ảnh một con rồng khổng lồ đang lượn vòng trên bầu trời, ánh sáng vàng kim tỏa ra lấp lánh. Là công nghệ chiếu ba chiều. Trời ạ, tôi chưa từng thấy thứ gì hoành tráng như thế này. Tiếng xì xào bùng lên trong nhóm nhân viên. Thật sao? Đâu, cho tôi xem mới. Đây là thật à? Nhìn sống động như rồng thật vậy, một số người thậm chí muốn rời vị trí, định chạy ra xem tận mắt, nhưng ngay lập tức, giọng quát nghiêm nghị của quản lý ca vang lên. Các cậu đang làm cái gì vậy? Đứng lại hết cho tôi. Gã đàn ông trung niên với bộ vest phản phiu, gương mặt khó chịu, khoanh tay trước ngực. Các vị khách sắp đến, nhiệm vụ của các cậu là tiếp đón họ, không phải chạy ra ngoài hóng chuyện. Quay lại vị trí ngay. Những nhân viên hăng hái vừa rồi đống cực lại, vội vàng quay về vị trí của mình. "Rõ, thưa quản lý." Thế nhưng, khi thấy tất cả đã ổn định, chính gã quản lý lại lén lút bước ra ngoài cửa ngắm nhìn lên trời xem chuyện gì đang xảy ra. Trên ban công tầng 2 của nhà hát, Trần An đứng lặng lẽ, đôi mắt sắc bén quét xuống quảng trường phía dưới. Gió đêm tháng 7 phả vào khuôn mặt hắn, mang theo chút hơi lạnh mỏng manh, nhưng không đủ để xua đi sự tĩnh lặng trong đôi mắt hắn. Dưới kia, hàng trăm con người đang đổ dồn ánh mắt lên bầu trời, nơi con rồng vàng khổng lồ đang lượn quanh mái nhà hát. Thân hình to lớn nhẹ nhàng nguyện chuyển, phản chiếu sắc vàng lộng lẫy giữa màn đêm. Trấn Vương đứng bên cạnh, khoanh tay quan sát. Trần An hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo sự nghi hoặc. "Phần trình diễn này là do anh sắp xếp?" Trấn Vương nhếch môi, lắc đầu nhàn nhã. "Không, Hà Tịnh đề xuất. Anh chỉ duyệt kế hoạch thôi." Trần An nheo mắt, ánh nhìn trầm tư lướt qua người phụ nữ đang đứng cách họ vài bước. Hà Tịnh, trong bộ váy công sở xanh đậm, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Khi thấy ánh mắt Trần An hướng về mình, cô hơi nhích người, định giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng, Trấn Vương đã lên tiếng trước. "Anh thấy như vậy cũng tốt, xem như một màn thị uy, chứng minh năng lực của chúng ta." Trần An không đáp, chỉ trầm mặc nhìn xuống quảng trường. Màn chiếu 3 chiều này không chỉ đơn thuần là một buổi trình diễn, mà còn là một thông điệp, một lời tuyên bố rằng Nổ Vạ Xạ Nùn không phải một tổ chức tầm thường. Hắn không ý kiến gì nhiều vì biết rằng việc chuyên nghiệp thì nên để người chuyên nghiệp xử lý. Từ xa, tiếng còi xe vang lên. Những chiếc siêu xe sang trọng lần lượt tiến vào, đỗ ngay trước sảnh nhà hát. Những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất thế giới bắt đầu xuất hiện. Giới tài phiệt, chính trị gia, những bộ óc thiên tài trong ngành công nghệ từng người một bước xuống giữa làn sáng đèn flash chớp tắt liên tục. Nhưng điều đáng chú ý nhất không phải là sự xuất hiện của họ, mà là cách họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên gương mặt của không ít người hiện lên một sự kinh ngạc xen lẫn kiêng dè. Con rồng vàng lượn lờ trên cao không chỉ là một hình ảnh đẹp mắt, nó là một lời cảnh báo ngầm. Trần An khẽ nhắm mắt, để bản thân hòa vào sự im lặng trong giây lát. Hắn không thích những bữa tiệc hào nhoáng, cũng không thích sự phô trương. Nhưng đôi khi, để đạt được điều mình muốn, một chút phô diễn cũng là cần thiết. Hắn mở mắt, quay sang Hà Tịnh, giọng điềm đạm nhưng không cho phép phản kháng. "Hà Tịnh, cô có thể về trước, tránh để Hà Lâm lo lắng." Hà Tịnh thoáng giật mình. Cô chớp mắt, rõ ràng không ngờ rằng giữa một buổi tiệc quan trọng như thế này, cậu ấy lại đột nhiên bảo cô rời đi. "Nhưng tôi có thể..." Trần An cắt ngang, giọng không chút dao động. "Thằng bé đang trong giai đoạn phát triển, nó không có cha bên cạnh, dù có ông bà ngoại cũng không thể thay thế được tình thương của mẹ." Không khí như lắng lại trong khoảnh khắc. Hà Tịnh cắn môi, bàn tay khẽ siết chặt. Cô không phải người dễ xúc động, nhưng lời nói của Trần An như một nhát dao nhẹ nhàng cứa vào nơi sâu nhất trong lòng cô. "Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài đã thông cảm." Cô cúi đầu, giọng nói như gió thoảng. Không chần chừ, cô xoay người bước đi, đôi giày cao gót nện nhẹ trên nền gạch. Trần An nhìn theo cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn, rồi lại quay ra ngoài ban công. Cũng đã một thời gian rồi hắn chưa nghỉ ngơi, có lẽ hắn nên tận dụng nốt ngày hôm nay để thư giãn vậy. Hắn tựa người vào lan can, ánh mắt hướng về bầu trời, nơi con rồng hoàng kim vẫn đang tỏa sáng. Bất giác, hắn nhếch môi cười nhạt. Tối nay sẽ là một đêm dài. Một chiếc Mercedes 17 màu đen lặng lẽ lăn bánh trên con đường trải đá hoa cương dẫn đến nhà hát lớn. Ánh đèn thành phố phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng, trượt dài thành những vệt sáng mờ ảo. Hàng dài siêu xe đã đậu ngay ngắn phía trước, biển số của chúng hé lộ thân phận những vị khách quyền lực. Cửa xe mở ra. Vương Chính Phong bước xuống đầu tiên. Người đàn ông trung niên trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, cúc áo gài gọn gàng, từng đường chỉ sắc sảo đến không một nếp nhăn. Dáng người ông ta cao lớn, bờ vai rộng và đôi mắt sắc bén mang theo khí thế của một kẻ đã đứng trên đỉnh cao quyền lực suốt nhiều năm. Khi ánh đèn flash từ những chiếc máy ảnh lướt qua, khuôn mặt nghiêm nghị của ông vẫn không hề thay đổi, chỉ có đôi mắt hơi nheo lại đầy tính toán. Ngay sau đó, một bóng người khác bước xuống. Vương Minh. Khác với người cha uy nghiêm, chàng trai trẻ khoác trên mình chiếc áo khoác dài màu xám tro, bên trong là sơ mi tối màu, cổ áo hơi mở để lộ xương quai xanh sắc nét. Mái tóc đen khẽ rủ xuống trán, tôn lên đôi mắt sâu thẳm như cất giấu một bí mật nào đó. Ở hắn có một vẻ cuốn hút đầy mâu thuẫn vừa lịch lãm, vừa mang nét bất cần như một nghệ sĩ lạc lối giữa thế giới phù hoa. Hắn không nói gì, chỉ im lặng cất bước, đôi giày da chạm nhẹ lên bậc thềm lát đá cẩm thạch. Trên tay, Vương Chính Phong cầm tấm thiệp mời màu xanh đậm viền vàng, một thứ mà chỉ những người có thân phận đặc biệt mới có. Ông ta lặng lẽ quan sát xung quanh. Trước cổng nhà hát, một vài nhân vật lớn trong nước đã đến, đứng thành từng nhóm nhỏ trò chuyện. Nhưng những khách mời quan trọng nhất, những ông trùm đến từ nước ngoài vẫn chưa xuất hiện. Hắn khẽ nhíu mày, nhưng rồi lại nhanh chóng hiểu ra. Những nhân vật lớn từ nước ngoài chắc chắn sẽ đến sau. Vì sao ư? Bởi vì thế gian này vốn dĩ không công bằng. Những kẻ đứng trên đỉnh cao luôn bước vào sau cùng, như một cách để khẳng định địa vị. Hắn chỉ biết thở ra nhẹ nhẹ, ánh mắt tối đi một chút. Trong thế giới này, những kẻ có quyền lực thực sự không bao giờ vội vã. Bước chân của họ chính là một tuyên ngôn, một lời khẳng định về địa vị. Ngay lúc đó, một giọng nói ồm ồm cất lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của ông. "Vương Chính Phong, người cũng được mời ạ?" Vương Chính Phong khẽ to mày, giọng nói này hắn biết là của ai. Nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh, xoay người lại. Một người đàn ông mập mạp, diện bộ vest đỏ đô sặc sỡ, bước tới với nụ cười rộng mở. "Phùng Tiêu Ân." Một ông trùm bất động sản, tiếng tăm lẫy lừng với tính cách bộc trực và thẳng thắn. Gã không quan tâm đến chuyện giữ hình tượng và cũng chẳng bao giờ nói những lời hoa mỹ không cần thiết. Bên cạnh gã là một cô gái trẻ với khí chất sang trọng nhưng không kém phần tinh danh, Phùng Lộ Tư. Nàng tiểu thư nhà họ Phùng khoác một chiếc váy dài màu xanh xà phải, mái tóc búi hở hững để lộ cần cổ trắng ngần. Khi ánh mắt cô lướt qua Vương Minh, có chút đánh giá nhưng không lộ liễu. Giống như Vương Chính Phong, Tiểu Ân cũng mang con gái đến buổi tiệc này để kết giao quan hệ. Thật ra, hắn còn muốn mang cả bốn cô con gái đi cùng, nhưng thiệp mời chỉ có hai suất. Vương Chính Phong khẽ xiết tay, hắn không thích cái cách Phùng Tiểu Ân tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hắn cũng được mời, nhưng vì giữ thể diện, hắn vẫn nở một nụ cười khách sáo. Vương Minh lúc này cũng bước lên, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu chào. Hai người đàn ông trung niên bắt đầu giới thiệu con cái cho nhau, như một phần không thể thiếu của những buổi giao lưu xã hội thế này. Phùng Tiểu Ân cười ha hả, ánh mắt quét qua Vương Minh một lượt. Đẹp trai, tuấn tú, không giống thằng cha nó chút nào. Gã vô vai Vương Minh như thể đã quen thân từ lâu, dù đây mới là lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Nhà ta có 4 nàng tiên, mà ta đang tìm phò mã đây. Nếu cậu chưa có ai, cứ mạnh dạn đến tìm ta ứng tuyển. Vương Minh không ngạc nhiên, cũng không phản ứng quá mức. Hắn chỉ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không quá nhiệt tình. Cảm ơn bác đã quan tâm, cháu sẽ ghi nhớ điều này. Bên cạnh, Phùng Lộ Tư che miệng khẽ cười, đôi mắt ánh lên chút thích thú. Nhưng Vương Chính Phong thì không thấy chuyện này hài hước chút nào. Ông ta chỉ cười nhạt, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề. Tiểu Ân, ông có thông tin gì về chủ nhân của bữa tiệc này không? Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Phùng Tiểu Ân liền trầm xuống. Gã thu lại nụ cười, ánh mắt sắc lạnh hơn vài phần. Không, ta không biết gì cả. Những lời đó vang lên trầm rãi, mang theo một trọng lượng kỳ lạ. Nhưng ta biết một điều, người đó không phải kẻ mà chúng ta có thể tùy tiện điều tra. Vương Chính Phong nhíu mày. Ông có ý gì? Phùng Tiểu Ân liếc nhìn xung quanh, như để chắc chắn không có ai nghe lén. Ngươi còn nhớ Lao Căn Ba chứ? Cái tên này không xa lạ với Vương Chính Phong. Một lao cáo già trong giới doanh nhân, giỏi luôn lách và đảo đới thông tin. Hắn đã cố truy tìm danh tính của chủ nhân bữa tiệc. Và ngươi biết kết cục là gì không? Phùng Tiểu Ân nhíu mắt, giọng nói hạ thấp như một lời cảnh báo. Cảnh sát tập vào công ty của hắn, lật lại toàn bộ giấy tờ, hồ sơ tài chính. Tất nhiên, đó chỉ là một lời cảnh cáo, nhưng như thế cũng đủ thấy thế lực đứng sau to lớn đến mức nào rồi. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Phía trên, ánh sáng hoàng kim từ con rồng khổng lồ vẫn lơ lửng giữa bầu trời, phản chiếu trong đôi mắt của những kẻ đầy tham vọng. Phùng Tiểu Ân thở dài, ánh mắt hướng lên sinh vật khổng lồ ấy. Ngươi thấy con rồng kia chứ? Đó không phải chỉ là một màn trình diễn công nghệ để mắt, mà là một màn thị uy sức mạnh. Vương Chính Phong siết nhẹ tấm thiệp mời trong tay. Trong lòng ông ta, một dự cảm bất an dần lên lỏi. Phùng Tiểu Ân lướt sang, giọng nói khẽ hạ xuống, mang theo một lời khuyên nhủ. Vương Chính Phong, ta khuyên ngươi một câu, cẩn trọng với cái tính khí nóng nảy của mình đi, nếu không muốn tự rước họa vào thân. Bên cạnh, Phùng Lộ Tư bỗng bật cười, cô cố ý kéo bầu không khí lại nhẹ nhàng hơn. Cha, con chưa từng thấy cha nghiêm túc như này đấy. Cô cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút gì đó suy tư. Vương Minh chỉ đứng im, nghe cuộc đối thoại giữa cha mình và Kiều Ân mà không nói gì. Bên trong, ánh đèn chùm pha lê đã bắt đầu sáng lên. Một nhân viên mặc đồng phục đen sang trọng tiến đến, túi lầu lễ phép. Mời các vị quý khách vào bên trong để làm công tác chuẩn bị. Cả bốn người không nói thêm gì nữa, chậm rãi bước vào trong nhà hát. Chương 99, chuẩn. Chính là mùi vị của sự giàu có. Chương 99, chuẩn. Chính là mùi vị của sự giàu có. Bên trong nhà hát, ánh sáng dịu nhẹ từ những chùm đèn pha lê phản chiếu lên lớp sàn đá cẩm thạch sáng bóng, khiến không gian càng trở nên lộng lẫy và huyền bí. Nhân viên tiếp tân ăn mặc trang nhã, đứng thành từng nhóm nhỏ tại khu vực tiếp đón, nhanh chóng hướng dẫn cha con Vương Chính Phong và Vương Minh đến khu vực chuẩn bị. Hai nữ tiếp tân bước lên, cung kính nhận lấy thiệp mời, ánh mắt nhanh chóng lướt qua màu sắc của nó rồi gật đầu xác nhận. Xin quý khách chờ một chút, chúng tôi sẽ cung cấp thiết bị hỗ trợ cho sự kiện tối nay. Chỉ mất vài giây, họ đã đem ra hai món phụ kiện đặc biệt. Món đầu tiên là một chiếc huy hiệu nhỏ, có màu xanh đậm biển vàng, trùng khớp với màu sắc trên thiệp mời. Bề mặt huy hiệu được chạm khắc tinh xảo, chính giữa đính một viên đá quý sáng lấp lánh, tựa hồ ẩn chứa công nghệ tiên tiến nào đó. Món thứ hai là một thiết bị nhỏ gọn đeo sau tai, có thiết kế tinh tế và gần như vô hình, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến vẻ ngoài của người đeo. Tiếp tân nhẹ nhàng giải thích, giọng nói mang theo vẻ chuyên nghiệp. Vì sự kiện hôm nay có sự tham gia của nhiều nhân vật quốc tế, để tạo điều kiện giao tiếp thuận lợi, ban tổ chức đã chuẩn bị các thiết bị phiên dịch đặc biệt. Cô chỉ vào huy hiệu cài áo, nói tiếp: "Thiết bị này sẽ thu âm thanh, sau đó phiên dịch ngay lập tức. Khi cần, quý khách chỉ cần chạm nhẹ vào bề mặt viên đá quý, nó sẽ kích hoạt chức năng dịch thuật." Rồi cô đưa tiếp thiết bị đeo tai, giải thích: "Còn thiết bị này thì sử dụng công nghệ truyền âm qua xương, cho phép âm thanh truyền trực tiếp vào tai mà không cần tai nghe, giúp quý khách vẫn có thể nghe được môi trường xung quanh mà không bị ảnh hưởng." Vương Minh hứng thú lật qua lật lại phụ kiện, cười nhạt nói: "Công nghệ này thú vị đấy." Vương Chính Phong thì có chút lo ngại, ánh mắt sắc bén lướt qua huy hiệu nhỏ trong tay. Một thiết bị thu âm. Hắn không khỏi suy nghĩ, liệu có phải ban tổ chức đang cố tình thu thập thông tin từ khách mời. Tuy nhiên, nghĩ lại, đây là một bữa tiệc quy tụ toàn nhân vật tầm cỡ, những người tổ chức sẽ không ngu ngốc đến mức làm trò này. Sau vài giây cân nhắc, hắn quyết định không quá lo lắng, nhanh chóng cài phụ kiện lên áo. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiếp Tân, chậm rãi hỏi: "Ngoài thiệp màu xanh đậm biển vàng này, còn có những loại thiệp nào khác không?" Người Tiếp Tân không hề giấu giếm, cô lễ phép cúi đầu, giọng nói vẫn trầm ổn như trước: "Dạ thưa quý khách, ngoài loại thiệp này, ban tổ chức còn chuẩn bị 3 loại thiệp khác, mỗi loại đại diện cho một thân phận khác nhau." Cô nói chậm rãi, từng câu từng chữ rõ ràng: "Thiệp xanh lá viền vàng dành cho các cá nhân đặc biệt xuất sắc, thiệp xanh đậm viền vàng dành cho các doanh nghiệp lớn trong nước, thiệp đỏ viền vàng dành cho quan chức chính phủ trong nước và ngoài nước." Thiệp đen viền vàng dành cho các cá nhân và tổ chức có sức ảnh hưởng lớn. Nghe đến đây, ánh mắt Vương Chính Phong chợt lóe sáng. Thông tin này rất quan trọng. Hắn có thể dựa vào màu sắc của thiệp để xác định thân phận từ người, từ đó chọn lựa đối tượng giao tiếp một cách khôn ngoan. Người tổ chức bữa tiệc này quả nhiên không đơn giản. Thiếp Tân lại nói thêm một điều cuối cùng. Ngoài ra, nếu quý khách cần hỗ trợ, chỉ cần gõ nhẹ 2 đến 3 lần vào viên đá quý trên huy hiệu, trong vòng vài phút sẽ có nhân viên đến ngay. Vương Minh bật cười, lắc đầu. Ban tổ chức đúng là chu đáo đến mức tỉ mỉ. Thiếp tân cung kính cúi đầu, sau đó dẫn họ tiến vào bên trong. Cánh cửa gỗ khổng lồ từ từ mở ra, để lộ bên trong một đại sảnh rộng lớn và trắng lệ. Những cột đá cẩm thạch chạm trổ tinh xảo, trần nhà cao vút, ánh sáng vàng từ những chùm đèn pha lê lộng lẫy khiến không gian như một bảo tàng nghệ thuật xa hoa. Những chiếc bàn dài bày đủ các loại thức ăn, tráng miệng, rượu vang, tất cả đều được sắp đặt tinh tế. Có khu vực tự phục vụ, có khu vực dành cho khách ngồi chờ được phục vụ. Đầu bếp nổi tiếng từ khắp nơi đang trình diễn kỹ thuật nấu ăn ngay trước mặt khách mời, tạo nên một không khí sống động đầy hấp dẫn. Nhưng Vương Chính Phong chẳng hề để tâm. Hắn biết rằng không ai đến một bữa tiệc quan trọng như thế này chỉ để ăn uống. Nhưng ngay lúc đó, hắn lập tức bị vả mặt. Bởi vì cha con Phùng Tiểu Ân cùng Phùng Lộ Tư đã nhanh chóng lượn lờ qua các gian hàng, chọn đủ loại đồ ăn hấp dẫn. Cảnh tượng trước mặt khiến Vương Chính Phong suýt chút nữa nghẹn lời. Hai cha con này không khác gì thực thần. Phùng Tiểu Ân đứng tại quầy thịt nướng Nhật Bản, nơi một đầu bếp mặc đồng phục truyền thống, đội khăn hạ kỳ mạc kỳ, đang tỉ mỉ lật từng miếng hỏa ị trên bếp than hồng. Hương thơm bốc lên ngào ngạt, mỡ từ thịt tan chảy, xèo xèo trong tiếng nướng đầy quyến rũ. Phùng Tiểu Ân hít sâu một hơi, vỗ tay đánh bốt một cái. Tuyệt vời, chính là hương vị này. Này đầu bếp, cho ta một phần thịt hỏa ị loại tốt nhất. Đầu bếp Nhật Bản lập tức cúi đầu cung kính, rồi nhẹ giọng đáp bằng tiếng Nhật. Thưa ngài, đây là A5 hỏa ị, loại thịt cao cấp nhất, chúng tôi nướng theo phương pháp truyền thống để giữ trọn độ mềm và hương vị. Phùng Tiểu Ân không để tâm lắm lời giới thiệu mà chỉ lập tức gật đầu lia lịa, xoa xoa bụng, vẻ mặt phấn khích. Được rồi, ít giới thiệu đi. Mau mau, làm cho ta phần đặc biệt. Đầu bếp khẽ cười, nhanh chóng dùng dao sắc cắt từng lát thịt mỏng, đặt lên vị nướng. Xèo xèo xèo. Mỡ bò tanh tách trên than hồng, hương thơm lan tỏa đồng nàn, khiến Phùng Tiểu Ân nuốt nước bọt đánh được một cái rõ to. Bên cạnh, Phùng Lộ Tư cũng không chịu thua kém. Cô nàng đã nhanh chóng tiến đến quầy bánh ngọt, ánh mắt lấp lánh như phát sáng, nhìn chằm chằm vào một loạt bánh mousse, chỉ gì các kẻ, tí dẻ mis, tất cả đều được trang trí đẹp đến mức không nỡ ăn. Cô quay sang đầu bếp bánh ngọt, nhướng mày hỏi: "Anh có thể giới thiệu vài món đặc biệt nhất ở đây không?" Đầu bếp người Pháp, một người đàn ông cao gầy với bộ ria mép tỉa gọn gàng, mỉm cười đầy tự tin, giọng nói mang theo chút tiêu hãnh: "Mạ đệ mọi rèn, bánh của chúng tôi đều là tuyệt tác. Nhưng nếu tiểu thư muốn một món đặc biệt, tôi xin đề xuất mạ cả dùng vàng 24K, bên trong là nhân kem hạnh nhân pha chút rượu cổ để nặc cao cấp." Phùng Lộ Tư lập tức gật đầu: "Được, cho tôi một phần." "À mà thôi, 5 phần luôn đi." Vương Minh đứng thấy vậy thì suýt sặc nước, hắn tiến lên nhỏ nhẹ hỏi Lộ Tư: "Cô ăn nhiều thế mà không lo mất răng à? Có bí quyết nào không đấy?" Phùng Lộ Tư nháy mắt cười: "Bí mật quốc gia, không tiết lộ." Lúc này, Phùng Tiểu Ân đã cầm đũa, gắp một miếng hỏa ị hương nướng chín tới, chấm vào nước sốt sợi huyệt pha wasabi, rồi đưa lên miệng. Vừa cắn một miếng, mắt ông trợn trừng, người run lên một cái. Vương Chính Phong đứng từ xa nhìn, tưởng lao ta bị nẹn, suýt chút nữa đã gọi nhân viên. Nhưng chưa kịp hành động, Phùng Tiểu Ân đã vô bàn đánh bút, hét lớn: "Chuẩn! Chính là mùi vị của sự giàu có." Đầu bếp Nhật giật bắn mình, suýt đánh rơi cái kẹp nướng. Phùng Tiểu Ân thở hắt ra, hai mắt mơ màng: "Tuyệt! Thịt tan ngay trong miệng, mỡ béo nhưng không ngấy, nước sốt thì hoàn mỹ. Đây không chỉ là đồ ăn, mà là tuyệt tác của trời đất." Ông lập tức quay sang đầu bếp, giơ ngón cái: "Ngươi chính là thiên tài nướng thịt. Cho ta cái địa chỉ liên hệ, khi có dịp ta sẽ mời ngươi đến nướng thịt." Đầu bếp người Nhật hơi bối rối, nhưng cũng cúi đầu cảm ơn rồi đưa ra danh thiếp của bản thân. Trong lúc đó, Phùng Lộ Tư cũng vừa nhấm nháp chiếc mạ cạ dùng vàng, môi khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn. Cô nhắm mắt, nhẹ giọng cảm thán: "Mùi hạnh nhân thơm ngọt, chút rượu cổ tê nặc làm dậy vị. Lớp vàng mỏng ngoài cùng thì tan ngay trong miệng, để lại chút dư vị sang chảnh khó tả. Quá xuất sắc." Phùng Tiểu Ân nhìn con gái, hất hàm: "Thế nào, có ngon bằng miếng hỏa ị của ta không?" Phùng Lộ Tư liếc nhìn miếng thịt trong tay ông, nét môi cười khẩy: "Cha ăn xong miếng này có khi phải đi kiểm tra cholesterol đấy. Coi chừng ăn nhiều quá về mẹ lại la chót thì đừng bảo sao." Phùng Tiểu Ân hừ một tiếng, vỗ bụng: "Đàn ông ăn thịt mới có khí thế. Bớt lo chuyện của ta đi, lo ăn phần bánh của con đi, không lát nữa hết giờ lại tiếp." Phùng Lộ Tư nhún vai, tiếp tục tận hưởng đống bánh trước mặt. Trong khi đó, Vương Chính Phong đứng từ xa nhìn cảnh tượng này, chỉ biết thở dài, lắc đầu đầy chán nản. Hắn muốn nghĩ những nhân vật xuất hiện trong bữa tiệc này sẽ tập trung vào việc xây dựng quan hệ, bàn bạc những chuyện đại sự. Không ngờ rằng, có kẻ đã biến nơi này thành lễ hội ẩm thực của riêng họ. Âm nhạc du dương lan tỏa trong không khí, hòa cùng tiếng trò chuyện của những nhân vật danh giá. Đối với hắn, đến đây không phải để tận hưởng mà là để mở rộng quan hệ, tìm kiếm những đối tác có giá trị. Vì vậy, khi nhìn sang cha con Phùng Tiểu Ân vẫn đang càn quét khu vực ẩm thực, hắn chỉ có thể thở dài lắc đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, quay đầu bước đi, quyết định không phí thời gian với hai cha con thực thần này nữa. Đang định xoay người bước đi thì phía sau Phùng Tiểu Ân kêu lên: "Lão Vương, ngươi đi đâu mà vội thế? Khách còn chưa đến đông đủ, tranh thủ tận hưởng đi chứ." Vương Chính Phong quay lại, thấy Phùng Tiểu Ân vừa nói vừa cắn một miếng hỏa ị hương nướng chảy mỡ, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn. Miếng thịt như tan ra trong miệng hắn, hương vị đậm đà khiến hắn híp mắt tận hưởng. Phía bên cạnh, Phùng Lộ Tư vẫn đang vui vẻ nhấm nháp từng miếng bánh ngọt, đôi mắt long lanh tràn đầy thích thú. Vương Chính Phong hừ nhẹ, khuên tay lạnh lùng nói: "Ta nói này, dù gì ngươi cũng là nhân vật lớn, nên giữ chút hình tượng đi. Ở đây toàn nhân vật tầm cỡ, đừng làm bẽ mặt giới doanh nhân." Phùng Tiểu Ân nghe vậy thì khịt mũi đầy khinh thường. Hắn đặt chiếc đĩa xuống bàn, lau miệng một cách chậm rãi rồi cười cợt: "Chúng ta vất vả kiếm tiền chẳng phải để hưởng thụ sao? Cả đời chỉ lo giữ hình tượng thì sống có ý nghĩa gì? Phải biết tận hưởng thành quả mình làm ra chứ. Ngươi xem kìa, đâu chỉ có ta biết hưởng thụ." Nói rồi, Phùng Tiểu Ân hất cằm về phía một phía khác, nơi có một chàng trai trẻ đang ung dung lấy đồ ăn. Cậu ta lấy một lượng không hề ít, từ thịt nướng, hải sản cho đến món tráng miệng. Điều đặc biệt là dáng vẻ chàng trai ấy hoàn toàn không mang khí chất của một doanh nhân hay chính trị gia. Vương Chính Phong nhíu mày nhìn theo, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bên cạnh, Vương Minh đã tròn mắt ngạc nhiên. Hắn ta nhìn chằm chằm chàng trai kia, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ. "Con biết người đó à?" Vương Chính Phong quay sang hỏi. Vương Minh gật đầu, hạ giọng đáp. "Vâng, hắn tên Trần An, làm việc trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ Victor. Hơn nữa có thể cũng đang là đối tượng mà Trịnh Kỳ Thanh đang để mắt đến." Không khí bỗng nhiên trầm xuống. Phùng Tiêu Ân, người ban nãy còn hào hứng ăn uống, chợt dừng tay. Hắn không quan tâm đến thân phận của chàng trai kia, nhưng khi nghe đến cái tên tiến sĩ Victor, ánh mắt hắn lóe lên sự sắc bén. Giờ này, ai mà không biết đến tiến sĩ Victor? Người đã tạo ra tợ dọ tổ vị tạ, loại thuốc được mệnh danh là tiên dược của thế giới. Một phát minh có thể thay đổi cục diện nhân loại, giúp con người gia tăng tuổi thọ, cải thiện sức mạnh thể chất và trí tuệ. Bất kỳ ai có quan hệ với tiến sĩ Victor đều không thể xem thường. Phùng Tiêu Ân chợt bật cười, vỗ nhẹ vào vai con gái mình. Phùng Lộ Tư lúc này vẫn đang chăm chú ăn bánh, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ. "Con gái, đừng ham ăn nữa. Đối tượng kết hôn xuất hiện rồi kìa. Mau chỉnh sửa lại bề ngoài đi." Phùng Lộ Tư khựng lại giữa chừng, miếng bánh ngọt vừa mới đưa lên miệng suýt nữa rơi xuống đĩa. Cô chớp mắt, quay sang nhìn cha mình với vẻ mặt đầy khó hiểu. "Hả? Cha lại muốn gả con cho ai nữa đây?" Phùng Tiêu Ân nhếch môi cười đầy ẩn ý, ánh mắt vẫn dán chặt vào chàng trai trẻ đang thong thả thưởng thức bữa tiệc. Một con người có liên quan đến tợ dọ tổ vị ta, chắc chắn là nhân vật không thể xem thường. Đối với một doanh nhân lão luyện như hắn, một cuộc hôn nhân như này có thể đem lại lợi ích lớn lao hơn bất kỳ thương vụ nào. Còn Phùng Lộ Tư, khi nhìn sang Trần An lại có phần khó hiểu. Ai đời đi tham dự tiệc mà lại ăn nhiều đồ ăn như vậy bao giờ? Lão Tác xin chân thành cảm ơn hai lão đại gia mê chuẩn biết và mẹ đã góp lương cứu đói ạ cờ chương 100, rồi bôi nó cứ vo ve chương 100, rồi bôi nó cứ vo ve ánh đèn pha lê lung linh phản chiếu trên những ly rượu vang đỏ xanh mịn, tạo nên một không gian vừa sang trọng, vừa tràn ngập hương vị tinh tế của những món ăn thượng hạng. Những dãy bàn phệ kéo dài, bày biện đủ loại sơn hào hải vị, từ hải sản tươi sống, thịt bò nhập khẩu, cho đến các món tráng miệng tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật. Trần An đứng trước quầy phệ, tay cầm một chiếc đĩa sứ trắng, ánh mắt thoáng chút thích thú. Hắn diện một bộ áo sơ mi có phần đơn giản đồng thời cũng toát lên vẻ thanh thản mà ung dung, như thể cả thế giới này chỉ là một sân khấu mà hắn người giám sát vô tình ghé qua. Trần An thả lỏng người, thưởng thức khoảnh khắc hiếm hoi mà hắn không phải vội vã. Đã rất hiếm khi hắn có được bữa ăn đàng hoàng như thế này. Bình thường, hắn chỉ nuốt vội vài thanh năng lượng để tiết kiệm thời gian, nhưng hôm nay, khi đã có cơ hội, hắn muốn tận hưởng trọn vẹn và tận hưởng một cách thực sự. Trần An bắt đầu di chuyển dọc theo dãy bàn, tay cầm kẹp gấp thức ăn. Hắn lấy một phần bò béo lỉnh tổng với lớp vỏ bạ sợ chỉ và nóng, rồi tiếp tục gấp cá hồi hun khói phủ sốt kem chanh. Sau đó, hắn dừng lại trước khay tôm hùm nướng mỡ tỏi, nhìn chúng một lúc, rồi không chút do dự lấy hẳn ba con. Đầu bếp đứng phía sau quầy nhướng mày nhìn hắn, nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, mỉm cười hỏi: "Quý khách có muốn tôi cắt nhỏ giúp không?" Trần An lắc đầu, giọng điệu thản nhiên: "Không cần đâu, cứ để nguyên thế này." Hắn lại tiếp tục di chuyển. Mỗi khi dừng chân trước một món ăn, hắn đều lấy không dưới 2 phần, thậm chí có món hắn lấy đến 4, 5 phần. Một số thực khách khác bắt đầu chú ý dù bữa tiệc này không thiếu thức ăn, nhưng rất ít người thản nhiên chất đầy đĩa như tên mà vẫn không biết ngượng. Hắn đi đến quầy sushi, vừa cầm kẹp gấp vài miếng cá ngừ đại dương, vừa lẩm bẩm: "Món bò béo lỉnh tổng này không tệ, mình có nên nhờ người đóng gói mang về không nhỉ?" Vừa dứt lời, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía đầu bếp Nhật Bản phía sau quầy: "Quý khách muốn mang về sao?" Trần An giật mình một chút, nhưng nhanh chóng gật đầu rồi đáp lại bằng tiếng Nhật thuần thục: "Ừm, nhưng có vẻ không tiện lắm nhỉ?" Đầu bếp hơi bất ngờ với việc vị khách trước mặt này có thể nói được tiếng Nhật, nhưng hắn vẫn giữ được sự chuyên nghiệp, chỉ cười nhẹ và đáp lại: "Thật ra, nếu quý khách thích một món nào đó, tôi có thể hướng dẫn cách chế biến cho ngài." Trần An bật cười, vẫy tay: "Thôi khỏi, tôi chỉ đùa thôi. Nhưng món cá hồi hun khói của anh thực sự rất ổn." Đầu bếp cúi nhẹ đầu: "Cảm ơn quý khách." Hắn lại tiếp tục lấy thêm một phần gan lông áp chảo, rồi đi đến quầy tráng miệng. Mặc dù trông có vẻ đang tùy tiện lấy đồ ăn, nhưng thực chất, mỗi món hắn chọn đều là những món có hàm lượng dinh dưỡng cao. Là một người thức tỉnh, nhu cầu tiêu thụ calo của hắn cao gấp đôi một người bình thường, thậm chí còn có thể hơn. Tốc độ trao đổi chất trong cơ thể hắn nhanh đến mức nếu chỉ ăn uống như người thường, hắn sẽ nhanh chóng bị suy nhược. Đó là lý do vì sao hắn có thể ăn một lượng lớn thức ăn mà vẫn giữ được vóc dáng săn chắc. Nhưng đã lâu rồi hắn mới có thể ăn một bữa trọn vẹn như thế này. Một đầu bếp trẻ tuổi đứng sau quầy tráng miệng tò mò nhìn hắn chất đầy đĩa, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng: "Tiên sinh có vẻ như ngài rất thích đồ ăn ở đây." Trần An dừng lại một chút, nhìn xuống đĩa thức ăn đã đầy ắp của mình, rồi cười khẽ: "Tôi chỉ đơn giản là đói thôi." Hắn nói xong, rồi thản nhiên đi tìm một chỗ ngồi yên tĩnh để thưởng thức bữa ăn của mình, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh. Trần An vừa mới đặt đĩa thức ăn xuống bàn, chuẩn bị tận hưởng bữa ăn một cách yên tĩnh, thì một nhóm người bước vào tầm mắt hắn, mang theo khí thế bức người. Vương Chính Phong và Vương Minh đi cùng Phùng Tiểu Ân và con gái gã, Phùng Lộ Tư. Những con người này không hề bình thường. Chỉ cần nhìn cách họ bước đi, cách họ quan sát mọi thứ, cũng đủ để nhận ra họ đều là những kẻ quen đứng trên cao, quen điều khiển cục diện và quen đánh giá kẻ khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Vương Chính Phong khẽ nhếch môi, nụ cười của hắn có chút nhàn nhạt, có chút khinh khỉnh, lại mang theo một tia dò xét. Hắn bước đến gần bàn của Trần An, chậm rãi mở lời, giọng nói mang theo ý vị sâu xa: "Ồ, chàng trai trẻ, cậu có vẻ rất biết tận hưởng nhỉ." Ánh mắt của hắn lướt qua đĩa thức ăn đầy ắp trước mặt Trần An, rồi lại quay lại đánh giá người thanh niên có vẻ ngoài điểm tính này. Sau một thoáng dừng lại, hắn lại hỏi tiếp: "Không biết cậu đi cùng phụ huynh hay là đi một mình?" Dù giọng điệu không có gì quá mức, nhưng ẩn sau câu hỏi là một tầng ý nghĩa rõ ràng: loại người như ngươi, dựa vào đâu mà xuất hiện ở đây? Trần An không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên cắt một miếng bò héo lịch tổng, đưa lên miệng, từ tốn nhấm nháp. Hắn không cần phải vội vã trả lời. Sự im lặng của hắn, cộng với dáng vẻ điềm nhiên khi thưởng thức món ăn, khiến không khí chợt trở nên ngượng gạo. Vương Minh, đứng bên cạnh cha mình, lập tức phá vỡ sự yên lặng đó. Hắn nở một nụ cười lịch thiệp, đưa tay ra, chủ động giới thiệu: "Trần An, thật trùng hợp quá. Lâu quá không thấy cậu, hình như lần cuối là khi cậu vẫn còn ở Đại học Minh Khai thì phải." Nói rồi, hắn quay sang Vương Chính Phong, tỏ vẻ như muốn tạo mối quan hệ giữa hai bên. "Cha, đây là Trần An. Cậu ấy là một trong những thành viên trong đội nghiên cứu của tiến sĩ Victor." Sau đó, hắn lại nhìn Trần An, giọng điệu nhẹ nhàng đầy thân thiện: "Trần An, đây là cha anh, Vương Chính Phong. Khác với em, ông ấy là chủ của một doanh nghiệp lớn." Hai từ "khác với anh" vừa nhẹ nhàng vừa sắc bén, như một lời phân định vị trí giữa đôi bên. Một người là doanh nhân thành đạt, đứng trên đỉnh cao. Một người là kẻ quanh quẩn trong phòng thí nghiệm, không dính dáng gì đến ván cờ lớn ngoài kia. Vương Chính Phong nghe xong, làm ra vẻ ngạc nhiên, khẽ gật gù, rồi giọng nói mang theo chút ý cười: "À, hóa ra cậu là thành viên trong nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Victor. Vậy chắc cậu theo chân ông ấy đến tham dự bữa tiệc này rồi." Hắn hỏi với vẻ đương nhiên, như thể Trần An chắc chắn phải đi theo ai đó mới có tư cách đứng đây vậy. Rồi lao tang nghiêng đầu, tiếp tục hỏi một cách tùy ý nhưng ánh mắt thì sắc bén nhìn Trần An: "Mà tiến sĩ Victor đã đến chưa?" Lúc này, Trần An cuối cùng cũng buông dao đĩa, nhẹ nhàng cầm ly nước cầm lên, nhấp một ngụm, rồi mới từ tốn ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vương Chính Phong. Ánh mắt của hắn không có chút dao động. "Tôi đến một mình. Tiến sĩ hôm nay bận việc, không tham dự." Một câu trả lời ngắn gọn, không giải thích thêm, không tỏ ra thấp kém, cũng không cần làm rõ hắn có tư cách gì để ngồi đây. Chỉ đơn giản là nói ra sự thật. Chỉ có điều, cái cách hắn nói ra sự thật ấy quá thản nhiên, quá rừng rừng, khiến cả Vương Chính Phong lẫn Vương Minh đều hơi khựng lại. Họ không ngờ hắn lại bình tĩnh đến mức này. Câu trả lời này không giống như một lời biện minh, cũng không giống như một lời thách thức. Nó chỉ đơn thuần là một sự thờ ơ tuyệt đối. Nhưng chính sự thờ ơ ấy lại như một cái tát gián tiếp vào kỳ vọng của họ rằng Trần An sẽ lung túng, hoặc sẽ cố gắng giải thích điều gì đó. Nhưng lại không có gì cả. Trần An đơn giản là không quan tâm. Ngược lại, Phùng Tiểu Ân và con gái ông, Phùng Lộ Tư, lại tỏ ra thân thiện hơn. Phùng Tiểu Ân nở một nụ cười hòa nhã, ánh mắt ông ta quan sát Trần An với vẻ đầy thưởng thức. "Ta nghe nói cậu làm việc với tiến sĩ Victor. Công việc đó chắc không hề dễ dàng chút nào đúng không?" Ông ta nhấp một ngụm rượu vang, rồi dường như vô tình hỏi thêm: "Nhìn cậu trẻ thế này, chắc là vẫn chưa có hôn phối đâu, đúng không?" Bên cạnh ông ta, Phùng Lộ Tư cũng tò mò nhìn Trần An. Cô gái này có vẻ không quá quan tâm đến chuyện kinh doanh hay mối quan hệ lợi ích, nhưng lại bị hấp dẫn bởi sự bí ẩn của người thanh niên trước mặt. Thật khó tin khi một người trẻ như cậu lại có thể làm việc với tiến sĩ Victor. Điều đó thực sự đáng nể. Lần này, Trần An không giữ thái độ thờ ơ như trước. Hắn đặt ly nước cam xuống bàn, ánh mắt thoáng có chút dịu lại, giọng nói cũng trở nên tự nhiên hơn. "Tiến sĩ là một người rất nghiêm túc trong công việc, nhưng nếu có thể đáp ứng được yêu cầu của ông ấy, thì chắc chắn sẽ học được rất nhiều điều quý giá." Hắn hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp: "Còn về chuyện kết hôn tôi chưa nghĩ đến." So với sự dửng dưng khi đối diện hai cha con họ Vương, thái độ của hắn đối với cha con Phùng Kiều Ân hoàn toàn khác biệt. Hắn trả lời tự nhiên hơn, cởi mở hơn, thậm chí có thể nói là có chút thiện cảm. Sự đối lập rõ ràng ấy khiến sắc mặt Vương Chính Phong trở nên khó coi. Hắn không thích cảm giác này, cảm giác bị xem nhẹ, bị đối xử như một kẻ đáng để dè chừng, trong khi một doanh nhân quyền lực như hắn vốn đã quen với việc kẻ khác phải cố lấy lòng. Ánh mắt hắn chợt lướt qua cổ áo Trần An. Trong một bữa tiệc quan trọng thế này, mỗi khách mời đều phải có một chiếc huy hiệu nhỏ được cài trên áo, hoặc ít nhất phải có thiệp mời để chứng minh tư cách tham dự. Nhưng trên người Trần An không có bất cứ thứ gì. Hắn hít mắt, khóe môi hơi nhếch lên, giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo: "À mà này, cậu vào đây bằng cách nào thế? Tôi không thấy cậu có huy hiệu hay thiệp mời gì cả." Lời nói thoạt nghe như một câu hỏi bình thường, nhưng lại mang theo ý vị thăm dò, thậm chí là công kích. Trần An thoáng dừng lại. Hắn không hề biết về quy định này. Trước khi xuống đây, Lâm Chấn Vương và Hà Tịnh đều không hề nhắc đến điều đó với hắn. Không phải họ cố ý bỏ quên, mà vì với địa vị của Trần An, hắn hoàn toàn không cần phải lo lắng về những thứ như vậy, chỉ cần nhắc tên, ai cũng sẽ cho hắn đi qua. Nhưng tình huống lúc này lại khiến hắn bị động. Vương Chính Phong quan sát hắn rất kỹ. Hắn bắt được khoảnh khắc đôi mắt Trần An thoáng lóe lên một tia nghi hoặc, điều đó khiến hắn chắc chắn 80-90 rằng tên nhóc này hoàn toàn không biết về quy định huy hiệu và thiệp mời. Mà không biết, thì chứng tỏ khả năng cao là hắn đi chui vào, hoặc dựa vào một mối quan hệ nào đó để được dẫn vào đây. Nghĩ đến đây, Vương Chính Phong nhìn thoáng xung quanh, rồi cố ý nâng giọng, đủ để những người gần đó nghe thấy. "Xem ra, chắc cậu không có huy hiệu và thiệp mời rồi. Không biết là ai giúp cậu vào đây nhỉ?" Những khách mời gần đó bắt đầu để ý những ánh mắt dò xét, những cái nhìn hiếu kỳ, thậm chí có cả những tiếng xì xào nho nhỏ. Phùng Tiêu Ân thấy tình hình có vẻ không ổn, liền lên tiếng hòa giải: "Có thể là do vấn đề kỹ thuật nào đó. Trần An là người làm việc cho tiến sĩ Victor, có khi là chưa nhận được huy hiệu và thiệp mời thôi." Ông ta không nói rằng Trần An có tư cách hay không, mà chỉ đưa ra một lời giải thích mang tính trung lập. Nhưng Vương Chính Phong không dễ dàng bỏ qua. Hắn nhướng mày, giọng điệu nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sự mỉa mai rõ rệt: "Làm việc cho tiến sĩ Victor, thứ có lẽ là dựa vào quan hệ mà vào thôi. Nếu không, thì tại sao lại không có huy hiệu và thiệp mời?" Không khí trùng xuống. Lần này, ngay cả những người không quan tâm cũng bắt đầu quay lại nhìn. Trong những bữa tiệc thế này, chuyện một người không có thư mời hoặc huy hiệu mà xuất hiện trong khu vực VIP không phải là chuyện nhỏ. Nó không chỉ đơn giản là một sơ suất, mà còn có thể liên quan đến vấn đề an ninh, quyền hạn và địa vị. Rất nhiều người đã ngầm hiểu rằng đây là một cách để làm mất mặt Trần An. Chỉ cần hắn không thể đưa ra được lời giải thích hợp lý, hoặc tệ hơn, bị phát hiện là đi nhờ quan hệ để bảo, thì dù có làm việc với tiến sĩ Vịt Tỏ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Lúc này, Trần An đặt ly nước cam xuống bàn. Từ đầu đến giờ, hắn vẫn không hề lộ ra một chút cảm xúc dư thừa nào, không khó chịu, không tức giận, không hoảng loạn. Nhưng ánh mắt hắn đã có sự thay đổi. Nếu như trước đó nó là một đôi mắt điềm đạm, lãnh đạm, thì bây giờ nó lại mang theo một tia sắc bén, lạnh lùng đến mức khiến không khí xung quanh như lặng đi trong thoáng chốc. Chương 101, trò hề trong bữa tiệc. Chương 101, trò hề trong bữa tiệc. Sự khác biệt trong cách đối xử của hắn khiến Vương Chính Phong cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ánh mắt Lao chợt lóe lên tia tính toán, một ý tưởng lóe lên trong đầu, Lao chạm nhẹ vào huy hiệu trên ngực áo mình. Chức năng gọi nhân viên hỗ trợ của huy hiệu nhanh chóng được kích hoạt. Chưa đầy 2 phút sau, hai nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề xuất hiện. Họ cúi đầu lịch sự hỏi: "Tiên sinh, ngài cần hỗ trợ gì ạ?" Vương Chính Phong nở nụ cười lịch sự, ánh mắt vô tình lướt qua Trần An đang thản nhiên dùng nữa. Hắn nhẹ giọng nói, nhưng từng câu từng chữ đều hàm chứa ẩn ý sâu xa. Hình như trong khâu kiểm tra khách mời của các cậu có chút sai sót. Tôi để ý thấy cậu thanh niên này dường như không có thiệp mời cũng như huy hiệu. Chẳng hay có thể cung cấp cho cậu ấy một tấm thiệp để tránh hiểu lầm không đáng có không? Thoạt nghe thì có vẻ như hắn đang giúp đỡ Trần An, nhưng thực chất lại là một lời khiêu khích gián tiếp, ám chỉ rằng Trần An không phải khách mời chính thức. Hai nhân viên hỗ trợ nhìn nhau, trên mặt lộ ra chút khó xử. Nếu là một bữa tiệc bình thường, họ có thể ngay lập tức mời Trần An rời đi. Nhưng đây là sự kiện quy tụ toàn những nhân vật hai to mặt lớn, không ai dám hành xử thiếu cẩn trọng. Biết đâu chàng thanh niên này lại là quý tử của một tập đoàn nào đó, chỉ là đang thử lòng bọn họ thì sao? Nhân viên túi người, lịch sự hướng về phía Trần An nói: "Xin lỗi tiên sinh khi đã cắt ngang buổi an của ngài, nhưng vì để đảm bảo an ninh cho bữa tiệc, phiền ngài xuất trình thiệp mời để chúng tôi xác minh danh tính." Trần An đặt chiếc đĩa xuống bàn, đưa mắt nhìn xung quanh. Hắn có thể cảm nhận được sự chú ý của những người xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Hắn khẽ thở dài, lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ, rồi cầm lấy điện thoại. "Tôi không có thiệp mời, nhưng tôi có thể xác minh danh tính theo cách khác. Phiền hai vị cho tôi một phút để gọi điện thoại." Hai nhân viên hỗ trợ liếc nhìn nhau, thấy Trần An điềm tĩnh như vậy thì không tiện phản đối, chỉ gật đầu đồng ý. Vương Chính Phong nhấp một ngụm rượu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khinh miệt. Hắn muốn xem chàng trai trẻ này còn có thể diễn được bao lâu. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói trầm ổn vang lên: "Alo, An à, có chuyện gì thế?" Trần An nhún vai, giọng điệu mang theo chút bất mãn: "Anh Vương, sao anh không nói với em là phải có thiệp mời mới được vào tiệc? Còn nữa, thiệp của em đâu?" Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi bỗng nhiên bật cười sảng khoái: "Thế nào? Có ai đó gây sự với em à? Đừng nói với anh là em đang bị người ta làm khó nha." Trần An nhếch môi đáp: "Anh đoán đúng rồi đấy. Họ còn gọi cả nhân viên tới kiểm tra nữa. Anh nhanh chóng gửi thiệp mời của em qua đây đi, không lát nữa em bị đuổi ra thật bây giờ." Đầu dây bên kia vẫn giữ nguyên giọng điệu thoải mái, nhưng có chút thú vị xen lẫn trêu chọc: "Ha ha, lúc đầu anh cũng định nói với em về chuyện thiệp mời, nhưng nghĩ mãi lại cảm thấy chắc không ai ngu ngốc đến mức đi gây sự với em trong bữa tiệc này đâu. Không ngờ là có người thật. Hóa ra mấy câu chuyện về mấy kẻ thích tỏ vẻ rồi tự vả mặt trong tiểu thuyết lại có thật à. Phải hên lắm mới xui được như vậy." Trần An nhếch mép cười, ánh mắt lướt qua Vương Chính Phong một cái: "Anh bớt nói nhảm đi, lo gửi thiệp qua đây nhanh lên đi, em đang dở dùng nữa." Trần Vương cười lớn, sau đó đáp: "Ha ha, yên tâm, vài phút nữa nhân viên sẽ mang tới. Cứ tận hưởng bữa tiệc của em đi." Trong sảnh, dưới ánh đèn pha lê lộng lẫy, tiếng nhạc du dương hòa cùng những tràng cười nói vang vọng khắp đại sảnh. Những quý ông quý bà trong trang phục sang trọng nâng ly rượu trò chuyện, tạo nên một bầu không khí vừa trang nhã vừa nhộn nhịp. Nhưng họ vẫn không quên hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía này. Ở góc bàn tiệc, Trần An vẫn ung dung thưởng thức bữa ăn, không hề tỏ ra bị quấy rầy bởi những ánh mắt xung quanh. Miếng bò béo lỉnh tổng trong đĩa vẫn còn nóng, phần bột giòn tan bọc lấy thịt bò mềm mọng, nước sốt thấm đều, mùi thơm kích thích vị giác. Hắn cắt một miếng vừa miệng, chậm rãi nhấm nháp, như thể toàn bộ sự ồn ào vừa rồi chẳng liên quan gì đến hắn. Trái ngược với sự thản nhiên đó, Vương Chính Phong vẫn đứng yên tại chỗ, sắc mặt có phần khó coi. Từ trước đến nay, hắn luôn tự hào về sự tinh tường của mình. Chỉ cần nhìn qua, hắn có thể phán đoán được ai thuộc tầng lớp nào, ai đáng kết giao, ai không cần bận tâm. Thế nhưng lần này, hắn lại cảm thấy có gì đó sai sai. Tên thanh niên trẻ tuổi trước mặt hắn rốt cuộc là ai? Giữa lúc bầu không khí trở nên căng thẳng, từ lối đi chính, một người quản lý cấp cao cùng hai nhân viên tiếp tân vội vã tiến về phía bàn của Trần An. Bọn họ đi rất nhanh, nhưng từng bước chân vẫn giữ được sự chuyên nghiệp. Nét mặt của họ tuy bình tĩnh nhưng lại có thể thấy rõ một sự lo lắng mơ hồ. Khi đến gần Trần An, cả ba người đồng loạt cúi đầu. Giọng người quản lý đầy cung kính: "Xin lỗi ngài vì sự thiếu sót của chúng tôi đã làm gián đoạn bữa tiệc. Đây là thiệp mời và huy hiệu của ngài." Trong tích tắc, cả sảnh tiệc lặng đi. Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía chiếc khay bạc mà nhân viên tiếp tân đang nâng lên. Không khí trong đại sảnh như bị kéo căng đến cực hạn. Tấm thiệp mời màu đen viền vàng nổi bật dưới ánh đèn pha lê, giữa trung tâm là hình hai con rồng vàng uốn lượn đầy uy nghi. Tất cả những ai có kinh nghiệm đều biết rằng đây là tấm thiệp mời cấp bậc cao nhất. Nó không chỉ tượng trưng cho địa vị, mà còn đại diện cho một loại quyền lực tuyệt đối. Những người nắm giữ loại thiệp này hiện tại còn chưa xuất hiện trong bữa tiệc này. Vậy mà, một người trẻ tuổi như Trần An lại sở hữu nó. Cả hội trường chìm vào vài giây tĩnh lặng đầy nghẹn thở trước khi bị phá vỡ bởi hàng loạt những tiếng thì thầm xen lẫn tiếng cười thâm thúy. Ở một góc bàn gần đó, một vị khách trung niên nâng ly rượu, nhấp một ngụm rồi cười khẽ. Xem ra cha con nhà họ Vương hôm nay đụng phải tấm sắt cứng thật rồi. Bên cạnh ông ta, một người phụ nữ đeo trang sức lấp lánh khẽ che miệng cười. Tấm sắt gì chứ, đây là cả một bức tường thép. Tôi đã bảo mà, ở một sự kiện như thế này, có ai dám tùy tiện chơi trò vạch mặt người khác đâu. Vậy mà họ Vương lại to gan thật. Một người đàn ông trẻ tuổi lắc đầu, ánh mắt có chút hả hê. Họ Vương phải hên lắm mới xui được như vậy đấy. Bao nhiêu nhân vật lớn ở đây không đọc vào, lại đi chọc đúng người mà ngay cả bàn tổ chức cũng phải kính cẩn. Một thương nhân kỳ cựu đốt dâu, trầm giọng. Còn chưa rõ lai lịch của cậu thanh niên này, nhưng chỉ nhìn cách mà hắn xử lý tình huống đã thấy không phải dạng vừa. Không hề hoảng loạn, không đội thanh minh, chỉ gọi một cuộc điện thoại là đủ làm bên tổ chức chạy nước rút tới tận nơi. Một quý bà rút chiếc quạt lông vũ từ túi xách ra, phe phẩy đầy hứng thú. Người trẻ tuổi mà có thể ung dung như vậy trước áp lực từ nhà họ Vương, chắc chắn không đơn giản. Các ngươi có ai nhận ra hắn không? Chưa từng thấy qua. Nhưng người có thể sở hữu tấm thiệp mời cao cấp này, hẳn là nhân vật trọng yếu mà chủ sự bữa tiệc này đích thân mời. Một người khác lắc đầu, cười tủm tỉm. Mặc kệ thân phận của hắn là gì, chỉ cần biết nhà họ Vương sắp tiêu rồi là đủ. Vương Chính Phong giờ đây cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn không phải kẻ ngốc. Để có được tấm thiệp mời cấp bậc này, người sở hữu chắc chắn phải có địa vị cao hơn hắn rất nhiều. Càng đáng sợ hơn, Trần An còn có thể trực tiếp gọi điện để yêu cầu xác minh thân phận, chứng tỏ kẻ đứng sau hắn càng không phải hạng tầm thường. Trần An không nói gì, chỉ đưa tay nhận lấy huy hiệu từ khay bạc, đeo lên áo một cách qua loa. Sau đó, hắn cầm lấy tấm thiệp mời, không đội cất đi mà đặt ngay trên bàn, cố tình để ngay trước mặt Vương Chính Phong. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả lại không khác gì một cái tát thẳng vào mặt đối phương. Ánh mắt Trần An sắc lạnh, nhưng giọng điệu vẫn bình thản như thường. Như vậy đã đủ chưa? Có cần xác minh thêm gì nữa không? Hai nhân viên tiếp tân túi đầu liên tục, giọng nói lễ phép. Đã đủ rồi ạ, xin lỗi ngài vì sự bất tiện này. Chúng tôi xin phép lui xuống. Khi họ rời đi, cả hai người đều thầm thở phào nhẹ nhõm. May là họ xem đủ tiểu thuyết trên mạng, nếu không lúc nãy họ lỡ mà xử lý sai tình huống, thì hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Xung quanh bàn, không khí bỗng trở nên nặng nề hơn hẳn. Vương Chính Phong cảm thấy mồ hôi dịn đầy lòng bàn tay. Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng nhận ra mình chẳng thể tìm được lời nào để biện hộ. Vương Minh đứng bên cạnh, thấy tình hình không ổn, liền định mở miệng giải vây. Nhưng còn chưa kịp nói gì, một chàng cười sang sảng đã vang lên. Ha 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 ha, thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a. Mọi người quay sang nhìn Phùng Tiểu Ân, người vẫn đang đứng xem nay giờ đã nhanh chóng kéo ghế lại gần Trần An. Hắn không ngại ngần vỗ mạnh lên bàn, vừa cười vừa nói, tên họ Vương kia đúng thật là mắt nhỏ không thấy Thái Sơn. Vương Chính Phong siết chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét, nhưng cũng hiểu rõ bây giờ hắn không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người rời đi, kéo theo cả Vương Minh đang túi gằm mặt vì xấu hổ. Phùng Tiêu Ân cười hề hề, không hề có ý định buông tha cho cơ hội này. Hắn chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người hỏi đầy tò mò. Vừa rồi tôi có nghe tiểu ca gọi điện cho ai đó, có phải anh trai không? Chắc hẳn cũng là một nhân vật tầm cỡ lắm. Trần An chỉ nết môi cười nhạt. Hắn nâng ly cam lên, nhẹ nhàng lắc nhẹ để nước cam chạm vào thành ly pha lê, tạo thành một cuộn sóng mượt mà. Sau đó, hắn chậm rãi đưa lên môi, thưởng thức hương vị. Không đáp, không phủ nhận, không khẳng định, cũng không có ý định giải thích. Phùng Tiêu Ân nhướng mày, nhưng không hề tỏ ra phật ý, hắn chỉ cười cười, sau đó quay sang con gái mình Phùng Lộ Tư, cô nàng đang ôm một đĩa đầy áp bánh. Hắn vỗ vai con gái, cười gian. Lộ Tư, mang đĩa bánh ngọt qua bàn bên này, ăn cùng tiểu ca đây đi. Phùng Lộ Tư nghe vậy thì cũng không từ chối, kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú. Chương 102, thấy phiền chương 102, thấy phiền sau màn vã mặt của cha con nhà họ Vương, bầu không khí trong bữa tiệc dần trở lại bình thường, nhưng dư âm của sự kiện vẫn còn đọng lại trong không ít người. Các vị khách, dù ngoài mặt tỏ ra lịch thiệp, vẫn không tìm được mà lén lút bàn tán, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía Trần An với vẻ dò xét xen lẫn tò mò. Tiếng ly chạm khẽ vào nhau, những cuộc hội thoại nhỏ giọng dâm gian giữa các doanh nhân khẽ vang lên, trong không khí thoang thoảng hương rượu và các món ăn cao cấp. Xa xa, tiếng dương cầm nhẹ nhàng cất lên một bản nhạc cổ điển, khiến bữa tiệc mang một nét thanh lịch cổ điển. Ở một góc bàn, Phùng Tiểu Ân vẫn đang thoải mái nhấm nháp một miếng quả ịn nóng nước, dường như không bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh. Còn Phùng Lộ Tư, cô nàng đã kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần An, đặt một đĩa bánh ngọt xuống bàn, đôi mắt sáng rực như vừa phát hiện ra thứ gì thú vị. Anh Trần này, câu nghiêng đầu, chất giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút tinh lịch. Chuyện vừa rồi đúng là đáng xem đấy. Nhưng tôi thật sự tò mò, rốt cuộc thì thân phận của anh là gì? Trần An không trả lời ngay. Hắn lười biếng cầm ly nước cam, xoay nhẹ trong tay để sắc vàng tươi sáng phản chiếu dưới ánh đèn chùm lộng lẫy. Hương cam dịu nhẹ lan tỏa khi hắn nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi cảm nhận vị chua thanh và chút ngọt tự nhiên trên đầu lưỡi. Sau đó, hắn mới khẽ nhếch môi, giọng điệu bình thản. Không có gì, chỉ là một người đến ăn tối thôi. Phùng Lộ Tư chớp mắt, nheo nheo nhìn hắn như thể không tin vào câu trả lời quá mức đơn giản này. Người chỉ đến vì ăn tối mà có thể khiến cha con nhà họ Vương phải tím mặt, suýt nữa mất luôn danh dự thì cũng không đơn giản đâu. Cô cười nhẹ, ngón tay vô thức vẽ vòng trên thành ly rượu. Trần An không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt ly xuống bàn, tiếp tục dùng dĩa cắt một miếng thịt vừa chín tới. Hắn ăn uống chậm rãi nhưng đều đặn, từng động tác đều rất tự nhiên, không hề để ý đến ánh mắt quan sát của Phùng Lộ Tư. Ban đầu, cô không nghĩ nhiều, nhưng nhìn một lúc lâu, cô mới nhận ra rằng Trần An hắn ăn rất nhiều. Một đĩa bít tết hết sạch, lại đến món khai vị, rồi thêm cả món chính khác. Dáng vẻ chậm rãi thưởng thức của hắn khiến mọi thứ trông chẳng hề vội vàng, nhưng số lượng thức ăn hắn đã dọn sạch lại khiến cô không khỏi kinh ngạc. Phùng Lộ Tư trong cằm, nhìn hắn đầy tò mò. Anh ăn nhiều thật đấy. Cô buột miệng nhận xét, ánh mắt đầy hứng thú. Trần An cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn cô một thoáng, rồi ánh mắt khẽ lướt qua đĩa thức ăn trước mặt cô. Hắn cầm ly nước lên, nhấp một ngụm, khóe môi cong nhẹ. Cô cũng không ít hơn tôi bao nhiêu. Phùng Lộ Tư sững lại, sau đó bật cười. Đúng thật, so với những cô gái khác, cô cũng không phải dạng ăn ít. Bình thường Lộ Tư không để ý mấy lời nhận xét dạng này, nhưng khi bị Trần An để ý nói đến, cô lại có cảm giác hơi mất tự nhiên. Phùng Lộ Tư lặng người một chút, sau đó như chợt nghĩ ra gì đó, cô bất ngờ nghiêng người về phía hắn, hạ giọng như thể muốn trao đổi một bí mật quan trọng. Thật ra tôi còn muốn hỏi một câu nữa. Anh đã có bạn gái chưa? Trần An chưa kịp phản ứng, thì giọng cười sảng khoái của Phùng Tiểu Ân đã vang lên, phá tan bầu không khí mập mờ giữa hai người. Con gái à, hỏi thẳng thế là không được rồi. Ông ta đặt dĩa xuống, vỗ vỗ bụng, ánh mắt đầy vẻ thích thú nhìn Trần An. Mấy chuyện này phải để cha đến mới đúng quy trình chứ. Câu nói đầy thẳng thắn của ông lập tức thu hút sự chú ý của không ít người gần đó. Một số vị khách mỉm nghe được câu nói thì cười đầy ẩn ý, vài người thì bật cười thành tiếng, tạo ra một làn sóng xôn xao mới trong bữa tiệc vốn dĩ chưa hết náo nhiệt. Phùng Lộ Tư tròn mắt nhìn cha mình, nhưng chưa kịp phản bác thì ông ta đã vỗ vai Trần An đầy thân thiết. Chàng trai, ta thấy cậu không tệ, dáng rất ổn, khí chất có, lại còn khiến cha con họ Vương suýt nghẹn. Nếu cậu chưa có ai trong lòng, hay là suy nghĩ đến con gái ta đi. Trần An. Hắn nhìn sang Phùng Lộ Tư, chỉ thấy cô nàng cầm ly rượu lên uống như thể chẳng hề liên quan đến mình. Rõ ràng cô đã quá quen với kiểu nói chuyện này của cha. Tiếng cười khẽ vang lên từ một vài vị khách xung quanh. Những người này đều là doanh nhân lão luyện, không ít người từng hợp tác hoặc giao thiệp với Phùng Tiểu Ân. Họ nhanh chóng nắm bắt được bầu không khí náo nhiệt này và chẳng hề ngần ngại tham gia vào câu chuyện. Một người đàn ông trung niên với bộ vest đen chỉnh chu, mái tóc chải gọn gàng, nhấp một ngụm rượu vang rồi cười cười nói: "Lão Phùng này, ông làm ai kiểu này có hơi vội không? Dù sao cũng phải để chàng trai trẻ đây bày tỏ suy nghĩ một chút chứ." Một người phụ nữ mặc bộ đầm dạ hội màu xanh lá đậm, dáng vẻ quý phái nhưng giọng điệu lại có chút trêu bừa. "Tôi cũng thấy vậy. Nhưng mà cậu thanh niên này đúng là có khí chất thật, vừa điềm tĩnh, vừa cuốn hút. Xem kìa, bao nhiêu cô gái trong bữa tiệc này đã để mắt đến cậu rồi." Một doanh nhân khác, có lẽ là bạn lâu năm của Phùng Tiểu Ân, bật cười ha hả, vỗ vai ông ta. "Phùng lão huynh à, xem ra ông cũng lo xa quá rồi. Cậu trai đây vừa trẻ trung, vừa có thần thái thế này, chắc gì đã cần ông làm ai. Biết đâu đã có không ít cô gái xếp hàng chờ đợi rồi ấy chứ. Với cả ai lại chả biết bảy vịt nhà huynh nói như thế nào. Con nào ra con đấy." Những lời bông đùa đầy ẩn ý khiến không khí bàn tiệc thêm sôi nổi. Vài người gật gù tỏ vẻ đồng tình, vài người lại cười nhẹ, ánh mắt quan sát Trần An đầy hứng thú. Trần An vẫn không nói gì, chỉ bình thản tiếp tục dùng nữa, vẻ mặt không hề dao động trước những lời trêu ghẹo. Nhưng chính thái độ điềm nhiên đó lại càng làm những doanh nhân xung quanh thêm phần tò mò. Một người đàn ông đeo kính, có vẻ là người từng trải, đặt ly rượu xuống rồi nói với vẻ nửa đùa nửa thật: "Cậu Trần, nếu tôi không nhầm, thì có phải cậu đã từng xuất hiện cùng tiến sĩ vịt tỏ trên truyền hình không?" Một vị khách khác nghe vậy thì mới sực nhớ ra. "Ngài nói tôi mới để ý, đúng thật là đã từng xuất hiện cùng tiến sĩ vịt tỏ không ít lần. Liệu cậu có thể nói một chút về việc này không? Tôi thật sự thấy rất hứng thú với tiến sĩ vịt tỏ cùng tợ dọ tổ vị tạ." Lúc này, Phùng Lộ Tư mới đặt ly rượu xuống, nhìn Trần An với ánh mắt đầy ý cười. "Anh thấy chưa? Không chỉ cha tôi đâu, mọi người ở đây cũng tò mò về anh lắm." Trần An thoáng nhướng mày khi nghe nhắc đến tiến sĩ vịt tỏ và tợ dọ tổ vị tạ. Hắn không quá ngạc nhiên khi những nhân vật trong giới doanh nhân lại biết đến chuyện này, nhưng không ngờ họ lại có thể nhận ra hắn nhanh đến vậy. Ban đầu, hắn thấy khá thú vị khi trở thành tâm điểm chú ý của những người có tiếng tăm. Dù gì thì cũng không phải lúc nào một bàn tiệc toàn những nhân vật quyền lực cũng quay sang bàn luận về mình. Nhưng rồi, khi những câu hỏi liên tục xuất hiện, hết về tiến sĩ Victor, đến tờ dọ tổ vị tạ, rồi cả về xuất thân của hắn thì Trần An dần nhận ra rằng, những người này không đơn thuần chỉ là tò mò. Ánh mắt họ, dù khéo leo che giấu, vẫn ẩn chứa một ý đồ rõ ràng. Họ không chỉ đang quan sát hắn, mà còn đang dò xét, tìm kiếm thông tin, có lẽ để phục vụ một mục đích nào đó. Hắn thở dài một hơi, đặt dao đĩa xuống, lười biếng dựa vào ghế. Xem ra danh tiếng của tiến sĩ Victor thực sự lớn hơn tôi nghĩ. Hắn cười nhạt, giọng điệu nhàn nhã nhưng mang theo một chút ý vị khó đoán. "Nhưng tiếc là tôi chỉ là một người hỗ trợ công việc cho ông ấy thôi, chẳng có gì thú vị để kể cả. Nếu các vị muốn biết thêm về tợ dọ tổ vị tạ, chắc nên hẹn gặp trực tiếp tiến sĩ vị tỏ thì hơn." Hắn nâng ly nước lên, nhấp một ngụm nhỏ, rồi chậm rãi nói tiếp: "Còn bây giờ, tôi chỉ muốn tập trung dùng bữa mà không bị làm phiền." Câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một tầng ý cảnh cáo khiến không ít vị khách có mặt phải sững lại. Một vài người trao đổi ánh mắt với nhau, rồi khẽ cười gượng, nhanh chóng tìm cách rút lui. "Ha ha, đúng rồi, bữa tiệc quan trọng hơn. Cậu Trần cứ từ tốn thưởng thức đi, chúng tôi cũng không làm phiền nữa." Người đàn ông đeo kính cười xòa, nâng ly rượu lên rồi gật đầu chào. "Phải rồi, bàn chuyện công việc trong bữa tiệc đúng là hơi thất lễ, chúng tôi cũng xin phép trước." Một vị khách khác cũng lên tiếng phụ họa, sau đó cùng những người còn lại lần lượt đứng dậy, rời sang khu vực khác. Chẳng mấy chốc, bàn tiệc vốn đang rôm rả trò chuyện chỉ còn lại ba người Trần An, Phùng Tiêu Ân và Phùng Lộ Tư. Trần An liếc nhìn hai cha con nhà họ Phùng, có chút bất lực khi thấy họ vẫn ngồi đó, không có vẻ gì là định rời đi. Phùng Tiêu Ân cười ha hả, lại vỗ vai hắn một cái như thể rất hài lòng. "Tốt lắm, tiểu tử, cậu rất biết cách đặt giới hạn đấy. Không phải ai cũng có thể khiến những lao già kia ngoan ngoãn rút lui như vậy đâu." Phùng Lộ Tư gật đầu hùa theo cha, ánh mắt lấp lánh ý cười. "Đúng đúng đúng." Trần An thở dài công nhận cái sự mặt dày của hai cha con nhà này, hắn tiếp tục cầm dao nĩa lên dùng nữa, lười biếng đáp một tiếng. Không phải ghét, chỉ là thấy hơi phiền. Phùng Tiêu Ân cười lớn, trong khi Phùng Lộ Tư chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ thích thú nhìn hắn, rõ ràng là không có ý định rời đi sớm. Chương 103, quân cờ đã vào vị trí. Chương 103, quân cờ đã vào vị trí. Không khí trong hội trường đột nhiên trầm xuống, như có một luồng áp lực vô hình vừa len lỏi qua đám đông. Tiếng cười nói rôm rả ban nãy dần nhỏ lại, thay vào đó là những tiếng xì xào ngày một rõ hơn, tựa như những con sóng lăn tăn lan ra khắp đại sảnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía cửa chính. Ban đầu là tò mò, rồi dần dần chuyển thành kinh ngạc xen lẫn cảnh giác. Họ nhận ra rằng người vừa bước vào không phải nhân vật tầm thường, chỉ riêng phong thái của ông ta cũng đủ khiến những kẻ có kinh nghiệm trong giới thượng lưu phải dè chừng. Một doanh nhân trung niên phong thả nhấp một ngụm rượu vang, khóe môi nết lên đầy ẩn ý, giọng nói trầm thấp của ông ta vang lên giữa những lời bàn tán râm ran. Bữa tiệc bây giờ mới thực sự bắt đầu. Những người sành sỏi trong ngành công nghệ và y dược đều hiểu rõ, kẻ vừa xuất hiện không chỉ là một doanh nhân đơn thuần, mà là người có thể làm rung chuyển cả một lĩnh vực. Phùng Tiêu Ân, người vẫn còn đang thoải mái thưởng thức bữa ăn, bất giác khựng lại. Đôi đũa trong tay ông dừng giữa không trung một thoáng trước khi chậm rãi đặt xuống bàn. Sắc mặt ông không thay đổi nhiều, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén hơn. Ồ, không ngờ họ cũng có mặt ở đây. Bên cạnh, Trần An cũng đã ngừng ăn, ánh nhìn chăm chú hướng về nhóm người vừa bước vào. Phùng Lộ Tư, tuy chưa hiểu rõ tình hình, nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí khác thường. Cô khẽ nghiêng đầu, thấp giọng hỏi cha mình. Cha biết bọn họ sao? Phùng Tiêu Ân gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông trung niên đứng ở cửa. Ông cầm khăn ăn, từ tốn lau khóe miệng, trong khi ánh mắt chậm rãi quét một vòng quanh đại sảnh. Cảm nhận được sự chú ý của Trần An, ông quyết định tận dụng cơ hội này để ghi điểm với cả hai người trẻ. Người đàn ông trung niên vừa bước vào có mái tóc muối tiêu gọn gàng, đôi mắt sắc sảo quét một vòng quanh phòng như đang phân tích từng chi tiết. Ông ta khoác một bộ vest sáng tối, dáng người không quá cao nhưng lại mang khí chất quyền uy, giống như một vị tướng chỉ huy bước vào chiến trường của riêng mình. Phùng Tiêu Ân khẽ nhướng mày, chợt một tiếng đầy hàm ý rồi hạ giọng giới thiệu. Đó là Cổ Cổ Dỗ Tạ Cả Hạ Sĩ, chủ tịch của Cổ Cổ Dỗ Ai Lạc. Ông hơi ngả người ra sau, giọng trầm xuống, như thể đang tiết lộ một bí mật ít ai biết đến. Người ta đồn rằng hắn là một thiên tài bị ám ảnh với trí tuệ nhân tạo. Chính hắn đã đưa ngành AI Nhật Bản lên một tầm cao mới, nhưng lại vô cùng bảo thủ với vị thế của mình. Mà gần đây, liệu dỗ vì sợ tạ xuất hiện đã làm lung lay vị thế đó. Nếu hôm nay hắn chịu lộ diện, nghĩa là hắn thực sự coi cuộc triển lãm này là một mối đe dọa. Lời nói của Phùng Tiểu Ân chưa dứt, nhưng những kẻ trong ngành công nghệ AI xung quanh đã không giấu nổi sự kinh ngạc. Thật sự là Cổ Cổ Dỗ Tạ Cả Hạ Sĩ sao? Ta nghe nói ông ta từng phát triển một hai chiến đấu cho quân đội Nhật Bản. Có tin đồn rằng giá trị của Cổ Cổ Dỗ Ai Lạp đang bị ảnh hưởng bởi liệu dỗ vì sợ tạ. Không biết chuyện này có thật không, nhưng giữa những tiếng bàn tán, Cổ Cổ Dỗ Tạ Cả Hạ Sĩ vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng. Ông ta bước vào với những bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn, ánh mắt chỉ lướt qua những người xung quanh như thể họ chẳng có gì đáng để lưu tâm. Đứng bên cạnh ông, một chàng trai trẻ tuổi có lẽ là học trò hoặc trợ lý hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói điều gì đó. Tạ Cả Hạ Sĩ khẽ nhướng mày, rồi thấp giọng đáp lại, giọng nói trầm ổn mà đầy ý vị. Chúng ta có đến quá sớm không? Người học trò lắc đầu, cung kính đáp. Không thưa thầy, chúng ta đến đúng giờ, chỉ là có vài vị khách đến hơi trễ. Tạ Cả Hạ Sĩ nghe vậy thì bật cười khẽ, ánh mắt thoáng tia trêu chọc. Có vẻ như họ không thích đúng giờ như chúng ta. Nói rồi, ông bước tiếp về phía trước, để lại phía sau những ánh mắt vừa e dè vừa tò mò đang bám theo từng bước chân ông. Ngay sau Cổ Cổ Dỗ, một người đàn ông cao lớn sải bước vào đại sảnh. Mái tóc hoa dâm được trải gọn gàng, từng sợi tóc ánh lên dưới ánh đèn chùm lộng lẫy. Đôi mắt xám lạnh lẽo của hắn lướt qua căn phòng, giống như một con dã thú đang đánh giá lãnh địa của mình. Khí thế của hắn hoàn toàn khác với Cổ Cổ Dỗ trầm ổn, sắc bén và mang theo một loại uy quyền tàn nhẫn, tựa như kẻ nắm trong tay sinh mệnh của hàng triệu con người. Phùng Tiêu Ân hừ nhẹ, đặt ly rượu xuống bàn, ánh mắt thoáng qua một tia cảnh giá. Đúng như dự đoán, tên này cũng xuất hiện. Alexander Gerson, CEO của hệ Liobiotech, một gã cáo giả trong ngành dược phẩm. Ông ngả người ra sau, giọng nói trầm thấp nhưng từng chữ đều mang theo sự nặng nề của lịch sử phía sau cái tên đó. Hệ Liobiotech đã thống trị thị trường dược phẩm suốt hai thập kỷ trước. Nhưng giờ thì sao? Đơn giọt tổ vị tạ xuất hiện và đe dọa toàn bộ hệ thống cũ mà hắn dạy công gây dựng. Cá chắc tên này cũng đang đau đầu lắm đây. Những người trong ngành lập tức trao đổi ánh nhìn đầy ẩn ý, không cần nói cũng biết Đợ Dọ Tổ Vị Tạ là cái tên đang làm chấn động thị trường. Đợ Dọ Tổ Vị Tạ quá mạnh mẽ. Nếu hệ Lio không thể kiểm soát công thức này, họ sẽ mất đi hàng tỷ USD doanh thu. Gerson là kẻ không bao giờ chịu thiệt. Nếu hắn đã đến đây thì chắc chắn không chỉ để quan sát. Giữa những tiếng bàn tán, Alexander Gerson vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, nhưng từng bước chân của hắn dường như khiến không khí trong phòng thêm phần áp lực. Nhưng hắn chưa kịp đi xa hơn thì một giọng nói phụ nữ trong trẻo nhưng không kém phần sắc bén vang lên sau lưng hắn. Alexander, lâu rồi không gặp. Không ngờ ông vẫn giữ thói quen thích phô trương như thế. Hắn dừng bước. Một người phụ nữ với mái tóc vàng nóng lướt vào khung cảnh, dáng người thanh thoát như một con báo tuyết ưu nhã nhưng nguy hiểm. Đôi mắt xanh sắc sảo của bà ta ánh lên vẻ thích thú, nụ cười nhàn nhạt trên môi chẳng hề che giấu sự niềm ai. Không có vẻ gì là bị áp lực bởi những nhân vật xung quanh, bà thậm chí còn thoải mái như thể đang đến để thưởng thức trò vui. Phùng Tiêu Ân mím môi, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, như đang thưởng thức cảnh tượng trước mặt. Edlin Carter, chủ tịch Navita Pharma. Một người phụ nữ đã dùng thực lực để vươn lên vị trí này. Đừng để vẻ ngoài thanh lịch của bà ta đánh lừa, Nạ Vị Tạ Phạ Mạ từng không ngại chơi bẩn để loại trừ đối thủ. Tuy giờ đã nhu hòa hơn, nhưng vẫn nên cẩn thận. Alexander Gerson từ từ quay người lại, đối diện với Helen. đôi mắt xám của hắn khẽ nheo lại, giống như một con sói vừa ngửi thấy mùi một kẻ thù quen thuộc. Edlina, lâu lắm không gặp. Hắn cất giọng trầm khàn, như một lời chào nhưng lại chứa đầy hàm ý. Tôi khá ngạc nhiên khi thấy bà vẫn chưa bị chính sách kiểm soát y dược ở Mỹ vùi dập. Edlin bật cười khẽ, nụ cười của một kẻ không bao giờ để bản thân bị lấn át. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy ông vẫn còn đủ kiên nhẫn để trèo chống Helio. Tôi tưởng ông sẽ bán tháo nó và nghỉ hưu trên một hòn đảo nào đó rồi chứ. Giọng bà ta nhẹ nhàng, nhưng sự châm chọc gần sau câu nói lại sắc bén như dao. Alexander không hề tức giận, hắn mím môi, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Tôi không có thói quen bỏ chạy khi gặp khó khăn, Edlin. Không giống một số người, chuyên đi giành lấy thành tựu của người khác để duy trì vị thế của mình. Câu nói của hắn như một cú đâm thẳng vào lịch sử không mấy sạch sẽ của nạ vị tạ phàm ạ. Edlin nghiêng đầu, ánh mắt không một chút dao động. Ồ, thật thú vị khi nghe điều đó từ một kẻ từng thao túng giá thuốc để bắt kiệt các bệnh nhân ung thư. Lời nói vừa dứt, không khí trong đại sảnh như chững lại một giây. Một số người xung quanh khẽ hít vào, có kẻ lén lén liếc nhìn phản ứng của Alexander. Môi hắn khẽ giật nhẹ, nhưng gần như ngay lập tức, hắn lấy lại bình tĩnh. Thật kỳ lạ, hắn cười nhạt. Bà nói như thể mình chưa từng làm điều tương tự. Edlin chỉ nhún vai, không hề phủ nhận, thậm chí còn có chút thích thú. Ít nhất, tôi không giả vờ làm một người đạo đức. Lần này, Alexander không đáp lại ngay. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt xám tựa như một cơn bão đang âm thầm kéo đến. Ở một góc không xa, Trần An lặng lặng quan sát toàn bộ cuộc đối đầu này, khóe môi hắn khẽ cong lên. Là một người Việt Nam, cái tính hóng chuyện vẫn đâu đó trong máu hắn. Hắn không cần chen vào, đơn giản vì mấy cuộc đối đầu này quá đặc sắc. Bàn cờ đã dọn sẵn, quân cờ đã vào vị trí, chỉ cần chờ pháo hiệu khai cuộc mà thôi. Khi mọi người vẫn còn đang mải suy đoán về ý đồ của những nhân vật vừa xuất hiện, một bóng dáng cao giáo xuất hiện nơi cửa chính, thu hút sự chú ý của cả hội trường. Mái tóc dài bạch kim của cô phản chiếu ánh sáng, mềm mại như ánh trăng, từng lọn tóc buông hở bên gò má sắc sảo. Dáng người thanh thoát trong bộ váy dạ hội tối giản nhưng tinh tế, không cần bất kỳ món trang sức cầu kỳ nào cũng đủ khiến cô tỏa sáng giữa đám đông. Mọi cuộc trò chuyện dường như chững lại trong chốc lát. Không khí xung quanh cô có một loại áp lực vô hình, một sự kiêu hãnh không cần ngôn từ, một sức hút khiến người khác không thể rời mắt. Phùng Lộ Tư gần như thốt lên thành tiếng. Cô kéo nhẹ tay áo cha mình, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. "Cha, cha, cô ấy là ai vậy?" Phùng Tiêu Ân chậm rãi quan sát bóng dáng cô gái ấy một lúc lâu trước khi lên tiếng. Giọng ông bình thản nhưng mang theo sự tôn trọng hiếm có. "À đấy là, thế là Dạ Von Cở Dầu Nổ, nếu cha nhớ không lầm." Ông hướng người về phía trước, tay xoa xoa cằm một chút rồi tiếp tục nói. "Khả năng là con bé đi thay cha mình đến tham dự tiệc. Hệ Lạ Dạ là con gái cưng của Phở Yedzit Von Cở Dầu Nổ, nhưng đừng để danh tiếng cha con bé che mở sự thật. Hệ Lạ Dạ không phải chỉ là tiểu thư quyền quý, con bé là một thiên tài thực sự trong ngành công nghệ máy tính." Trần An nhướng mày, ánh mắt mang theo chút hứng thú. "Thiên tài?" Phùng Tiêu Ân khép lời, giọng nói đều đều nhưng từng chữ đều mang theo trọng lượng. "Ừ, con bé từng khiến cả Mịt bẽ mặt khi bỏ học giữa chừng vì giáo trình quá chậm. Người ta nói rằng, với trí tuệ của Hệ Lạ Dạ, con bé không cần một ngôi trường nào cả, bởi vì chẳng có giáo trình nào theo kịp trí tuệ của nó." Trần An khẽ bất ngờ. Hắn không thể không thừa nhận rằng câu chuyện này khiến hắn ngạc nhiên. Một người đủ thông minh để bỏ mít. Điều đó không xảy ra thường xuyên. Với cả, làm cách nào mà Lâm Chấn Vương lại có thể thuyết phục bọn họ về dưới trướng của tập đoàn? Phải biết trước đó hắn cũng thử rồi nhưng không được, nên hỏi nhờ Lâm Chấn Vương thử. Lúc ấy Lâm Chấn Vương có phần lưỡng lự, nhưng kết quả vẫn là rất tốt. Trần An cũng hướng nhìn sang Phùng Kiều Ân, ánh mắt mang theo chút bất ngờ trước việc ông ta cái gì cũng biết. Sao ông biết rõ tiểu sử của cô ta vậy? Phùng Kiều Ân bật cười khẽ, rồi một cách thong thả, ông lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp màu đen, đưa cho Trần An. "Chàng trai, cậu nên biết rằng trong hai lĩnh vực tôi hoạt động, bất động sản và đầu tư cổ phiếu thì thông tin là vàng, là bạc. Ai kiểm soát thông tin, người đó kiểm soát lợi nhuận." Ông gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lóe lên vẻ thích thú khi thấy Trần An cầm lấy danh thiếp và lật xem. "Tôi có thói quen thu thập và sưu tầm thông tin, cả trong và ngoài nước. Vì thế, đừng ngạc nhiên khi tôi biết nhiều hơn những gì cậu nghĩ." Trần An nhìn tấm danh thiếp trong tay, khỏe môi khẽ cong lên. Hắn không cần hỏi thêm, chỉ cần nhìn vào sự tự tin của Phùng Kiều Ân cũng đủ hiểu rằng ông ta không nói xuông. Dù sao thì, trong thế giới của những kẻ giàu có và quyền lực, biết nhiều chưa bao giờ là điều xấu. Chương 104, duyên phận đã định. Chương 104, duyên phận đã định. Không khí trong hội trường dần trở nên căng thẳng theo một cách khó diễn tả. Những màn chào hỏi ngày một sôi động, nhưng giữa sự ồn ào ấy, một trận chiến ngầm đang diễn ra. Ở khu vực trung tâm, nơi mà những nhân vật quyền lực nhất đang tụ họp, Edlin Carter và Alexander Gerson tiếp tục màn đấu khẩu không khoan nhượng. Cả hai đều giữ thái độ lịch thiệp, nhưng ẩn sâu trong từng câu chữ lại là những lưỡi dao sắc bén sẵn sàng cứa vào đối phương. Edlin cầm ly chạm lên, xoay nhẹ trong tay rồi cười nhạt. "Tôi nghe nói doanh thu của hệ Leo Bi họ Tẹt gần đây có chút suy giảm. Alexander, ông không có ý định chia sẻ tin tức này với bạn bè sao?" Alexander khẽ nhếch môi, ánh mắt xám lạnh lùng như lưỡi dao bạc quét qua Edlin. "Bà quan tâm đến hệ Leo vậy sao, Edlin? Nếu tôi không biết cô rõ hơn, tôi có thể lầm tưởng rằng nạ vị tạ phạ mạ của cô cũng đang bắt đầu sợ hãi trước một đối thủ mạnh mẽ đấy." Edlin bật cười, nụ cười của một người đàn bà từng trải, không dễ bị lung lay. "Sợ hãi? Tôi chỉ đơn giản là quan tâm đến sự sụp đổ của một đế chế đã quá lôi thời mà thôi." Cuộc khẩu chiến đang đến hồi cao trào thì một giọng nói trầm ổn chen vào giữa hai người. "Nếu hai người cứ tiếp tục thế này, tôi e rằng buổi tiệc sẽ sớm biến thành một hội nghị tranh luận mất." Người vừa lên tiếng là Vladimir Milo, chủ tịch của Dạ Pharma, một trong những tập đoàn công ý dược và sinh học hàng đầu nước Nga. Ông bước vào cùng với cháu trai Ản Dơ Dậy và một vị khách khác, dáng vẻ ung dung đầy thưởng thức cuộc chiến của mấy kẻ này. Hơn ai hết, ông ta hiểu rõ bản thân đang nắm lợi thế tuyệt đối, bởi công thức tờ rõ tổ vị tạ tờ đã nằm trong tay ông sau thương vụ với Trần An. Alexander nhìn Vladimir, khóe môi cong lên đầy ẩn ý. Vladimir, lâu rồi không gặp. Tôi cứ tưởng ông sẽ bận rộn với những dự án tại Moscow, nhưng hóa ra cũng có thời gian đến dự buổi tiệc này sao? Vladimir nhấc ly rượu vang do phục vụ mang ra, thưởng thức một ngụm nhỏ trước khi trả lời. Dĩ nhiên rồi. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ một bữa tiệc mà những người bạn cũ của tôi đều góp mặt chứ? Ánh mắt ông liếc qua Evelyn một cách đầy ẩn ý. Evelyn cũng chẳng phải dạng vừa, chỉ nết môi cười nhẹ. Vậy thì tuyệt. Càng đông càng vui. Khi màn đấu khẩu vẫn tiếp tục, không khí trong hội trường dần thay đổi theo một chiều hướng khác. Những nhân vật quan trọng liên tục xuất hiện, kéo theo sự chú ý của tất cả quan khách. Các đại sứ từ nhiều quốc gia lần lượt xuất hiện, Lào, Mỹ, Cuba, Nhật Bản. Và không lâu sau, một nhóm quan chức chính phủ cũng xuất hiện. Họ khoác trên mình những bộ quân phục màu xanh lá đậm, từng bước đi mang theo sự uy nghiêm và quyền lực. Khí chất của họ hoàn toàn khác biệt so với những doanh nhân giàu có nơi này, lạnh lùng, cứng rắn và đầy thực quyền. Bên trong đám đông, một vị khách đã có mặt từ đầu tinh ý nhận ra một điều bất thường. Là thật, các nhân vật lớn đều đã đến gần hết, nhưng tuyệt nhiên chưa ai mang huy hiệu đại diện cho tấm thiệp mời màu đen cả. Người đồng hành của hắn ta khẽ ồ lên, giọng có phần háo hức. Giờ ngươi nói ta mới nhận ra. Ta cũng đang tự hỏi không biết cậu thanh niên kia đã gọi cho ai để có tấm thiệp ấy. Và điều kiện để sở hữu tấm thiệp màu đen đó là gì? Đừng nói điều kiện là người quen của ban tổ chức nha. Một doanh nhân đứng gần đó nghe thấy liền lên tiếng. Theo những gì tôi nghe được từ tiếp tân, thiệp mời màu đen chỉ dành cho những cá nhân hoặc tổ chức có sức ảnh hưởng thực sự lớn. Có thể cậu Trần kia đại diện cho tiến sĩ Vịt Tỏ tham dự. Dù sao thì, tiến sĩ Vịt Tỏ cũng là người đã sáng chế ra tờ dọ tổ vị tạ, một phát minh có thể thay đổi cả ngành y dược. Những người xung quanh nghe thấy giả thuyết này đều gật đầu đồng ý, dù chưa có bằng chứng xác thực, nhưng nó là giả thuyết hợp lý nhất vào lúc này. Đồng nhiên, từ cánh cửa chính, âm thanh xôn xao lại bùng lên mạnh mẽ hơn. Không chỉ là tiếng xì xào bàn tán, mà lần này còn có cả sự kinh ngạc xen lẫn tò mò. Bởi vì vị khách vừa xuất hiện lần này quá mức đặc biệt. Nếu như thiệp xanh lá, xanh đậm hay đỏ chỉ giới hạn hai vị trí cho một tấm thiệp, thì những ai sở hữu thiệp đen có thể mang theo bao nhiêu người tùy thích. Và giờ đây, hai vị khách mới xuất hiện không chỉ đến một mình, mà còn đi cùng cả một đoàn vệ sĩ và quản gia. Giữa ánh mắt của hàng trăm người, hai bóng dáng đầy quyền lực bước vào hội trường. Victoria Lạn Cạ Sở sải bước với phong thái của một nữ hoàng. Khuôn mặt sắc sảo, thanh tú với làn da trắng mịn không tì vết. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm như đại dương, vừa quyến rũ vừa lạnh lùng, mang đến một cảm giác bí ẩn nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Mái tóc bạch kim ngắn, xoăn nhẹ một cách tự nhiên, rũ xuống ôm lấy khuôn mặt, càng làm tôn lên vẻ quý phái và cá tính mạnh mẽ. Chiếc váy dạ tiệc màu đen cô đang mặc không hề đơn giản, từng đường nét hoa văn tinh xảo như được thêu tay, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa thanh lịch và quyền lực. Đi bên cạnh cô là Chatler Lancaster, người cha đầy uy nghiêm của Victoria. Ông khoác trên mình bộ vest được cắt may tỉ mỉ, từng bước đi đều thể hiện phong thái của một quý tộc thực thụ. Ngay khi họ xuất hiện, cả hội trường như bị kéo vào một làn sóng căng thẳng vô hình. Một số người muốn tiến lên chào hỏi, nhưng dù có muốn đến đâu, họ cũng hiểu rõ vị trí của mình trong xã hội. Bởi vì đối với gia tộc Lancaster, không phải ai cũng có tư cách để tiếp cận. Không gian hội trường vừa ồn ào náo nhiệt, giờ phút này lại như bị nén lại trong một khoảnh khắc. Sự xuất hiện của gia tộc Lancaster khiến bầu không khí dường như thay đổi hoàn toàn. Ở khu vực trung tâm, Phùng Thiều Ân muốn luôn giữ phong thái điềm tĩnh, có phần đùa cợt thì lúc này cũng phải bất giác đứng bật dậy khi nhìn thấy hai bóng dáng đầy quyền uy bước vào. Ông nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên. Phùng Lộ Tư đứng ngay cạnh cha, nhận ra biểu hiện hiếm hoi này thì liền kéo nhẹ tay ông, thắc mắc: "Cha, cha ngạc nhiên gì thế? Bọn họ có gì đặc biệt sao?" Phùng Thiều Ân thu lại sự bất ngờ trên gương mặt, trầm giọng giải thích: "Đặc biệt ư? Lộ Tư, con có biết gia tộc Lạn Cạ Sở là ai không?" Cô gái trẻ lắc đầu. Đối với cô, những nhân vật trong thế giới thương trường này dù quyền lực đến đâu cũng chỉ là những cái tên trên báo chí. Phùng Thiều Ân khẽ thở dài, ánh mắt hướng về phía Victoria và Chatler Lancaster, chậm rãi nói: "Gia tộc Lancaster không chỉ là một dòng họ danh giá. Họ là một trong những gia tộc quyền lực bậc nhất Anh Quốc, với lịch sử trải dài hàng thế kỷ. Từ chính trị, tài chính, công nghệ cho đến công nghiệp, họ đều có tầm ảnh hưởng sâu rộng khắp châu Âu. Nếu nói không quá, thì đây chính là một trong những gia tộc kiểm soát thế giới từ phía sau hậu trường." Lộ Tư mở to mắt kinh ngạc. Cô nhìn về phía người phụ nữ đang sải bước đầy tự tin trên thảm đỏ, không khỏi thì thầm: "Vậy cô ấy chính là người thừa kế?" Phùng Thiêu Ân gật đầu. Victoria Lạn Cạ Sở, người thừa kế chính thức của gia tộc ở thế hệ này. Đừng để vẻ ngoài xinh đẹp của cô nàng đánh lừa. Từ khi còn rất nhỏ, Victoria đã được huấn luyện để kế thừa sản nghiệp của gia tộc. Cô nàng không chỉ có tài năng, mà còn là một bậc thầy trong việc điều khiển thế cục. Chỉ cần một sai lầm nhỏ khi đối đầu với cô ta, con có thể mất cả một đế chế. Phùng Lộ Tư thoáng dùng mình. Dù bình thường cô không quan tâm lắm đến các cuộc tranh đấu thương trường, nhưng lần này, cô thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của cái tên Victoria Lạn Cạ Sở. Chỉ là không biết tại sao một thời gian gần đây không ai thấy cô bé này xuất hiện trên truyền thông. Trong khi đó, Trần An cũng không giấu được sự bất ngờ của mình. Hắn chằm chằm nhìn Victoria, ánh mắt đầy kinh ngạc. Là cô ấy. Trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh buổi sáng hôm nay, một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim ngồi ăn cùng hắn trong một quán phở nhỏ. Khi đó, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng cô là một tiểu thư con nhà giàu nào đó, đang đi trải nghiệm văn hóa. Nhưng không ngờ rằng thân phận thật sự của cô nàng lại lớn đến mức này. như một sự sắp đặt của số phận, ánh mắt của Victory ảo đông bắt gặp Trần An giữa biển người đông đúc. Khoảnh khắc đó, tất cả mọi âm thanh ồn ào trong hội trường dường như tan biến, chỉ còn lại hai người họ. Victory ảo thoáng sững lại, đôi mắt xanh lam vốn luôn sắc bén, lạnh lùng của cô giờ đây lại ánh lên một tia bất ngờ. Trong thoáng chốc, vẻ uy nghiêm của một tiểu thư quý tộc dần phai nhạt, thay vào đó là một chút vui vẻ, một chút kinh ngạc giống như một người vừa bất ngờ khi bằng hữu lâu ngày không gặp đột ngột xuất hiện. Phùng Tiêu Ân tinh ý nhận ra sự giao thoa ánh mắt giữa hai người, liền quay sang nhìn Trần An với vẻ thăm dò. "Cậu quen cô ấy sao?" Trần An không trả lời ngay, hắn chỉ nết môi cười nhẹ, gật đầu, vừa như trả lời Phùng Tiêu Ân, vừa như là gửi lời chào hỏi đến Victory ạ. Phía bên kia, Victory ạ cũng khẽ cười. Không cần lời nói, chỉ bằng một ánh nhìn, hai người họ đã hiểu rằng duyên phận của họ từ giây phút này đã không thể nào dứt ra được nữa. Khi số phận đã định, dù đi đâu hay làm gì, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại nhau. Mình xin chân thành cảm ơn bạn ủng hộ 6120 đã góp gạch xây trường, xin cảm ơn bạn. Chương 105, hoặc tham gia vào cuộc chơi, hoặc bị bỏ lại phía sau. Chương 105, hoặc tham gia vào cuộc chơi, hoặc bị bỏ lại phía sau. Không khí hội trường chứng lại trong giây lát, nhưng chỉ trong thoáng chốc, mọi người lại tiếp tục chìm vào những cuộc trò chuyện to nhỏ. Những ánh mắt tò mò vẫn không ngừng liếc về phía họ, nhưng Victory ạ thì vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, cô không có ý nghĩ sẽ trực tiếp lại chào hỏi Trần An. Cô chỉ nhẹ nhàng rời mắt, tiếp tục bước đi bên cạnh trà, tiến về khu vực trung tâm để bắt đầu những màn chào hỏi xã giao với các nhân vật quan trọng khác. Nhưng sự xuất hiện của hai người họ chỉ mới là khởi đầu. Chẳng bao lâu sau, những nhân vật mang huy hiệu cùng thiệp đen lần lượt xuất hiện, mỗi người đều mang theo một loại uy quyền khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Đầu tiên là Nicolas Lozen, con trai của Eliad Lozen, chủ tịch Black Dominion ẩn phận, một quỹ đầu tư bí mật điều khiển nhiều tập đoàn đa quốc gia. Nhiều tin đồn rằng quỹ của Lozen không chỉ đầu tư vào các công ty, mà còn mua chuộc chính phủ, thao túng giá cổ phiếu và kiểm soát cả ngân hàng trung ương. Có thể nói Eliad cha của Nicolas là người quyết định cục diện kinh tế toàn cầu, vì chỉ cần một quyết định của ông, hàng triệu người có thể giàu lên hoặc phá sản chỉ sau một đêm. Giữa ánh sáng vàng dịu của đèn chùm lộng lẫy, Nicolas Lozen bước tới, bộ vest được cắt may tinh xảo càng tôn lên phong thái lịch lãm và tự tin của hắn. Hắn dừng lại trước mặt hai người, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt tuy sắc bén tinh danh nhưng lại ẩn chứa sự thân thiện vừa đủ. "Ngài Chatler, tiểu thư Victory ạ, đã lâu không gặp." Chatler lảng cả sờ quay lại, nét mặt ôn hòa nhưng trong đôi mắt thâm trầm kia không hề có chút lơi lòng nào. Ông đưa tay ra bắt tay với Nicolas, nụ cười mang theo sự từng trải của một lão làng trên thương trường. "Nicolas, đã lâu không gặp. Cha của cậu vẫn khỏe chứ?" Nicolas bắt tay ông, cái siết tay vững vàng nhưng không quá mạnh, đúng với phong thái của một người có bản lĩnh nhưng không phô trương. "Cảm ơn ngài, cha tôi vẫn khỏe, chỉ là dạo gần đây thị trường biến động khá lớn, ông ấy có hơi bận rộn nên hôm nay không thể đến gặp ngài được." Victory ạ lúc này cũng xoay người lại, ánh mắt lướt qua Nicolas một lượt. Dưới ánh đèn, đôi mắt cô long lanh như phản chiếu cả thế giới, nhưng trong đó lại có chút sắc sảo khó đoán. Cô mỉm cười nhẹ, giọng nói vừa lịch sự vừa mang theo chút trêu chọc tinh tế. "Ngài Lozen, đã lâu không gặp. Dù khá lâu rồi không có dịp gặp mặt, nhưng anh trông vẫn nổi bật như ngày nào." Nicolas bật cười, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, mang theo vài phần ý vị khó đoán. "Tiểu thư quá khen rồi. Tôi chỉ là một người làm ăn nhỏ, làm sao sánh được với gia tộc Lancaster, cái tên luôn đứng đầu những bản tin kinh tế. Nghe nói gần đây mọi người còn đang tính mở rộng sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo." Chatler mỉm cười, nhưng trong ánh mắt có gì đó lóe lên một cách đầy ẩn ý. Ông xoay nhẹ ly rượu vang trên tay, giọng điệu nghe như tùy ý nhưng lại khiến người ta không thể xem nhẹ. "Thế thì cậu nghe nhầm rồi. Gần đây kinh tế suy thoái, chúng tôi còn đang đau đầu cắt giảm nhân sự, lấy đâu ra kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực trí tuệ nhân tạo?" Nicolas khẽ nhướng mày, nét mặt vẫn bình thản, nhưng không bỏ sót bất cứ thay đổi nhỏ nào trên gương mặt Chatler. "Vậy sao? Tôi lại nghe nói dạo gần đây gia tộc Lancaster có vẻ khá quan tâm đến lĩnh vực này. Chắc có lẽ tin đồn cũng chỉ là tin đồn." Chatler cười nhẹ, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm rượu. "Đôi khi tin đồn lại là cách tuyệt vời để thăm dò thị trường, không phải sao? Ngược lại tôi cũng loáng thoáng nghe vài người nói rằng gần đây cha cậu đang đầu tư vào một số công ty năng lượng và vũ khí ở Ý. Bộ sắp tới có chuyện gì sao?" Nói rồi Chatler đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt già dặn của ông dường như đang dò xét từng phản ứng của người trẻ tuổi trước mặt. Nghe đến vấn đề này, Nicolas chỉ cười cười, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia sắc lạnh thoáng qua. Hắn xoay ly rượu trên tay, giọng nói như một làn gió mát nhưng lại mang theo một chút áp lực vô hình. Hắn nhún vai, địa bộ như thể câu hỏi này chẳng hề ảnh hưởng đến hắn. "Chỉ là những lời đồn vô căn cứ thôi thưa ngài. Chúng tôi cũng chỉ là những nhà đầu tư nhỏ mà thôi." Victory ạ im lặng nhìn hai người đàn ông này đấu trí bằng từng câu chữ, khóe môi cô khẽ cong lên, như thể đang thưởng thức một ván cờ đầy kịch tính ngay trước mắt. Nhà đầu tư nhỏ cơ à, ai ở đây cũng biết Black Dominion ẩn phần không chỉ đơn thuần là một quỹ đầu tư. Họ là thế lực tài chính đứng sau những tập đoàn đa quốc gia, những chính sách kinh tế ngầm, thậm chí là các cuộc chiến tiền tệ giữa các quốc gia. Nicolas Lozen nhìn bề ngoài trẻ như vật thôi chứ hắn không đơn thuần là một thương nhân, hắn là kẻ đã thao túng không ít thị trường trên thế giới. Khi cuộc đối thoại giữa họ còn chưa kết thúc, một nhân vật khác lại xuất hiện, nhiều người phải bất giác ồ lên khi biết được thân phận của vị đại nhân vật này. Triệu Thành Di, chủ tịch Sini Finance Group, cố vấn cấp cao về tiền tệ kỹ thuật số. Một người đàn ông trung niên với khí chất nghiêm nghị và lạnh lùng. Ông ta mặc một bộ trường bào kiểu Trung Quốc kết hợp với vest phương Tây, tạo nên một phong thái vừa truyền thống vừa hiện đại. Trương Hoa Thịnh, chủ tịch Hoa Long Pharma, đi ngay phía sau ông ta, giữ một khoảng cách vừa đủ để thể hiện rõ vị thế giữa hai người. "Chậc chậc, bữa tiệc này đúng là ngàn năm có một." Phùng Tiêu Ân cảm thán rồi khẽ cười nhạt. ngay cả vị chủ tịch của Hoa Long cũng phải đi theo phía sau Mông Triệu Thành Di, thì cũng đủ hiểu ai mới là người thực sự có quyền quyết định trong cuộc đấu giá hôm sau rồi. Lộ Tư tò mò hỏi: "Cha, vậy Triệu Thành Di thực sự lợi hại đến mức nào?" Phùng Kiều Ân hạ giọng, ánh mắt sắc bén: "Ông ta không chỉ là một chủ tịch tập đoàn tài chính đơn thuần. Triệu Thành Di chính là kiến trúc sư của hệ thống tiền kỹ thuật số SEP, hệ thống mà Trung Quốc dùng để kiểm soát toàn bộ nền kinh tế kỹ thuật số. Không chỉ vậy, nhiều quốc gia khác cũng đã mời ông ta làm cố vấn để phát triển tiền kỹ thuật số riêng. Nếu nói một cách đơn giản thì ông ta là người có thể thay đổi cục diện tiền tệ toàn cầu." Lộ Tư hơi há hốc miệng. Dường như những người sở hữu thiệp đen đều không phải nhân vật bình thường, họ là những kẻ đứng trên đỉnh cao của thế giới, nơi mà chỉ một quyết định của họ cũng có thể thay đổi nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh Triệu Thành Di và Nicolas Lozen, những đại diện từ tổ chức năng lượng toàn cầu, tổ chức tiền tệ quốc tế và tổ chức phi chính phủ về bảo vệ môi trường cũng lần lượt xuất hiện. Mỗi người trong số họ đều có thiệp đen và huy hiệu trên áo, như một dấu hiệu của quyền lực tuyệt đối. Tiếng trò chuyện vẫn vang lên khắp hội trường, nhưng rồi dần dần lắng xuống khi ánh sáng trong phòng chậm rãi dịu đi. Các vị khách hiểu rằng bữa tiệc đang được bắt đầu. Những tia sáng nhỏ dần xuất hiện, lơ lửng trong không khí như những ngôi sao li ti. Ban đầu chỉ lác đác vài điểm sáng, nhưng rồi hàng trăm, hàng ngàn đốm sáng lần lượt hiện lên, trôi nổi trong không gian như thể cả vũ trụ đang dần được vẽ ra ngay trước mắt. Một số vị khách ngay lập tức nhận ra điều này. Công nghệ hologram. Ai đó thì thầm đầy kinh ngạc. Mọi người lập tức nhớ đến con rồng vàng khổng lồ trên nóc nhà hát mà họ nhìn thấy từ bên ngoài trước khi bước vào bữa tiệc, một màn trình chiếu đầy quyền uy và táo bạo. Giờ đây, ngay trong hội trường này, công nghệ ấy lại một lần nữa được sử dụng, nhưng với một mục đích hoàn toàn khác. Những ánh sáng nhỏ bắt đầu chuyển động, chậm rãi tạo thành những hình ảnh. Một giọng nói trầm ấm, dày dặn và đầy sức nặng vang lên, hòa lẫn trong không gian như đến từ một chiều không gian khác. Từ hôn mang của vũ trụ, trái đất hình thành như một phép màu. Qua hàng tỷ năm, hành tinh này đã trải qua những biến động khủng khiếp, từ những vụ va chạm thiên thạch, những cơn bão lửa của địa chất sơ khai, cho đến những thời kỳ băng hà lạnh giá. Sự sống, dù nhỏ bé và mong manh, vẫn kiên cường vươn lên từ bóng tối. Nhưng lịch sử tiến hóa không bao giờ là một con đường thẳng. Năm lần tuyệt chủng hàng loạt đã quét sạch gần như toàn bộ sự sống trên hành tinh này, chỉ để rồi từ đống cho tàn, những giống loài mới trỗi dậy, mạnh mẽ hơn, thích nghi hơn. Loài người không ngoại lệ. Từ những bộ lạc săn bắt hái lượm, chúng ta đã xây dựng nên những nền văn minh vĩ đại, khám phá bí ẩn của thiên nhiên, chế ngự những nguồn năng lượng nguyên thủy và vươn tay ra khỏi trái đất. Nhưng cùng với sự tiến bộ, những thách thức cũng ngày một lớn hơn, biến đổi khí hậu, tài nguyên cạn kiệt, hiểm họa từ vũ trụ và cả những giới hạn sinh học của chính con người. Tập đoàn Nổ Vạ Xạ Đùng được thành lập với một sứ mệnh duy nhất, đảm bảo sự sinh tồn và phát triển của nhân loại qua mọi thử thách của tương lai. Chúng tôi thúc đẩy những đột phá công nghệ, khai phá những giới hạn mới của sự thích nghi và tạo ra những giải pháp để con người có thể tồn tại trong bất kỳ môi trường nào. Dù là những vùng đất khắc nghiệt trên trái đất, những hành tinh xa xôi hay thậm chí là khoảng không vô tận của vũ trụ. Quá khứ đã chứng minh rằng, sự sống chỉ có thể tiếp tục khi biết thích nghi và tiến hóa. Nổ Vạ Xạ Đùng sẽ là bàn đạp đưa nhân loại bước sang một kỷ nguyên mới, nơi không còn giới hạn nào có thể ngăn cản sự tồn tại của chúng ta. Đồng nhiên, toàn bộ những đốm sáng hội tụ lại thành một biểu tượng. Một vòng tròn vàng với ba đường cong giao nhau, tượng trưng cho sự tiến hóa, thích nghi và phát triển. Sau đó ánh sáng bùng lên rồi biến mất. Hội trường chìm trong sự im lặng tuyệt đối. Mãi một lúc sau, một tràng pháo tay vang lên. Chậm rãi, nhưng đầy sự công nhận. Rồi dần dần, tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay. Nhưng không ai chỉ đơn thuần vỗ tay vì màn trình diễn hoành tráng. Họ biết rằng, đây không chỉ là một bài thuyết trình. Đây là một lời tuyên bố. Chủ nhân bữa tiệc này, hay nói đúng hơn là tập đoàn Nổ Vạ Xạ Đùng kia đã chính thức đặt ra một dấu mốc. Và bất kỳ ai có mặt ở đây hôm nay đều biết rằng hoặc tham gia vào cuộc chơi, hoặc bị bỏ lại phía sau. Chương này mình biết vội, chưa có chỉnh sửa giả lại lỗi, có thể có sai chính ta hoặc lôi đánh máy. Mong các lão đại gai lượng thứ khoan hồng. Xin chân thành cảm ơn bạn chuẩn bị 05612 đã góp gạch xây trường cờ cờ cờ. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn.